Chương 1815, Yến Bắc Địa Đầu Xà. Chương 1815, Yến Bắc Địa Đầu Xà. Biết Lưu Tam Bảo cùng Ngô Tiểu Phàm làm những cái kia chuyện xấu xa về sau, ta là trong lòng chán ghét ra hòa này. Bất quá xem ở tiền trên mặt mũi, ta tạm thời nhịn một chút. Giờ phút này, mặt của hắn đều bị tiểu béo cho đánh sưng lên, không đau kia mới thật là tà môn. Ta nói cho Lưu Tam Bảo, cuốn lấy hắn cái kia quỷ vật đã bị ta tiêu diệt, nhường hắn an tâm đi ngủ, về sau có thể gối cao không lo. Lưu Tam Bảo nghe nói, quả nhiên là mừng rỡ như điên, đối ta một phen thiên ân và tạ. Thời gian không còn sớm, ta ngay tại Lưu Tam Bảo trong nhà thích hợp một đêm, một mực ngủ thẳng tới ngày thứ hai buổi sáng mới lên. Lưu Tử Nguyệt đã sớm theo Lưu Tam Bảo nơi đó đạt được tin tức tốt, nghe được ta trừ đi cái kia quỷ vật về sau, Lưu Tử Nguyệt cũng thật cao hứng, lập tức cũng không có mập mờ, trực tiếp liền lấy ra một trương 500 vạn thẻ đưa cho ta. Ta cùng cha con bọn họ cam đoan, cái kia quỷ vật đã bị ta hoàn toàn tiêu diệt, về sau tuyệt đối sẽ không lại gây sự với Lưu Tam Bảo. Nếu như còn ra hiện tương tự tình trạng, tiền tất cả đều lui cho bọn họ, hơn nữa còn sẽ giúp hắn miễn phí trừ tà. Đạt được cam đoan của ta, bọn hắn càng là vui vẻ không được. Nhưng mà, ta mặc dù bảo đảm Lưu Tam Bảo sẽ không trừ tà, lại không thể cam đoan hắn sẽ không đi giẫm máy may. Người làm sai chuyện, liền nên nhận trừng phạt. Tiểu tử này nếu như ngồi xổm nhà tù một hai chục năm trở ra, về sau đời người trên cơ bản là phế bỏ. Cầm tiền, chúng ta liền rời đi nhà của Lưu Tử Nguyệt. Chúng ta đầu tiên là trở về một chuyến tứ hợp viện, ta nhường hổ tử thúc lấy ra 100 vạn cho Chu đại sư. Cái này việc ta lúc đầu đã từ chối, về sau cũng là dựa vào Chu đại sư ở giữa đáp cầu rắc mối mới thúc đẩy, cho nên không thể bạc đãi hắn. Chu đại sư chết sống không chịu muốn, nói chỉ cầm 50 vạn, ngay từ đầu liền đã nói xong. Nhưng ta còn là cho Chu đại sư 100 vạn, chỗ bằng hữu, đã hắn trưởng nghĩa, ta cũng không thể móc móc xiêu xiêu, dạng này chúng ta về sau đường khả năng đi lâu dài hơn. Mặt khác, ta cũng lấy ra 100 vạn cho tiểu béo, xem như hắn bất bà phí. Tiểu tử này đi theo ta cũng không toi công bận độn, hai bàn tay hơi kém đem Lưu Tam Bảo cho đánh cho tàn phế, thật sự là hạ giận. Nhưng là chuyện này vẫn chưa xong, ta theo Lý Dược nơi đó đã hỏi tới gia đình của hắn địa chỉ, còn muốn đi trong nhà hắn nhìn xem nữ nhi của hắn. Chờ đến trong nhà của Lý Dược về sau, trời đều đã tối xuống. Lý Dược còn có một cái mẹ già, đều hơn 70 tuổi. Hắn tạ thế về sau, nữ nhi Lý Thi Lâm liền theo mãi mãi cùng một chỗ qua. Lớn tuổi như vậy, cũng không có nguồn kinh tế, cái này một già một trẻ, làm như thế nào sinh hoạt, ngẫm lại đã cảm thấy lòng chua xót. Trước đó thông qua cùng Lý Dược khai thông, ta biết con gái nàng tại không có bắt đầu truy tinh trước đó, học tập vẫn là rất tốt, tại trong lớp đứng hàng đầu. Lần này kinh nghiệm biến cố lớn như vậy, Lý Thi Lâm hẳn là cũng sẽ làm ra một chút cải biến. Chúng ta tới Lý Dược trong nhà, hổ tử thúc nói hắn là bạn của Lý Dược, tới thăm bọn hắn một chút. Lý Dược mẹ già rất là kích động, không có nghĩ đến cái này rách nát nhà, còn có thể có người qua tới thăm. Ta tìm tới Lý Dược nữ nhi Lý Thi Lâm, cùng với nàng thật tốt hàn huyên một chút, hỏi nàng còn nguyện ý hay không về đi học. Lý Thi Lâm thật cải biến rất nhiều, hướng về phía ta nhẹ gật đầu, biểu thị còn muốn trở về tiếp tục hoàn thành việc học. Vấn đề này đối với ta mà nói cũng không khó, chỉ cần Đường Thúc ra mặt, đưa nàng về đi học không có bất cứ vấn đề gì. Nhớ ngày đó, ta chính là bị Đường Thúc đưa đến trọng điểm trung học làm học bá. Hơn nữa ta cũng đáp ứng Lý Thi Lâm, chỉ cần nàng chịu lên học, ta sẽ một mực giúp đỡ nàng tới đại học tốt nghiệp, trong lúc đó tất cả tiêu xài ta đều có thể bao hết. Mặt khác, hổ tử thúc trả lại Lý Dược mẹ già lưu lại một tấm thẻ chi phiếu, bên trong có 50 vạn, đối với cái gia đình này mà nói, đầy đủ hòa thời gian rất lâu. Nếu như không đủ, hổ tử thúc còn sẽ tới đưa tiền. Cùng Lý Thi Lâm trò chuyện xong những ngày về sau, ta liền hỏi nàng có nguyện ý hay không đứng ra báo cáo Ngô Tiểu Phàm. Lý Thi Lâm cũng là hận thấu cái kia Ngô Tiểu Phàm, nói bằng lòng cung cấp chứng cứ. Đã nàng đáp ứng xuống, tất cả liền dễ làm, ta chợt cùng Đường Thượng Linh gọi một cú điện thoại đi qua, nhường hắn mau chóng xử lý chuyện này. Chuyện nơi đây hầu như đều làm xong về sau, ta liền đem Lý Dược phóng ra, hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng nữ nhi cùng mẹ già lại gặp mặt một lần, cáo biệt. Lý Dược cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói không thấy, dù sao nhân quỷ khác đường, hắn không muốn để cho trên thế giới này thân cận nhất hai nữ nhân, đối với mình có quá nhiều lo lắng, hắn chỉ cần xa xa coi trọng các nàng một cái như vậy đủ rồi. Đối tại chúng ta làm những này, Lý Dược cũng cảm động hết sức lại cảm kích. Không chỉ có thể đưa con gái nàng về đi học, còn giúp đỡ nàng tới đại học tốt nghiệp, càng là không nghĩ tới, trả lại hắn mẹ già lưu lại nhiều tiền như vậy. Còn nói tiếp sau làm trâu làm ngựa cũng nhất định phải báo đáp ta. Làm xong đây hết thể về sau, chúng ta liền theo Lý Dược trong nhà trở về tứ hợp viện. Tại cùng Đường Thượng Linh gọi điện thoại về sau ngày thứ hai, tin tức bên trên liền xuất hiện báo đạo, có rất nhiều liên quan tới Ngô Tiểu Phàm tin tức. Còn nói Ngô Tiểu Phàm đã bị mang đi điều tra. Lại qua không có hai ngày, Lưu Tam Bảo cùng mấy người khác cũng bị bắt đi. Về sau Đường Thượng Linh gọi điện thoại cho ta nói, tên đều Ngô Tiểu Phàm sợ không được, bị mang về tra hỏi không đến bao lâu, liền khai ra rất nhiều chuyện. Không chỉ có đem hắn những cái kia đồng bọn đều bán, còn nói hắn đã thai họa 10 cái nữ hải nhi tiểu này. Mặt khác, Ngô Tiểu Phàm còn bạch trần ra một chút cái khác minh tinh đi ra, nhường rất nhiều cùng Ngô Tiểu Phàm đi gần minh tinh nhau nhau sợ hãi. Đường Thượng Linh còn nói với ta, giống như là Ngô Tiểu Phàm loại tình huống này, khẳng định phải xử nặng, vài chục năm đều là nhẹ, ngồi xổm xong đại lao, còn muốn bị trục xuất, vĩnh còn lâu mới có thể nhường hắn trở về. Về phần giống như là Lưu Tam Bảo bọn hắn, phán càng nặng, mười mấy 20 năm ra không được là khẳng định. Ta còn dặn dò Đường Thượng Linh, bọn hắn ngồi xổm sau khi đi vào, nhường trong ngục giam phạm nhân, chiếu cố thật tốt một chút bọn hắn, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn qua rất thư thái. Chuyện này Đường Thượng Linh cũng đáp ứng xuống. Tại Yến Bắc trên mặt đất, ta Ngô Kiếp liền là địa đầu xà, muốn người có người, muốn tiền có tiền, mặc dù không thể nói mánh khóe thông thiên, đồng dạng chuyện nhỏ cũng khó không được ta. Lý Dược cũng nhìn thấy những tin tức này, cảm thấy vui mừng, ta đã đồng ý chuyện của hắn, liền nhất định sẽ làm được. Nhìn thấy những người kia đều chiếm được vốn có trừng phạt, Lý Dược Cung cũng không có cái gì tiếc nuối. Tại tứ hợp viện bên trong, ta liền đem nó siêu độ, nhường hắn sớm đi tiến vào luân hồi, tiếp sau đầu thai người tốt nhà. Chuyến này việc kỳ thật cũng kiếm không ít. Nô Tiểu Phàm nơi đó cho ta 300 vạn, Lưu Tam Bảo bên kia cho 500 vạn. Liền xem như cho Tiểu Béo cùng Chu Đại Sư, ta còn thừa lại 600 vạn, số tiền này tạm thời không phóng tới Viên Không nơi đó, giữ lại làm dự bị tài chính. Chuyện này làm xong không bao lâu, một thiên hạ buổi trưa, Đường Thượng Ninh bỗng nhiên sốt ruột bận bịu hoảng gọi Trương Gia Gia ra cửa, nói là có chuyện quan trọng tìm hắn, ta hết sức tò mò, liền đi theo qua. Chương 1816, nội ứng tin tức. Chương 1816, nội ứng tin tức. Nếu như Đường Thượng Ninh không có cái gì đại sự lời nói, trên cơ bản sẽ không tới tới chúng ta bên này. Hơn nữa ta còn là lần đầu gặp hắn gấp gáp như vậy bận bịu hoảng đến tìm Trương Gia Gia. Khẳng định là có cái đại sự gì, ta liền rất bắt quái đưa tới, xem bọn hắn đang nói chuyện gì. Đường Thượng Ninh là người của đặc điều tổ, mà Trương Gia Gia là đặc điều tổ lãnh đạo cấp cao, bọn hắn đồng dạng trò chuyện chuyện cũng sẽ không tị uy ta, dù sao đều là từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Vừa nhìn thấy Đường Thượng Ninh, ta liền đi theo cái mông của hắn đằng sau, tiến vào Trương Gia 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 trong viện. Đường thúc, lần này tới tìm Trương Gia Gia là có chuyện quan trọng gì a? Ta cười hỏi. Đại nhân sự tình, đứa nhỏ đừng hỏi thăm linh tinh. Đường Thượng Ninh một bên đi mau, một bên hướng phía ta không nhịn được phất phất tay. Vậy được a Đường thúc, ngươi về sau đặc điều tổ lại có việc khác, ta không phải đi qua hỗ trợ. Ta uy hiếp nói. Nghe ta nói như vậy, Đường Thượng Linh bước chân dừng lại, trừng mắt, tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa, ta nhìn ngươi lại ngứa ra, quay đầu ta đưa ngươi sư phụ vài đôi vải dệt thủ công dạy. Nói, hắn quay người tiếp tục hướng phía nhà chính bên trong đi vào. Trương Gia Gia đang ngồi trong phòng khách, Bát Gia đứng trên bàn đi tới đi lui, một người một chim, không biết rõ tại thường nghĩ cái gì. Đường Thượng Linh sau khi đi vào, chào hỏi một tiếng, Trương Gia Gia liền khoát tay áo, ra hiệu hai người chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Lão thiên sư, gần nhất gia hơi có chút tình trạng, ta tới cùng ngài hồi báo một chút. Đường Thượng Linh nghiêm nghị nói. Ta cũng nghe nói một chút danh tiếng, ngươi cụ thể nói một chút đi. Trương Gia Gia cũng ngồi xuống. Lão thiên sư, Bát Gia, gần nhất chúng ta tại Nhất Quan Đạo nội ứng, gần nhất cùng ta báo cáo một việc, rất trọng yếu. Chúng ta vị kia nội ứng nói, gần nhất Nhất Quan Đạo có thể muốn có đại động tác, nhưng là cụ thể làm cái gì còn không rõ ràng lắm. Đường Thượng Ninh nhìn về phía Trương Gia Gia. Bạch Di Lặc rất lâu không có hoạt động, nếu như Nhất Quan Đạo có cái gì đại động tác lời nói, khẳng định có là hắn âm thầm thụ ý, đoán chừng chuyện nhỏ không được. Bát Gia có chút lo lắng nói. Đúng vậy à, cho nên ta mới tới cùng Trương Thiên Sư nói một tiếng. Cái này trong lòng không nợ à? Đường Thượng Ninh thở dài một cái. Chúng ta tại Nhất Quan Đạo nội ứng, ngoại trừ tin tức này bên ngoài, còn có hay không nói những chuyện khác, tỉ như bọn hắn lúc nào thời điểm độc thủ, còn có ở nơi nào độc thủ? Trương Gia Gia hỏi. Cái này không nói, bất quá hắn một khi có tin tức gì, đều sẽ cùng ta khai thông. Nhất định phải cam đoan nội ứng an toàn, chúng ta thật vất vả mới sắp xếp một chút nội ứng đi vào. Trương Gia Gia dặn dò. Cái này lão thiên sư yên tâm, ta một mực cùng cái kia nội ứng làm một tuyến liên hệ, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đường Thượng Ninh vỗ bộ ngực nói rằng. Khá lắm. Đặc điều tổ thật là thật lợi hại, lại còn tại Nhất Quan Đạo bên trong sắp xếp nội ứng, ta còn là lần đầu tiên biết có chuyện như vậy. Tốt, chuyện này ngươi nhìn chằm chằm một chút, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, kịp thời liên lạc với ta. Trương Gia Gia lần nữa căn dặn. Đường Thượng Ninh liền vội vàng gật đầu, sau đó trên người điện thoại bỗng nhiên văng lên, hắn chạy tới trong viện tiếp một chiếc điện thoại, sau đó liền rời khỏi nơi này. Kỳ thật, người của Nhất Quan Đạo vẫn luôn không có yên tĩnh qua, nhất là Bạch Di Lạc xuất hiện về sau, bọn hắn ngược lại càng thêm sinh động. Lần trước làm cái kia huyết diễm hoàn dương thảo, đem các lộ cao thủ đều hấp dẫn tới bên trong thiên khanh. Mục đích đúng là lấy mạng người đi đốt ngôi kia ma viêm quỷ thụ, tăng tốc kia ma viêm quả trưởng thành. Chỉ là đáng tiếc, kia ma viêm quả cuối cùng rơi vào chúng ta mấy cái trong tay lão lục, người của Nhất Quan Đạo ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, đem đồ tốt đều để lại cho chúng ta. Lúc ấy kia Lý Tùng Dương còn có một cái người của Hiên Viên Giật Phong đều bị xử lý, mà hai người kia đều là Bạch Di Lặc tự tay dạy dỗ nên cao thủ. Không biết do Huyền Tâm Tử có chết hay không rơi, lúc ấy hắn bị chúng ta trọng thương, gia hỏa này thật đúng là mạng lớn có thể. Nhìn thấy Đường Thượng Linh rời đi, ta cùng Bát Gia cùng Trương Gia Gia chào hỏi một tiếng, chợt cũng muốn rời khỏi. Tiểu Kiếp, ngươi chờ một chút. Trương Gia Gia bỗng nhiên gọi lại ta. Trương Gia Gia, còn có chuyện gì sao? Ta quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ. Gần nhất giang hồ dung chuyển, tu vi Bạch Di Lặc đang không ngừng khôi phục, chúng ta tại Nhất Quan Đạo sắp xếp không ít nội ứng, cũng đã nhận được một chút vô cùng tin tức hữu dụng, nghe nói Bạch Di Lặc gần nhất một mực tại bồi dưỡng một nhóm 10 phần cao thủ cường hãn, mà khắc còn hấp thu một chút ẩn dấu không ra tà tu đại lao thần phục với hắn dưới trướng, về phần là ai, chúng ta bây giờ cũng không thể xác định, cho nên, gần nhất các ngươi điệu thấp một chút, vạn sự cẩn thận, các ngươi cùng Nhất Quan Đạo ở giữa đã kết ân đoán sống chết rồi, bọn hắn nói không chừng biết coi bói kế các ngươi. Trương Gia Gia trầm giọng nói. Hấp thu một nhóm tà tu đại lão, kia đều là hạng người gì a? Ta hết sức tò mò. Nhớ ngày đó Nhất Quan Đạo nhất thời gian hùng mạnh, có tứ đại trưởng lão, hai đại hộ pháp, tu vi đều là siêu tuyệt hạng người, hắn hấp thu tứ đại trưởng lão, mỗi một cái thực lực, đoán chừng đều so ngươi Bát Gia không kém là bao nhiêu. Về phần kia hai đại hộ pháp, tu vi hẳn là xen vào ta và người sư phụ ở giữa, càng là hết sức lợi hại nhân vật hung ác. Nghe được lời nói của Trương Gia Gia, ta kinh ngạc há to miệng, không thể tưởng tượng nổi nói rằng, ta không nghe lầm chứ, tứ đại trưởng lão liền cùng Bát Gia như thế lợi hại. Kia hộ pháp muốn so ngài cùng ta sư phụ còn lợi hại hơn. Không nên coi thường Nhất Quan Đạo, càng không nên coi thường thực lực của Bạch Di Lặc, hắn hoàn toàn có cái này năng lực. Bát Gia 10 phần chắc chắn. Đã những này tà tu đại lão đều đã mạnh như vậy, hoàn toàn có thể hoành hành giang hồ, vì cái gì còn muốn đi theo Bạch Di Lặc? Ta có chút không hiểu. Rất đơn giản, thực lực của Bạch Di Lặc ở xa bọn hắn phía trên, hơn nữa Bạch Di Lặc có cao thâm hơn thuật pháp truyền thụ cho bọn hắn, có thể làm cho thực lực của bọn hắn biến càng thêm cường đại, bọn hắn tự nhiên bằng lòng đi theo Bạch Di Lặc. Trương gia gia phụ họa một câu. Cho nên a tiểu kiếp, gần nhất nhất định phải cẩn thận, vạn nhất có một cái nhất quan đạo trưởng lao đối phó các ngươi, lấy các ngươi có mấy người thực lực, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bát gia nhắc nhở lần nữa. Ta đã biết. Lên tiếng về sau, ta liền rời đi Trương gia gia gia, về tới tứ hợp viện bên trong. Suy nghĩ cẩn thận, Bạch Di Lặc theo kia vạn niên tuyết liên hoa bên trong đi ra, cũng đã qua nhiều năm, gần nhất gặp hắn một lần kia, là tại Yên Bắc vùng ngoại ô đập chứa nước, khi đó, hắn liền đã rất mạnh, Bát gia liên thủ với Trương gia gia, đều không có thể bắt được, hiện tại đoán chừng càng thêm lợi tiên. Hiện tại hắn lại tìm nhiều như vậy cao thủ lợi hại đặt vào dưới trướng, chờ Bạch Di Lặc khôi phục trạng thái toàn thịnh, sau quả thật là khó mà tưởng nổi. Bất quá ta cảm thấy những chuyện này cách ta còn là rất xa xôi, loại này cấp bậc cao thủ, cách ta cách xa vạn dặm. Chuyện này đi qua không có mấy ngày, ta trong nhà lại tiếp hai cái xem phong thủy chuyện làm ăn, đang bận bịu thời điểm, trên người một trường truyền âm phù đống nhiên bắt đầu cháy rừng rực, ta cầm lên ném ra ngoài, liền nghe tới Bát gia lo lắng nói rằng, ngươi đường thúc xảy ra chuyện, nhanh về nhà. Chương 1817, mất tích đường cục. Chương 1817, mất tích đường cục. Ta ở bên ngoài đang xem phong thủy, đống nhiên nhận được Bát gia truyền âm phù, nói đường thượng linh xảy ra chuyện, lập tức đem ta dọa ra một chán mồ hôi đi ra. Đường thúc công tác tính chất quá nguy hiểm, so ta người thầy phong thủy này nghề còn nguy hiểm hơn rất nhiều, kia mới thật sự là đem đầu treo ở dây lưng quần bên trên việc. Ta chỉ là thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút, cái kia bên cạnh là hàng ngày có, hơn nữa thường xuyên cả nước các nơi chạy khắp nơi. Lập tức, ta công việc này cũng không làm, trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Chu đại sư đi qua, nhường hắn qua tới giúp ta tiếp tục xử lý còn lại việc. Hổ tử thúc mang theo chiều ta lấy tứ hợp viện phương hướng tiến đến. Thật vất vả về đến nhà, liền thấy Bát gia đứng tại trên nóc nhà, đang đi tới đi lui. Bát gia, ngươi mới vừa nói đường thúc xảy ra chuyện, hắn thế nào? Ta lo lắng hỏi. Bát gia cũng không đáp lời, mà là hướng phía Trương gia gia trong viện hô một tiếng, tiểu vương, ngươi qua đây không bao lâu. Một người mặc trùng sơn trang người trẻ tuổi nhỏ chạy ra, ta tập trung nhìn vào, là Đường Thượng Linh thư ký. Ngươi nói với tiểu kiếp nói đi, tiểu đường đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Bát gia nhìn về phía thư ký tiểu vương. Tiểu vương vẻ mặt đưa đám nói, hôm qua sáng sớm, đường cục không biết rõ tiếp tới nơi nào tin tức, trực tiếp liền đi đến Dự Bắc, lúc ấy ta cũng đi theo, chúng ta tại Vĩnh Niên khu một cái thị trấn bên trên dừng chân, vừa cùng người của Dự Bắc đặc điều tổ ăn cơm chưa xong, đường cục giống như lại nhận được tin tức gì, mang theo một người liền xuất phát, cũng không cùng bất luận kẻ nào nói đi chỗ nào, chỉ nói là rất nhanh liền trở về. Thật là đường cục đi lần này, tới ban đêm cũng không trở về nữa, ta gọi điện thoại, dùng truyền âm phủ, đều không có bất kỳ cái gì hồi âm, người của Dự Bắc đặc điều tổ cũng đều lo lắng, một người sống sờ sờ, giống như là biến mất không còn tăm hơi như thế. Đường cục mang theo ai cùng đi? Ta hỏi. Một cái tên là Trương Kỳ đồng sự, tu vi rất tốt, là đệ tử của đại tông môn, đường cục đồng dạng đi ra ngoài làm việc, đều mang hắn. Hắn cùng Trương cục cùng một chỗ mất tích, đến bây giờ đều không có liên hệ với, Ngô thiếu gia, ngươi nhanh đi tìm một chút đi. Tiểu Vương mười phần lo lắng nói rằng, người của Dự Bắc đặc điều tổ đi tìm sao? Ta lại hỏi, đều đi tìm, tìm điên rồi đều, đêm qua, toàn bộ người của Dự Bắc đặc điều tổ đều xuất động, tại phương viên mấy chục dặm đều lật ra một cái khắp, còn điều ra tất cả giám sát, đường cục cùng Trương Kỳ cuối cùng biến mất địa phương, là thông hướng vùng ngoại ô một cái trên đường nhỏ, càng đi về phía trước liền không có thăm dò. Tiểu Vương giải thích nói, ta nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Bát gia, Trương gia gia ở nhà không? Trong phòng đâu? Bát gia nói, hướng phía trong phòng bay đi. Hổ tử thúc, ngươi nhường Tiểu Vương ca đi nhà ta bên trong ngồi một lát, ta đi vào nói với Trương gia gia mấy câu. Nói, ta cũng hướng phía trong phòng đi đến. Hổ tử thúc đội vàng kêu Tiểu Vương, đi trong nhà của ta. Ra loại chuyện này, ta nhất định phải mười phần cẩn thận, nói không chừng Tiểu Vương cũng có vấn đề. Trước đó ta lúc ở Quế Tỉnh, bọn hắn đặc điều tổ bên trong liền có phản đồ, vẫn là Ly Nhược Yên tiểu sư đệ. Ta vào phòng về sau, Bát gia trong phòng bay một vòng, rất nhanh bố trí ra một cái pháp trận đi ra. Kể từ đó, chúng ta nói lời, người bên ngoài liền nghe không được. Trương gia gia, đường thúc mất tích có chút không hiểu thấu à, ta cảm giác giống như có cái gì kỳ quặc. Ta trực tiếp khai môn thấy sơn nói. Trương gia gia buông xuống trong tay chén trà, nhìn về phía ta, tiểu kiếp, ngươi ý đồ xấu nhiều, nói nghe một chút. Đường thúc nhận được tin tức thì rời đi đến Bắc, đi Dự Bắc, giữa trưa lại nhận được một tin tức, chỉ đem lấy một người liền ra cửa, ngài không cảm thấy kỳ quặc sao? Hắn ngày đó đến thời điểm, nói là đặc điều tổ tại nhất quan đạo bên trong cũng có nội ứng, hơn nữa cùng hắn là một tuyến liên hệ, đường thúc đi Dự Bắc, là không phải đi gặp cái kia hắn giấu ở nhất quan đạo bên trong nội ứng đi. Ta đơn giản phân tích một chút, không phải là không có khả năng này, hắn thấy nội ứng như thế nào lại mất tích đâu. Trương gia gia lần nữa nhìn về phía ta. Có khả năng hay không, chúng ta phải đến nhất quan đạo nội ứng bị xúi dục, đem đường thúc cho ra bán, giả ý ước gặp mặt hắn, muốn nói với hắn tin tức gì, kỳ thực, đường thúc bị ám toán, lúc này đường thúc đã rơi xuống trong tay nhất quan đạo. Ta lần nữa suy đoán. Nghe nói lời ấy, Bát gia nhẹ gật đầu, là có như vậy một chút nhi ý tứ. Trương gia gia lại lắc đầu, nói rằng, tiểu đường tại đặc điều tổ nhiều năm như vậy, thật là lao giang hồ, người bình thường mong muốn âm hắn, cũng không có dễ dàng như vậy, ta cảm thấy chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Kia Trương gia gia có cái gì kiến giải? Ta nhìn về phía hắn. Trương gia gia lần nữa lắc đầu, nói rằng, tiểu kiếp à, ngươi đi một chuyến Dự Bắc, tìm kiếm tình huống, tiểu tử ngươi từ nhỏ đã thông minh, ý đồ xấu nhiều, nói không chừng sẽ có biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm tới tiểu đường. Trương gia gia, ngài cũng quá để mắt ta, nhiều như vậy đặc điều tổ cao thủ đều không tìm được, ta đi nơi nào tìm? Ta cười khổ một cái. Xe đến trước núi ác có đường, ngươi không phải còn có một đám hồ bằng cầu lưu a, có thể để bọn hắn hỗ trợ tìm, ngươi đi trước giữ bắc a. Trương gia gia khoát tay áo. Nghe ngươi Trương gia gia, tiểu đường bình thường thương ngươi nhất, lúc này cũng là đến lượt ngươi xuất lực, mau chóng lên đường, hôm nay liền đi qua. Bát gia cũng đi theo thúc giục. Ta hơi nghi hoặc một chút nhìn cái này hai cái lao ra hỏa một cái, luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng lắm. Hiện tại không có cái gì làm rõ ràng đâu, liền để ta đi giữ bắc, ta đến đó cũng là không có đầu mối a, hơn nữa bọn hắn ước gì để cho ta sớm một chút khởi hành dáng vẻ. Có thể hay không cái này hai cái lao ra hỏa có âm mưu gì? Hiện tại ta là bị hố sợ, ngay cả ta sư phụ đều cho ta gài bẫy, cái này hai cái lao ra hỏa cũng nói không chính xác. Ta hiện tại sở dĩ biến như thế lão lục khôn khéo, đều là bọn này lao ra hỏa cho hố đi ra, làm chuyện gì đều phải nhiều cái tâm nhãn. Bất kể nói thế nào, Đường Thúc cũng là ta kiên cường hậu thuẫn, vô luận như thế nào cũng phải tìm tới hắn, bằng không về sau ta gây họa, liền không có người giúp ta chủ lý. Ta rất nhanh gãy quay trở về tứ hợp viện, chào hỏi lên tiểu béo, nhường hổ tử thúc mua gần nhất ban một vé xe lửa, trực tiếp đi về phía dự bắc. Trời sắp tối thời điểm, ta cùng tiểu béo liền đi tới văn phòng của dự bắc đặc điều tổ địa điểm. Phụ trách tiếp đối đại chúng ta dự bắc đặc điều tổ tổ trưởng Tôn Tân. Vừa đến cái này văn phòng của dự bắc đặc điều tổ địa điểm về sau, ta cũng cảm giác người ở đây đặc biệt nhiều, người đến người đi, đều là mặc y phục của đặc điều tổ. Kia Tôn Tân vừa nhìn thấy ta, lộ ra hết sức kích động, bắt lấy cánh tay của ta, "Tiểu Ngô đồng chí, ngươi xem như tới nhà, Đường cùng hôm qua tới chúng ta dự bắc đặc điều tổ, buổi chiều liền mất tích, trách nhiệm này chúng ta có thể đảm đường không nổi, ngươi nhưng phải giúp đỡ chúng ta đem Đường cục tìm ra a." "Không đến có nóng này hay không, Đường thúc hành lý có phải hay không còn tại các ngươi nơi này?" Ta hỏi. "Không sai, tại chúng ta nơi này, ngươi có phải hay không muốn dùng thiên lý truy tung thuật tìm Đường cục a?" "Không dùng được, chúng ta nơi này liền có đệ tử của Mao Sơn Tông chương 1818, Nam Sơn Lục Giáp Linh chương 1818." Nam Sơn Lục Giáp Linh ta đang nghĩ ngợi nếu như tìm tới Đường Thượng Ninh hành lý, xuất ra hắn tiếp thân quần áo đi ra, lại đem Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi tới, liền có thể động dụng thiên lý truy tung thuật, tìm tới thân ảnh của Đường Thúc. Kết quả cái này Tôn Tân tổ trưởng một câu liền cho ta phá hỏng, vậy mà nói thiên lý truy tung thuật không dùng được. Các ngươi bên này người của đặc điều tổ có người hiểu thiên lý truy tung thuật, đều thử qua. Ta buồn bực nói. Ân, thử qua, chúng ta cái này gần nhất vừa tới một cái đệ tử của Mao Sơn Tông, đạo hiệu Mộc Thanh, tiểu tử này liền sẽ thiên lý truy tung thuật, hắn đã thử qua, căn bản tìm không thấy người. Tôn tổ trưởng cũng rất bất đắc dĩ. Mộc Thanh, Mao Sơn Tông không phải trẻ tuổi nhất bối phận là nắm chữ lót điểm sao? Ta nghi ngờ nói. Nô kiếp nhỏ đồng chí, hiện tại Mao Sơn Tông trẻ tuổi nhất là mẫu chữ lót điểm, có chút đệ tử đã bắt đầu xuống núi lịch lãm, chúng ta dự bắt đặc điều tổ thật vất vả mới tranh thủ tới một cái đệ tử của Mao Sơn Tông. Tôn tổ trưởng giải thích nói. Có phải hay không là kia tiểu đạo trưởng tu vi không đủ, cái này thiên lý truy tung thuật dùng không tốt lắm, cho nên tìm không thấy à? Ta có chút chưa từ bỏ ý định. Ta hỏi qua, thiên lý truy tung thuật tại Mao Sơn Tông là một cái tiểu thuật pháp, ai dùng đều như thế, chưa làm gì sai. Tôn tổ trưởng kiên nhẫn cùng ta giải thích. Lần này ta liền phiền muộn, đã thiên lý truy tung thuật tìm không thấy, ta đem Lạp Thát đạo sĩ chào hỏi tới cũng không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Ta nhìn thấy tại trong dự bắc đặc điều tổ này người đến người đi, đều là mặc người của Trung Sơn Trang, một bộ rất vội vàng dáng vẻ, hơn nữa không ngừng có xe hướng phía nơi này chạy mà đến, người từ trên xe bước xuống, cũng đều là người của đặc điều tổ. Tôn tổ trưởng, sao lại tới đây nhiều như vậy người của đặc điều tổ? Ta nhìn về phía hắn. Yến Bác tới đại lãnh đạo Đường cục trưởng, vừa tới chúng ta nơi này liền mất tích, đây chính là đại sự, cho nên ta đem phụ cận mấy huyện thị khu người của đặc điều tổ đều chào hỏi tới, đại gia hỏa cùng nhau tìm kiếm Đường cục trưởng, tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đem người tìm tới, bằng không trách nhiệm này chúng ta có thể đảm đương không nổi à. Tôn tổ trưởng lo lắng, có thể nhìn ra, hắn rất gấp. Bất kể nói thế nào, Đường Thượng Linh cũng là theo Yến Bắc tới đại lãnh đạo, nếu như ở chỗ này mất tích, tìm không thấy người, hắn tất nhiên là gánh chịu một chút trách nhiệm, đem phụ cận nhiều như vậy người của đặc điều tổ chào hỏi tới, cùng một chỗ tìm người cũng là tình có thể hiểu. Nhìn thấy Tôn tổ trưởng bận bịu đuổi bụi, không ngừng điều phối các đạo nhân mã, ta cũng liền không có quấy rầy nữa hắn, nhường hắn tìm một người, mang theo trước khi ta đi Đường Thượng Ninh đặt chân ký túc xá mà đi. Tôn tổ trưởng đem thư ký của hắn Tiểu Lý đưa cho ta, Tiểu Lý dẫn ta trực tiếp đi Đường Thượng Ninh trước đó chỗ đặt chân. Đây chính là đặc điều tổ chiêu đãi ngoại lai nhân viên ký túc xá, là phòng đơn, trong phòng bài trí 10 phần đơn giản, chăn trên giường chồng chỉnh chỉnh tề tề, tại đầu giường vị trí có một cái giường hành lý, trong phòng đồ vật giống như cũng không có đọc qua. Đường Thượng Ninh tới nơi này về sau đi rất vội vàng, hành lý đều chưa kịp theo trong giường hành lý lấy ra, dạo qua một vòng cũng không có thu hoạch gì. Ta lại để cho Tiểu Lý mang theo ta đi thăm dò xem bọn hắn tìm tới giám sát. Tiểu Lý dẫn ta tới một cái phòng quan sát, điều ra Đường cục trưởng ngày đó lại tới đây tất cả giám sát. Ngay từ đầu, Đường Thượng Ninh đi tới dự bắc đặc điều tổ đại viện bên trong, Tôn tổ trưởng tiếp đãi, sau đó Đường Thượng Ninh liền được đưa tới trong túc xá. Hắn buông xuống hành lý không bao lâu, liền đi theo Trương Kỳ cùng một chỗ theo ký túc xá đi ra, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, theo cổng đón một chiếc xe, nhanh nhanh rời đi văn phòng của dự bắc đặc điều tổ địa điểm. Sau đó, Tiểu Lý lại đem cái này xe taxi chạy quy tích, trải qua từng cái giao lộ giám sát, tất cả đều cho ta điều đi ra. Thằng đến xe chạy tới một chỗ 10 phần vắng vẻ đoạn đường, Đường Thượng Linh cùng Trương Kỳ liền xuống xe, biến mất tại một đầu cuối con đường nhỏ. Ta nhìn sau cùng hình ảnh theo dõi, chỉ vào đầu kia đường nhỏ hỏi, con đường này thông hướng địa phương nào? Thông hướng một cái tên là trại đầu thôn địa phương, chúng ta đã phái người đã tìm, cái kia người trong thôn đều nói chưa từng gặp qua hai người kia, tại thông hướng cái thôn này hai bên đều là ruộng, chúng ta cũng tại phái người lục soát. Tiểu Lý nghiêm mặt nói. Đường Thượng Linh cùng Trương Kỳ hành động mười phần quỷ bí, để cho ta có chút nhìn không thấu. Ta cảm thấy lớn nhất khả năng chính là Đường Thượng Linh mang theo Trương Kỳ đi thấy bọn họ xếp vào tại Nhất Quan Đạo nội ứng đi, cho nên mới sẽ thần bí như vậy. Mà Đường Thượng Linh trước đó nói cùng cái kia nội ứng là một tuyến liên hệ, hắn mang theo Trương Kỳ, giống như lại nói không thông. Thật không biết Trương gia gia cùng Bát gia đem ta an bài đến nơi đây đến tột cùng là vì cái gì. Dạo qua một vòng, không thu hoạch được gì, ta theo cửa sổ hướng phía đại viện phương hướng nhìn lại, nhưng thấy càng ngày càng nhiều người của đặc điều tổ hướng phía bên này chạy tới, liền trong chốc lát này, không sai biệt lắm có hơn 100 người của đặc điều tổ tụ tập ở này. Tiểu Béo cảm thấy rất nhàm chán, liền nói với ta đói bụng. Ta không thể làm gì khác hơn là nhường Tiểu Lý mang theo chúng ta đi bọn hắn nhà ăn, đơn giản chịu đựng dừng lại. Mà lúc này, thiên đã tối hẳn xuống tới. Tiểu Béo đang bận rộn lấy cơm khô thời điểm, trong lúc đó, điện thoại di động của ta vang lên, ta mở ra nhìn lên, là một đầu người xa lạ gửi tới tin nhắn, phía trên viết: "Tiểu Kiếp, ta là người đường thúc, ngày mai trước khi trời tối, cần phải đuổi tới Hoàng Sơn Hấp huyện Nam Sơn Lục Giáp Lĩnh, giữ bí mật, đừng cho bất luận kẻ nào biết." Thu được cái này cái tin nhắn ngắn về sau, ta có chút ngộng, thế là vội vàng gọi điện thoại đi qua, mong muốn xác nhận một chút, đối phương đến cùng phải hay không Đường Thượng Linh. Nhưng mà, gọi điện thoại tới về sau, phát hiện đối phương đã tắt máy, ta trở về một cái tin nhắn ngắn cũng không về. Mà số điện thoại di động này cũng không phải Đường Thượng Linh. Lần này ta có chút do dự bất định, đầu tiên không xác định đối phương đến cùng phải hay không Đường Thượng Linh, vạn nhất không phải lời nói, kia liền có thể là nào đó địch nhân cho ta bố trí cái bẫy, vừa vặn lợi dụng lần này Đường Thượng Linh mất tích chuyện đối phó ta. Nhưng nếu quả như thật là Đường Thượng Linh lời nói, hắn tìm ta đi qua, khẳng định có vô cùng chuyện quan trọng, ta nếu không đi lời nói, sợ là sẽ phải chậm trễ kế hoạch của hắn. Tỉ mỉ nghĩ lại, khi ta tới, Bát gia cùng Trương gia ra nói những lời kia, khắp nơi đều lộ ra mùi vị âm mưu. Nói không chừng giữa bọn hắn chế định kế hoạch gì, nhưng là không có nói cho ta. Nghĩ tới đây, ta quyết định còn là quá khứ nhìn một chút. Bên người nhiều như vậy lão hồ ly, giống như liền ta cờ, mỗi lần đều đem ta đuổi nghịch xoay quanh, ta Ngô lão lục cứ như vậy dễ gạt ta. Lập tức, ta cũng là ung dung thản nhiên, chờ Tiểu Béo ăn uống no đủ về sau, mang theo Tiểu Béo thì rời đi dự Bắc đặc điều tổ, đón một chiếc xe, liền chạy thẳng tới nhà ga, mua một chuyến gần nhất thông hướng Hoàng Sơn xe. Lúc đi ra, ta ngay cả chào hỏi đều không có cùng cái kia tôn tổ trưởng đánh, bởi vì kia cái tin nhắn ngắn nói với ta, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Ngồi một chiếc da xanh xe lửa, sáng sớm hôm sau, ta cùng Tiểu Béo liền chạy tới Hoàng Sơn phụ cận, sau đó lại đón một chiếc xe thẳng đến Nam Sơn Lục Giáp Lĩnh. Chương 1819, vẫn là rất mạnh chương 1819, vẫn là rất mạnh bởi vì ta lo lắng sẽ có cái gì mai phục, cho nên đang đuổi đến Hoàng Sơn thời điểm, liền cùng Tạm Tang đốt đi một đạo truyền âm phù đi qua, nhường hắn ám bên trong bảo hộ ta. Về phần Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn, ta cũng không để cho Tạm Tang chào hỏi tới, bởi vì ta không biết rõ Đường Thượng Linh rốt cuộc có gì kế hoạch, ta nhường Tạm Tang tới, chỉ là bảo vệ an toàn của ta. Cách Hoàng Sơn Lục Giáp Lĩnh còn cách một đoạn thời điểm, ta liền để lái xe ngừng xe. Ta mang theo Tiểu Béo tìm một cái ẩn nấp địa phương, đổi một thân trang phục, còn mang lên trên nhân bị diện cụ. Thu thập xong về sau, ta liền nhường Tiểu Béo ở chỗ này chờ ta, nếu như không có nguy hiểm gì, ta liền chào hỏi hắn đi qua. Nếu có nguy hiểm, Tiểu Béo cũng không đến nỗi cùng ta cùng một chỗ rơi vào cả bẫy, còn có thể giúp ta thổi còi để cho người. Tiểu Kiếp, ta còn là đi chung với ngươi a, nếu có nguy hiểm, ta cũng có thể giúp ngươi. Tiểu Béo có chút không yên lòng. Không có chuyện, Tạp Tang sẽ trong bóng tối bảo hộ ta, ta sẽ dùng truyền âm phủ tùy thời liên hệ ngươi. Ta vỗ bả vai Tiểu Béo một cái, ra hiệu hắn giải sầu. Sau đó, ta liền một người hướng phía Nam Sơn Lục Giáp Linh phương hướng bước nhanh mà đi vừa quan sát cảnh tượng xung quanh, nhìn xem rốt cục có cái gì mai phục. Ta đều nghĩ kỹ, vạn nhất có cái gì gió thổi cỏ lay, ta liền thôi động thần tiêu cửu lý, lấy tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này. Đi về phía trước một khoảng cách, ta lách mình tiến vào một mảnh tiểu thụ lâm bên trong. Đi đến nơi đây về sau, ta cũng cảm giác được có cái gì không đúng, luôn cảm thấy có một đôi mắt, một mực tại chỗ tối nhìn ta chằm chằm. Ta giác quan thứ 6 vẫn luôn rất mạnh, chủ yếu vẫn là trên người của ta có bát vĩ hồ nguyên nhân, nàng thân làm yêu thuộc, hơn nữa còn là hồng hoàng đại yêu, đối với hoàn cảnh chúng quanh sức quan sát, không phải người thường có thể so. Nàng vẫn giấu kín ở trong thân thể của ta mặt, cho nên ta cũng liền nắm giữ loại năng lực này. Tại cảm nhận được có người đang ngó chừng ta thời điểm, bước chân của ta liền làm chậm lại một chút, trong tay nắm nuốt mấy quả đảo mục đinh, chuẩn bị tùy thời đánh đi ra. Lại đi mười mấy mét, đột nhiên, một đạo kình phong hướng phía ta đánh tới, ta theo bản năng toàn thân kéo căng, nhìn cũng không nhìn, hơi buông tay, liền đưa trong tay 5-6 quả đảo mục đinh đồng thời đánh ra ngoài. Sau đó bước chân xê dịch, hướng phía trước lại buôn tẩu 3-4 mét, cái này mới đột nhiên ở giữa quay người. Chờ ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy một cái hắc y liễu nhân cầm trong tay song đao, đem ta đánh đi ra những cái kia đảo mục đinh tất cả đều chặn lại xuống tới. Bước chân hắn không ngừng, cầm trong tay song đao lại hướng phía ta nhanh chóng tới gần. Lập tức, ta cũng không có mập mờ, khẽ đưa tay, đem thắng tà kiếm theo trên thân rút ra, đón kia hắc y liễu nhân liền xông lên phía trước, một kiếm liền bổ về phía đầu của đối phương. Đối phương là cao thủ, song đao đi khắp, hô hô rung động, nhanh chóng đem ta thắng tà kiếm cho chặn lại xuống tới. Hắn song đao tiếp thân đi khắp, nhanh như thiểm điện, nhanh như bồ lôi, không ngừng hướng phía trên người của ta chào hỏi. Ta xách theo thắng tà kiếm, nương tựa theo linh hoạt thân hình, cùng kia hắc y liễu nhân đối bính mười mấy chiêu, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Đang cùng kia hắc y liễu nhân chém giết thời điểm, ta cũng có chút buồn bực, nếu như là mai phục lời nói, vì cái gì chỉ có một người mai phục ta? Cựu gia của ta có vẻ như đều người đông thế mạnh, hiếm thấy có đơn thương độc mã cựu nhân. Dung không được ta suy nghĩ nhiều, đối phương song đao hóa thành một mảnh đao quang, chiêu thức biến càng thêm hung mãnh lên, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là thúc dục huyền chân ngộ nguyên công, thực lực lập tức đạt được nhanh chóng bổ sung, lại với hắn qua mấy chiêu, dần dần chiếm cứ một chút thượng phong. Một kiếm đánh xuống, hàn mang bốn phía, trên mặt đất lập tức bị đóng băng ở một mảng lớn. Kia Hắc Y Liễu nhân cảm nhận được ta một kiếm này kinh khủng, vội vàng lui ra một khoảng cách. Không chờ đối phương lần nữa dựa vào tiến lên đây, ta đưa tay chính là một đạo tụ lý phù đao đánh qua. Kia Hắc Y Liễu nhân giật nảy mình, căn bản không có cơ hội trốn tránh, chỉ có thể giơ lên song đao, đi chặn đường ta tụ lý phù đao. Nương theo lấy một tiếng giòn minh, kia Hắc Y Liễu nhân một chút liền bị tụ lý phù đao đánh bay ra ngoài, còn lăn trên mặt đất hai vòng. Không chờ kia Hắc Y Liễu nhân từ dưới đất bò dậy, ở đằng kia sau lưng Hắc Y Liễu nhân, lập tức liền nổi lên một đạo hắc ảnh, một kiếm liền hướng phía hậu tâm của hắn đã đâm tới. Kiếm hạ lưu người, ta hô lớn một tiếng. Cái kia đột nhiên xuất hiện người chính là Tạp Tang, hắn đoán chừng đã sớm tới. Nghe được ta chào hỏi về sau, Tạp Tang hơi hơi chần chờ một chút, kia Hắc Y Liễu nhân vội vàng hướng phía một bên lăn lông lốc vài vòng, tránh thoát Tạp Tang sát chiêu. Lần này, không chờ chúng ta xông tới giết, kia Hắc Y Liễu nhân trực tiếp giơ lên song đao, lớn tiếng nói, không đánh không đánh. Ta là bên người đường của người, tên gọi Trương Kỳ. Nghe được người kia báo ra danh hiệu, ta cái này mới nhớ tới lên, lúc trước Đường Thượng Linh mất tích thời điểm, bên người đi theo một cái đặc điều tổ cao thủ, danh tự liền cứ gọi Trương Kỳ. Cẩn thận liếc mắt nhìn, cảm giác nhìn quen mắt, hôm qua ta đang theo dõi bên trong nhìn thấy qua, nhìn thân hình, giống như chính là người này. Bất quá ta vẫn là mười phần cảnh giác, hướng phía Tạp Tăng nhìn thoáng qua, Tạp Tăng xách theo pháp kiếm, ngăn ở kia sau lưng Hắc Y Liễu nhân, ngăn chặn đường đi của hắn. Trương Kỳ, đã ngươi là bên người đường thúc người, vừa rồi tại sao phải tập kích bất ngờ ta? Ta liền vội vàng hỏi. Trương Kỳ cười thu hồi trong tay song đao, hướng phía ta đi tới, nghe đường cũng nói, nô kiếp minh đệ thủ đoạn cao minh, chính là đường kim giang hồ thế hệ trẻ tuổi bên trong đỉnh tiêm cao thủ, cho nên ta liền muốn cùng nô kiếp minh đệ so tay một chút, vẫn là rất mạnh, vừa rồi còn muốn đa tạ nô kiếp minh đệ tha ta không chết, bằng không ta sớm đã bị sau lưng vị kia minh đệ cho một kiếm xuyên tim. Nghe hắn nói như vậy, ta ngược lại thật ra tin phục mấy phần, vẫn còn có chút không vui nói rằng, Trương lão ca quá lô mang đi. Ta nô kiếp cửu ra rất nhiều, ngươi tùy tiện ra tay, rất có thể sẽ không toàn mạng, phía sau ngươi vị kia minh đệ thật là sát thiên lý duy nhất đệ tử. Trương Kỳ nghe nói, liền vội vàng xoay người hướng phía Tạm Tang nhìn lại, vẻ mặt chấn kinh chi sắc, khá lắm, ta nói thế nào lợi hại như vậy, xuất quỷ nhập thần, hóa ra là thiên hạ đệ nhất sát thủ sát lao tiền bối cao độ, thất kính thất kính. Nói, Trương Kỳ hướng phía Tạm Tang vừa chắp tay. Tạm Tang không thèm để ý hắn, trực tiếp đem đầu chuyển hướng một bên. Vừa rồi nếu không phải ta nhường Tạm Tang lưu thủ, tiểu tử này không chết cũng phải tàn phế. Bởi vì Tạm Tang ra tay, không chết cũng tàn phế. Đường thúc có phải hay không đi cùng với ngươi? Ta nhìn về phía Trương Kỳ. Không sai, Đường cục để cho ta tới đón ngươi. Tranh thủ thời gian đi theo ta đi, ngươi tới vẫn rất nhanh. Trương Kỳ hướng phía ta khoát tay áo. Chiều ta lấy Tạp Tang nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, ra hiệu hắn không sao. Tạp Tang lúc này mới đột nhập hư không, không thấy bóng dáng. Sau đó, ta lại cho Tiểu Béo đốt đi một chương truyền âm phù đi qua, nhường hắn tận mau tới đây cùng ta tụ hợp. Ngươi cùng Đường cục đến tột cùng đang dở trò quỷ gì thành kiểu, làm thần thần bí bí, còn đem ta lừa gạt tới nơi này đến. Ta hỏi. Nô kiếp minh đệ, ngươi vẫn là trực tiếp đến hỏi Đường cục à? Kế hoạch cụ thể ta cũng không rõ lắm, ta chỉ là theo chân Đường cục người hầu. Trương Kỳ hướng về phía ta cười hắc hắc. Chương 1820, Thiên Thư binh pháp tàn quyến chương 1820, Thiên Thư binh pháp tàn quyến ta cảm giác tiểu tử này có chút lăng đầu thành, phong cách làm việc cùng Lạp Thát đạo sĩ có điểm giống. Đường thúc là nhường hắn tới đón ta, tiểu tử này lại muốn thăm dò tu vi của ta, âm thầm tập kích bất ngờ, thật đúng là không sợ chết ta, vạn nhất thật giết chết hắn, ngươi nói hắn lỗ hay không lỗ. Ta cùng Trương Kỳ tại nguyên chỗ chờ trong chốc lát, Tiểu Béo liền hướng phía bên này tìm tới. Vừa nhìn thấy Tiểu Béo, Trương Kỳ lúc này hướng phía hắn đi vài bước, rất cung kính hướng phía Tiểu Béo thi lễ một cái. Đệ tử Long Hổ Sơn thông niệm chân nhân môn hạ đệ tử Ngôn Thành gặp qua Hoa Phong sư gia. Khá lắm, ta thế mới biết, Trương Kỳ tiểu tử này lại là người của Long Hổ Sơn. Tiểu Béo tại Long Hổ Sơn bối phận vậy cũng không là bình thường cao, cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo xưng huynh gọi đệ, tiểu tử này gọi hắn sư gia rất bình thường. Lần trước đi tiên khanh thời điểm, có mấy cái 7-80 lão đạo, còn gọi Tiểu Béo gọi sư thúc đâu. Tiểu Béo nhìn thấy Trương Kỳ hướng phía hắn hành lễ, hơi hơi sửng sốt một chút, ngươi biết ta? Ta chưa thấy qua ngươi a. Trương Kỳ vẫn như cũ một mực cung kính nói rằng, sư gia chưa thấy qua ta rất bình thường. Long Hổ Sơn đệ tử hơn nghìn người, sư gia cũng không phải là mỗi một cái đều gặp, liền xem như gặp qua, cũng không nhất định có thể nhớ tới, cũng là sư gia ngài bái tại Lao Thiên sư môn hạ, toàn bộ Long Hổ Sơn ai ai cũng biết, nhất là ngài kia lượng cơm ăn, trên Long Hổ Sơn trên dưới hạ không người không hiểu. Lời này ta tin, Tiểu Béo kia lượng cơm ăn, thật sự là hơi kém đem Long Hổ Sơn ăn chết, ta cảm giác 3 năm kỳ hạn còn chưa tới, Tiểu Béo liền bị Lao Thiên sư đuổi xuống núi, thật sự là nuôi không nổi. Tiểu Béo bị Trương Kỳ tốt một phen khen tặng, vẫn là thập phần vui vẻ, vô vô bờ vai của hắn nói, không sai không sai, đã đều là người của Long Hổ Sơn. Về sau có chuyện gì nói với ta, Béo ca ta chiếu cố ngươi. Sư gia, cái này cũng không thể loạn bối phận. Trương Kỳ kinh sợ. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta các bản luật các, khi có người ngươi gọi ta sư gia, lúc không có người, ngươi gọi ta Béo ca là được. Nói, Tiểu Béo nắm ở Trương Kỳ bà bay, liền hướng phía trước đi đến. Lúc này mới nhớ tới một cái chuyện quan trọng, Tiểu Kiếp, chúng ta không phải tìm đến Đường Thúc sao, thế nào hắn ở chỗ này? Ngươi có phải hay không đốc? Lúc trước không phải liền là hắn cùng Đường Thúc cùng một chỗ mất tích à, hiện tại Đường Thúc nhường hắn tới đón ta nhóm. Ta lườm hắn một cái. A, tựa như là có chuyện như vậy. Tiểu Béo lúc này mới nhớ tới. Sau đó hai người chúng ta dưới sự dẫn dắt của Trương Kỳ, hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến, lại đi về phía trước mười mấy phút về sau, Trương Kỳ đẩy ra một mảnh rậm rạp bụi cỏ, lộ ra một cái đen nhánh cửa hang đi ra. Hoa Phong sư gia, Nô Kiếp huynh đệ, cùng ta vào đi. Nói Trương Kỳ chợt lách người, hướng phía trong động khẩu lách mình đi vào. Ta cùng Tiểu Béo liếc nhau một cái, theo sát lấy cũng tiến vào trong sân động. Ta sau khi đi vào, quay người hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua, nhưng thấy sau lưng những cái kia cỏ hoang không ngừng múa, lại lần nữa tụ lại ở cùng nhau. Đoán chừng là có người có thể hiểu được khống chế thảo mộc chi lực. Sơn động rất sâu, chúng ta đi về phía trước mấy chục mét, phía trước xuất hiện một cái đại sảnh. Trong đại sảnh có 7-8 người tụ ở cùng nhau, trên thân đều mặc chung sơn trang. Tại trong đám người này, Đường Thượng Linh liền ở trong đó. Nghe được tiếng bước chân truyền đến, Đường Thượng Linh đình chỉ cùng những người kia nói chuyện, hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, còn khoát tay áo, ra hiệu ta đi qua. Chiều ta lấy sơn động chỗ sâu nhìn thoáng qua, nhưng thấy bên trong hang núi kia lại còn cất giấu rất nhiều người. Có hòa thượng, có đạo sĩ, càng nhiều vẫn là người mặc chung sơn trang người của đặc điều tổ. Ta đi tới bên người của Đường Thượng Linh, vẻ mặt u và nói, Đường Thúc, ngươi đang dở cho quỷ gì thành kiểu, ta tại Yến Bắc ngay tại cho người ta xem phong thủy thời điểm, bắt ra liền cho ta đốt đi truyền âm phủ, nói ngươi xảy ra chuyện, sợ hai đến ta sống nhi đều không làm xong, một chút tổn thất hơn trăm bạn, số tiền này ngươi đến cho ta thanh lý. Đi, số tiền này ta tất cả đều cho ngươi sư phụ mua đế giày vải dạy thủ công giày, ngươi cảm thấy được không? Đường Thượng Linh hướng về phía ta cười hắc hắc. Bọn này lao hổ ly, một cái so một cái tinh, ta cũng là không làm gì được hắn. Đến cùng chuyện ra sao a, đem ta lừa gạt đến nơi này đến. Ta vẻ mặt u oán. Tiểu tử, nói cho ngươi một việc, ta được đến nội ứng tin tức, buổi tối hôm nay người của Nhất Quan Đạo có đại động tác, mục tiêu của bọn hắn là trên Nam Sơn Lục Giáp Lĩnh Cựu Thiên Huyền Nữ Nương Nương Miếu. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói, một cái nương nương miếu, có vật gì tốt, đáng giá nhường người của Nhất Quan Đạo hưng sư động chúng như vậy? Ta mười phần không hiểu. Nghe đồn cái này Cựu Thiên Huyền Nữ Nương Nương Miếu bên trong thờ phụng nửa bộ Thiên Thư binh pháp tàng quyến, nghe đồn cái này Thiên Thư binh pháp chính là Cựu Thiên Huyền Nữ sở hữu, khó dò diệu, bản lĩnh hết sức cao cường, bên trong đã binh pháp thao lược, lại có pháp trận phong thủy chi thuật, còn có bắt môn độn giáp chờ huyền môn kỳ thuật, chính là đạo gia vô thượng chí bảo. Mặc dù là tàng quyển, phàm là thông hiểu trong đó một chút huyền bí, liền có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng. Đoán chừng người của Nhất Quan Đạo chính là chạy theo cái này nửa bộ Thiên Thư binh pháp tàng quyển tới. Đường Thượng Linh giải thích nói, vậy các ngươi có hay không thông chi tiên nương nương miếu bên trong người đem cái kia Thiên Thư tàng quyển chuyển rời đến địa phương an toàn, vạn nhất thật rơi xuống trong tay Nhất Quan Đạo, vậy nhưng liền phiền toái. Ta có chút bận tâm. Đường Thượng Linh lắc đầu, cũng không có. Một khi nương nương miếu bên trong người rời đi Thiên Thư binh pháp tàng quyển, tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, nói không chừng bọn hắn liền không tới. Lần này ta triệu tập hơn 100 cái hảo thủ, chính là chuyên môn mai phục người của Nhất Quan Đạo, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Đường Thúc, kia Thiên Thư binh pháp tàng quyến thật có lợi hại như vậy sao? Nếu thật là đồ tốt lời nói, kia nương nương miếu người ở bên trong sao không học? Ta có chút xem thường. Tiểu tử thúi, đây chính là Thiên Thư binh pháp, ngươi cũng đã biết cái gì gọi là Thiên Thư sao? Thiên Thư chính là để cho người ta xem không hiểu ý tứ, cũng không phải là cái gì người đều có thể tìm hiểu ra kia Thiên Thư binh pháp ảo diệu, thứ này cung phụng tại nương nương bên trong mấy trăm năm, cũng không thấy có người có thể học được. Đường Thượng Linh tức giận nói, kia người của Nhất Quan Đạo làm đi, cũng không nhất định có thể xem hiểu. Ngươi nói không sai, người của Nhất Quan Đạo lấy đi, tuyệt đại bộ phận người là xem không hiểu, nhưng là có một người tuyệt đối có thể xem hiểu, cái kia chính là Bạch Di Lặc. Ta đoán chừng những này Nhất Quan Đạo người chính là dưới sự bày mưu thiết kế của Bạch Di Lặc tới đoạt Thiên Thư binh pháp. Bạch Di Lặc vốn là nghịch thiên người, nếu để cho hắn được cái này Thiên Thư binh pháp còn đến mức nào, cho nên chúng ta lần này vô luận như thế nào cũng muốn ngăn cản bọn hắn, đem những này Nhất Quan Đạo người toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Đường Thượng Linh nghiêm mặt nói, khá lắm, Bạch Di Lặc đến tột cùng muốn dở trò quỷ gì thành kiểu, gia hỏa này thật sự là quá gà tặc. Ta hí hư lên. Tiểu tử thúi, biết ta tại sao phải tại Dự Bắc đặc điều tổ đống nhiên biến mất ta? Đường Thượng Linh hướng về phía ta cười cười. Ta đã hiểu Đường Thúc, ngài đây là Dương Đông Kích Tây, Minh Tu Sạn Đạo ám độ trần thường, cố ý tại Dự Bắc làm ra rất động tĩnh lớn đi ra, chính là vì nhường người của Nhất Quan Đạo vung lòng cảnh giác, sau đó dẫn người tới mai phục bọn hắn. Ta giơ ngón tay cái lên. Chương 1821, mục tiêu xuất hiện. Chương 1821, mục tiêu xuất hiện. Đường Thượng Linh hài lòng nhẹ gật đầu. Không tệ, tiểu tử ngươi bị ngươi sư phụ hố nhiều năm như vậy, cuối cùng là học được nhi một chút môn đạo, cũng không tính là bạch hố ngươi. Vậy cũng không, ngã một lần khôn hơn một chút, thật là so tâm nhãn tử, còn là không bằng các ngươi những này lao hồ ly. Ta thở dài một cái. Lời này ngược là thật, bằng không ngươi sư phụ cũng sẽ không nhiều lần đều có thể đưa ngươi hổ tử túc dưỡng lao tiền hố đi. Đường Thượng Linh nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự là hết chuyện để nói, lúc đầu tâm tình còn rất khá, thoáng qua một chút lập tức để cho ta kẻ nhạt không thú vị. Không thể không nói, Đường Thượng Linh vẫn là rất tinh minh. Hắn tại Dự Bắc đống nhiên biến mất, đem người của Dự Bắc đặc điều tổ cũng đều nông tại Liêu Cổ Lý. Hiện tại toàn bộ người của Dự Bắc đặc điều tổ đều sống bắt đầu chuyển động, khắp nơi tìm kiếm tâm tích của Đường Thượng Linh. Bên kia làm ra động tĩnh lớn như vậy, chính là chuyên môn cho người của Nhất Quan Đạo làm bộ dám nhìn. Dạng này bọn hắn liền sẽ buông lòng cảnh giác, toàn lực ứng phó đi đoạt kia nương nương miếu bên trong Thiên Thư binh pháp tàng quyến. Há không biết, Đường Thượng Linh đã vụng trộm điều động các lộ cao thủ hội tụ một lần, chính là cho Nhất Quan Đạo nặng nề một kích. Bất quá ta đột nhiên nghĩ đến phi thường mấu chốt một chút, Đường Thúc, giống như là Thiên Thư binh pháp lợi hại như vậy đạo môn bí tịch, ngươi nói kia Bạch Di Lặc sẽ không đích thân tới lấy. Đường Thượng Linh hướng phía ta đầu vô một cái, tức giận nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, mới vừa rồi còn nói ngươi thông minh đâu, lúc này tại sao lại đần? Bạch Di Lặc là ai? Chí ư tại yêu tồn tại, lần trước lúc ở Yến Bắc thủy khố, hắn ngắn ngủi xuất hiện một chút, chính là vì thăm dò Yến Bắc có cao thủ gì trấn thủ, còn có thực lực của đối phương, đồng thời cũng làm cho chúng ta biết Bạch Di Lặc tình huống lúc đó, lấy hắn lúc trước thực lực, còn không phải ngươi Trương gia già cùng bắt ra. Đối thủ, lần kia thăm dò về sau, Bạch Di Lặc tại tu vi không có khôi phục lại có thể nghiền ép ngươi Trương gia già cùng thực lực của bắt ra trước đó, hắn là sẽ không lại xuất hiện, càng sẽ không dễ dàng lấy thân mạo hiểm. Kia Bạch Di Lặc lại phái cao thủ như thế nào tới? Ta hỏi lần nữa. Ta cũng không biết, bất quá ngươi yên tâm, lần này đặc điều tổ chuẩn bị 10 phần đầy đủ, chỉ cần không phải Bạch Di Lặc tự mình tới, chúng ta đều có lòng tin có thể bắt được. Đường Thượng Ninh chém đinh chặt sắt nói. Lúc đầu ta còn muốn đem Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn cùng một chỗ chào hỏi tới tham gia náo nhiệt, nhưng nhìn tới Đường Thượng Ninh tin tưởng như vậy, liền bỏ đi ý nghĩ này. Trước đó Trương gia gia cùng bắt ra khăng khăng để cho ta đến tìm Đường Thượng Ninh, xem ra cũng đều là sớm kế hoạch tốt. Lần này, bọn hắn cũng không phải khiến ta qua đến giúp đỡ, mà là để cho ta đi ra được thêm kiến thức, nhìn xem chân chính cảnh tượng hoành tráng là cái dạng gì. Đặc điều tổ muốn cùng nhất quan đạo tặc nhân chính diện tác chiến, đoán chừng song phương đều sẽ xuất động 10 phần cao thủ lợi hại, ta cũng có chút rửa mắt mà đợi. Cũng không biết Trương gia gia cùng bắt ra có thể hay không cũng xuất hiện ở đây. Nói với ta một hồi về sau, Đường Thượng Ninh liền lần nữa về tới sơn động trong đại sảnh cái kia giản dị bàn trước mặt, cùng mấy cái đặc điều tổ lãnh đạo thương nghị lên. Ta nhàn rỗi không chuyện gì, cũng tiến tới nghe trong chốc lát. Những cái kia cùng Đường Thượng Ninh cùng nhau người của đặc điều tổ giống như cũng biết ta là ai, cho nên cũng không có tị uy ta, bọn hắn trò chuyện bọn hắn, ta nghe ta. Ta nghe được phân tích của bọn hắn, tại cái kia nương nương bên trong, còn có hơn 30 lão đạo trấn thủ. Kia hơn 30 lão đạo thực lực đều rất không tệ, nhất là một cái tên là Vĩnh Hoàng Chân Nhân lão đạo, cũng chính là nương nương kia miếu chủ, tại toàn bộ hoàn tỉnh đều là ít có danh hiệu. Người của Nhất Quan Đạo muốn lấy được kia Thiên Thư binh pháp tàn quyến, khẳng định phải qua nương nương miếu những cái kia lão đạo cửa này. Mà người của đặc điều tổ sẽ ở Nhất Quan Đạo động thủ về sau, theo bên ngoài bộc đánh, đem tất cả đường lui phong tỏa. Đến lúc đó cùng nương nương miếu những cái kia lão đạo nội ứng ngoại hợp, đem cái này một đám Nhất Quan Đạo tặc nhân toàn bộ diệt sát ở này. Đường Thượng Linh cùng mấy cái kia đặc điều tổ lãnh đạo nói chuyện 10 phần ăn ý, sau đó từng bước một đem kế hoạch làm càng thêm nghiêm mật, nghe trong lòng ta đều khí thế ngất trời. Chỉ tiếc, thời gian không còn kịp rồi, bằng không ta làm gì cũng muốn đem Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn chào hỏi tới. Cùng một chỗ nhìn một cái này cảnh tượng hoành tráng. Chiều ta lấy sơn động chỗ sâu nhìn thoáng qua, trong sơn động còn ẩn giấu đi rất nhiều cao thủ, nhưng là ta không có đi vào nhìn một cái, thô sơ giản lược đoán chừng, cũng có hơn 100 người. Đa số là người của đặc điều tổ, còn có 20-30 tên hòa thượng đạo sĩ, cảm giác tu vi đều rất mạnh bộ dáng, cũng không biết đặc điều tổ là từ đâu tìm đến biệt thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt trời đều sắp đen. Người của đặc điều tổ trong sơn động chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều là có sẵn, ở chỗ này cũng không dám nhóm lửa, để tránh bại lộ mục tiêu. Có người đem đồ ăn phân phát xuống dưới, là cùng loại với cơm hộp giản bữa ăn, ta cùng tiểu béo cũng chia một phần. Cái này hiển nhiên không đủ tiểu béo ăn, Trương Kỳ liền cố ý lấy thêm mười mấy phần, mới khiến cho tiểu béo lấp đầy bụng. Lúc ăn cơm, ta liền cùng Trương Kỳ nói, người của Nhất Quan Đạo dự định lúc nào thời điểm động thủ. Ta cũng không biết ta, bất quá tại nương nương miếu phụ cận, chúng ta mai phục người tại, còn có ẩn hình camera hỗ trợ quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, chỉ cần người của Nhất Quan Đạo vừa xuất hiện, chúng ta liền có thể trước tiên biết. Trương Kỳ một bên ăn, vừa cười nhìn về phía ta. Tiểu béo chỉ lo vùi đầu ăn cái gì, đối với chuyện kế tiếp một chút đều không quan tâm. Gặp phải địch nhân chỉ có thể vung lên truy cùng đối phương làm, hắn là chúng ta bọn này bên trong lão lục tâm lớn nhất một cái. Theo thời gian từng điểm trôi qua, ta lại có chút kích động không thôi, rất là chờ mong tiếp xuống một trận ác chiến. Ăn uống no đủ về sau, đã là ban đêm 7-8 giờ, mọi thứ đều tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Đường Thượng Ninh bọn hắn cơm nước xong xuôi về sau, lại tụ ở cùng nhau hàn huyên. Thật không biết có cái gì tốt nói chuyện, chỉ cần thực lực đầy đủ liền không cần lo lắng chuyện kế tiếp. Lúc này cũng không biết Tạp Tang đi nơi nào, từ khi chúng ta tiến vào cái sơn động này, hắn liền không thấy bóng dáng, ta đã cảm giác không thấy hắn tồn tại. Trong nháy mắt, đã đến hơn 11 giờ khuya trùng, còn không thấy Đường Thượng Ninh bọn hắn có hành động gì. Ta có chút không nhẫn nại được, đi tới bên người Đường Thượng Ninh, nhỏ giọng hỏi, "Đường thúc, ngươi xác định những cái kia Nhất Quan Đạo người sẽ đến à? Sẽ không tiết lộ phong thanh à?" "Yên tâm đi, nội ứng đưa tới mật báo, không có sai." Đường Thượng Ninh vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Như thế, lại qua 1-2 giờ, ước chừng đêm khuya hơn 1 giờ chung thời điểm, đột nhiên có một cái người của đặc điều tổ chạy vội tới bên người của Đường Thượng Ninh, kích động nói, "Đường cục, mục tiêu xuất hiện." Đường Thượng Linh nghe nói, nghiêm sắc mặt, cao giọng nói rằng, mục tiêu xuất hiện, đại gia hỏa dựa theo kế hoạch tiến hành, từng nhóm rời đi sơn động, làm từng bước, riêng phần mình bảo vệ tốt giao lộ, không thể thả một cái tặc nhân rời đi nơi này. Chương 1822, mượn một vật chương 1822, mượn một vật lời nói vừa dứt, ẩn giấu trong sơn động đám người kia, liền riêng phần mình nhanh chóng rời đi sơn động. Trước đó còn nhìn không ra, đại gia hỏa như vậy khẽ động, ta mới biết được trong cái sơn động này ẩn giấu cao thủ là thật nhiều, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 100 người. Nhìn thấy đám người kia lục tục ngo ngoe rời đi thời điểm, Đường Thượng Linh quay đầu nhìn về phía ta, "Tiểu Kiếp, ngươi đi cùng với ta, không nên chạy loạn, không có phân phó, không thể tự tiện hành động." "Được rồi, Đường thúc, lần này ta liền theo các ngươi đánh xì dầu." Nói, ta chào hỏi lên Tiểu Béo, cùng Đường Thượng Linh cùng một chỗ hướng phía bên ngoài sơn động chạy đi. Một ra khỏi sơn động, Đường Thượng Linh liền lấy ra mấy trương ẩn thân phù đi ra, đưa cho ta cùng Tiểu Béo, cùng Trương Kỳ một trương. Bên người Đường thúc mấy cái khác người của đặc điều tổ, cũng riêng phần mình lấy ra ẩn thân phù, đặt ở trên thân. Ta nhìn thấy Đường Thượng Linh trong tay còn có không ít ẩn thân phủ, thừa dịp hắn không thu hồi đi, ta một thanh đoạt trở về, trực tiếp nhét vào long hổ kính bên trong. Đường thúc, ngươi có nhiều như vậy ẩn thân phủ, ta giúp ngươi đảm bảo. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đây là đồ vật của đặc điều tổ, lấy tới. Đường Thượng Linh gấp, không có cầm hay không, đừng nhỏ mọn như vậy. Ta cười hắc hắc. Đường Thượng Linh bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó dặn dò nói, đại gia hỏa cùng ta cùng một chỗ, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất, đi trước nương nương miếu chúng quanh trốn đi, quan sát một chút tình huống. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền dưới sự dẫn dắt của Đường Thượng Linh, hướng phía kia nương nương miếu phương hướng bước nhanh mà đi. Trong lòng ta cái kia mỹ, giúp Đường Thượng Linh nhiều lần như vậy, cuối cùng là trở về điểm huyết, bình thường ẩn thân phủ, 100 vạn một trường, ta nhìn hắn cái này ẩn thân phủ tương đối đặc thù, đoán chừng tiên chỉ thời gian dài, lần này là 7, 8 tấm, để cho ta một chút liền mất đi ít ra 1000 vạn. Kiếm lợi lớn. Không thể không nói, vẫn là Đường thúc thương ta. Nơi này, cách nương nương miếu còn cách một đoạn, cái này ẩn thân phủ có chút ý tứ, thúc dục về sau, mặc dù không nhìn thấy vài người khác, nhưng là ta có thể cảm nhận được phương vị của bọn hắn. Ta đi theo Đường thúc nhanh chóng hướng phía kia nương nương miếu phương hướng tới gần, xuyên qua một mảnh sơn lâm, hướng phía trước mặt một ngọn núi bỏ đi. Tại chỗ giữa sườn núi, có một tòa thật lớn đạo quán, mười mấy phút về sau, chúng ta liền đi tới đạo quán kia phụ cận. Ta cảm giác Đường Thượng Linh bỏ lên trên đạo quán một chỗ phòng ốc, lên nóc phòng, ta ngay sau đó cũng đi theo. Đường Thượng Linh ghé vào trên nóc nhà, ta liền ghé vào bên cạnh hắn, ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy trong đạo quán lớn một phần cảnh tượng. Giờ phút này, liền tại chúng ta phía dưới có một chỗ đại viện. Trời tối người yên, trong đạo quán mười phần yên tĩnh, chỉ có vài chỗ phòng ở là đèn sáng. Cái này trong đạo quán đạo sĩ, cũng không biết sẽ có người của nhất quan đạo tới đoạt bọn hắn đồ vật, tự nhiên cũng không có cái gì phòng bị. Chúng ta những người này vừa mới ngồi xổm ở chỗ này không đến bao lâu, đột nhiên, đạo quán bốn phía liền chuyển đến động tĩnh. Đầu tiên là một hồi nhi rất nhỏ tiếng vang, không bao lâu, liền nhìn thấy có mấy cái hắc y liễu nhân theo chúng ta đối diện trên nóc nhà, nhẹ nhàng rơi vào trong viện. Sau đó liền có càng nhiều hắc y liễu nhân theo đạo quán bốn phương tám hướng, hướng phía kia trong đại viện nhảy vào. Thậm chí còn có mấy người theo chúng ta ẩn thân địa phương chợt lóe lên. Những này hắc y liễu nhân đều là mười phần cao thủ lợi hại, đi đường không có một chút động tĩnh, khinh thân công phu càng là nhất lưu. Không bao lâu, tại viện kia bên trong liền một chút tụ tập 20-30, còn có càng nhiều hắc y liễu nhân không ngừng rơi vào trong viện. Nhưng mà, không chờ những cái kia hắc y liễu nhân toàn bộ tụ tập lại, trong sân bỗng nhiên khí trường phun trào, ta rất nhanh liền cảm ứng được pháp trận khí tức. Nhắc tới cũng là, giống như là cung phụng thiên thư binh pháp dạng này bảo vật quý giá đạo quan, khẳng định làm rất nhiều thiết trí, pháp trận tất nhiên là phải có. Làm pháp trận khởi động về sau, đạo quán rất nhiều đèn trong phòng rất nhanh liền phát sáng lên. Sau đó liền một hồi nhi tiếng bước chân dày đặc, hướng phía chỗ này đại viện tụ tập tới. Nhưng mà, những cái kia hắc y liễu nhân một chút cũng không kinh hoàng, chỉ là đứng tại trong đại viện, chờ lấy càng nhiều hắc y liễu nhân tụ tập ở đây. Cứ như vậy một lát sau, trong đại viện liền tụ tập ít ra 50 cái hắc y liễu nhân tả hữu. Mà nương nương miếu bên trong lão đạo, tại cảm nhận được có người tiến vào tới trong sân về sau, cũng nhanh chóng tụ họp tới. Một chút hơn 30 lão đạo, riêng phần mình cầm trong tay pháp khí, cũng xuất hiện ở đỉnh trong nội viện. Một người cầm đầu, đoán chừng có cái hơn 90 tuổi, trên lưng có một thanh trường kiếm, đứng ở đám kia lão đạo phía trước, một ánh mắt như chim ưng sắc bén, nhìn về phía trong đại viện những cái kia hắc y liễu nhân. Ta muốn lão đạo sĩ này, hẳn là chính là đạo quán này quán chủ Vĩnh Hoàng chân nhân. Vĩnh Hoàng chân nhân quét mắt một cái đám kia hắc y liễu nhân, liền biết đám người này lai lịch bất phàm, lúc này trầm giọng nói rằng, chư vị, là nơi nào bằng hữu, báo cái tên hào a. Danh hào liền không thất báo, chúng ta lần này đến đây, là muốn tìm Vĩnh Hoàng chân nhân mượn một vật, còn mời chân nhân không cần kèo kiệt mới lạ. Một cái che mặt hắc y liễu nhân tiến lên một bước, âm trầm nói rằng, a, không biết rõ chư vị muốn mượn vật gì vậy đâu. Ta cái này lùi bại đạo quán, cũng không có gì hương hỏa, thật sự là không có thứ gì đáng tiền. Vĩnh Hoàng chân nhân thản nhiên nói. Kia hắc y liễu nhân cười ha ha một tiếng, trực tiếp khai môn thấy sơn nói, nghe nói cái này bên trong nương nương miếu thờ phụng như thế bảo vật, giống như là thiên thư binh pháp tàng quyển, chúng ta mượn tới một duyệt, ngày khác ổn thỏa hoàn trả, không biết rõ Vĩnh Hoàng chân nhân có chịu hay không mượn đâu. Hóa ra là thứ như vậy, thật không tiện, thứ này thật đúng là không thể mượn. Vĩnh Hoàng chân nhân nói, sau lưng pháp kiếm đã phát ra một hồi nhi chiến minh, vô cùng sống động. Đã Vĩnh Hoàng chân nhân không cho mượn, vậy chúng ta chỉ có thể cả gan chính mình đi lấy, còn mời nhường đường a. Kia âm thanh của Hắc Y Liễu nhân lập tức âm lạnh lên. Tốt, vậy phải xem nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Vĩnh Hoàng chân nhân nói, sau lưng cái kia thanh pháp kiếm trực tiếp theo trên lưng một nhảy ra, rơi vào trong tay hắn. Sau đó một kiếm quét ngang, một cỗ cường đại kiếm khí liền hướng phía đối diện đám kia Hắc Y Liễu nhân trào lên mà đi. Đứng tại phía trước nhất cái kia Hắc Y Liễu nhân, đón cái này khổng lồ kiếm khí đi về phía trước một bước, chợt dậm chân, một cỗ khí lãng bình đi lên, hướng phía Vĩnh Hoàng chân nhân đạo kiếm khí kia ép tới. Một cước này mười phần kinh khủng, dưới chân hắn gạch vỡ nát tan tành ra, tứ tán bắn bay, không riêng triệt tiêu Vĩnh Hoàng chân nhân kiếm khí, còn hướng lấy sau lưng Vĩnh Hoàng chân nhân đám kia lão đạo tới. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn thấy đối phương thực lực này, kia Vĩnh Hoàng chân nhân cũng không khỏi đến giật nảy cả mình, đây tuyệt đối là một đỉnh một cao thủ. Xem ra đối phương đến có chuẩn bị, nhất định phải lấy đi kia thiên thư binh pháp. Vĩnh Viễn chân nhân quát to một tiếng, bày trận. Sau lưng đám kia lão đạo lập tức xông về phía trước đi, mỗi người trong tay đều có một thanh pháp kiếm, đem những cái kia bắn bay gạch chặn lại xuống tới. Chương 1823, lão đạo thật mạnh mẽ. Chương 1823, lão đạo thật mạnh mẽ. Một lời không hợp, lúc này đánh. Nương nương miếu bên trong những cái kia lão đạo, nhanh chóng bố trí ra một cái mười phần khổng lồ kiếm trận, nhanh chóng phân tán ra đến, đem kia mấy chục hào hắc ý liễu nhân bao quanh bao vây lại. Vĩnh Hoàn chân nhân cầm trong tay pháp kiếm, tức giật quát, chư vị bằng hữu, hiện tại rút đi còn kịp, một hồi kiếm trận khởi động, không có mắt, mất mạng coi như không đáng giá. Phía trước nhất cái kia hắc ý liễu nhân cười to một tiếng, tràn đầy khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi cái này phá kiếm trận, còn muốn vây khốn ta nhóm, quả thực chính là nằm mơ, ta khuyên ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, đem thiên thư binh pháp giao ra, lão phu có lẽ còn có thể tha các ngươi bọn này nhiều tỷ lao đạo một cái mạng. Nhìn thấy bọn này hắc ý liễu nhân có chơi, Vĩnh Hoàn chân nhân cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi, ngay sau đó lại là quát to một tiếng, giết. Bên hai truyền đến xoát 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 tiếng vang, hơn 30 đem pháp kiếm đồng thời thôi động, hướng phía những cái kia hắc ý liễu nhân nào giết tới. Những lao đạo này tạo thành kiếm trận cũng hết sức lợi hại, góc cạnh tương hỗ, hoặc 3 năm người một nhóm, hoặc 10 người một tuyến, lẫn nhau tương hỗ là dựa vào, chậm chậm tới gần, rất nhanh liền cùng đám kia hắc ý liễu nhân chém giết ở cùng nhau. Mà đám kia hắc ý liễu nhân cũng đều là lực lượng tinh nhuệ, so ta trước đó gặp phải những cái kia nhất quan đạo từng cái phân đà người thực lực muốn cường hãn quá nhiều, hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Cũng không biết nhất quan đạo thế nào đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy cao thủ. Bên này vừa đánh nhau, rất nhanh liền xuất hiện thương vong. Kinh khủng là, phía trước nhất ông lão mặc áo đen kia, liền pháp khí đều vô dụng, thân hình phát một cái, liền xông vào đám kia lão đạo bố trí đi ra bên trong kiếm trận, khẽ vươn tay liền tóm lấy một cái lão đạo cánh tay, đột nhiên kéo một cái, liền đem lão đạo kia cánh tay cho lôi xuống. Sau đó liền vỗ tới một trường, lão đạo kia lập tức liền hóa thành một mảnh huyết vụ, thi thể phân tán khắp nơi đều là. Lão giả kia vừa ra tay, rất nhanh liền đem lão đạo bố trí đi ra kiếm trận xé mở một lỗ lớn. Phía sau những cái kia hắc y liễu nhân lập tức một nhóm trùng sát, đem đám kia lão đạo kiếm trận xung kích một mảnh lộn xộn. Không phải đám kia lão đạo không thật lợi hại, thật sự là bọn này hắc y liễu nhân quá cứng hãn. Lão giả áo đen kia một mạch giết 3-4 lão đạo, rất nhanh liền đi tới bên người của Vĩnh Hoàn chân nhân, một trưởng liền hướng phía hắn đập xuống tới. Vĩnh Hoàn chân nhân cũng không phải ăn chay, đột nhiên một kiếm chém ra, chính là một đạo ngưng tụ như thật kiếm khí lăn xuống mà đi, bị lão giả áo đen kia nhẹ nhàng linh hoạt né tránh, trên mặt đất lập tức bị kiếm khí chém ra một đường rãnh thật sâu khe đi ra. Áo đen lão giả thân hình thoát một cái, ngay sau đó lần nữa tới gần Vĩnh Hoàn chân nhân, lần này ta nhìn thấy lão giả áo đen kia trong tay nhiều hơn một thanh đoàn đao, cùng kia Vĩnh Hoàn chân nhân nhanh chóng chém giết ở cùng nhau. Cái này thoáng qua một cái chiêu, ta liền nhìn đi ra, Vĩnh Hoàn chân nhân hoàn toàn không phải lão giả áo đen kia đối thủ. Cứ việc tu vi Vĩnh Hoàn chân nhân rất mạnh, tại hoàn tỉnh cũng là ít có danh hào cao thủ, nhưng như cũng không địch lại. Giống như là mãnh liệt như vậy cao thủ, so ta đã thấy Huyền Tâm Tử còn có Lý Tùng Dương chi lưu, không biết rõ muốn cường hãn gấp bao nhiêu lần. Đến thời điểm, liền nghe Trương gia gia cùng Bát gia nói, Bạch Di Lặc tìm tới một chút tà tu đại lao gia nhập hắn dưới trướng, xem như hắn tứ đại trưởng lão cùng hai đại hộ pháp. Lấy người này thực lực, ta cảm giác hẳn là một cái trưởng lão cấp bậc tồn tại. Một lát sau, nương nương miếu những lao đạo này liền ngã xuống 7-8 cái, mà những cái kia hắc y liễu nhân càng giết càng hăng, không có chút nào tổn thương. Thấy cảnh này, ta có chút luống cuống, liền nhỏ giọng cùng bên người Đường Thượng Ninh nói rằng, Đường thúc, tranh thủ thời gian động thủ đi, những cái kia lao đạo sắp không chịu được nữa. Ta đi, đám người này thực lực thế nào mạnh như vậy, so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, đừng có gấp. Nhân mã của chúng ta bên trên lại tới. Đường Thượng Ninh thuần tức nói, ta trong lòng cũng là không chắc nhì, nếu như Bạch Di Lặc phái một trưởng lão tới lấy Thiên Thư binh pháp, chúng ta nơi này căn bản không có người có thể là đối thủ của hắn, bao quát trước đó ẩn thân tại trong sơn động những cao thủ kia, đoán chừng cũng không có người mạnh hơn hắn. Cái này sao có thể đánh? Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đám người của đặc điều tổ mang theo một nhóm hòa thượng lao đạo nhanh chóng hướng phía bên này chạy tới. Nương theo lấy bang lang một tiếng vang thật lớn, kia cửa miếu bị người một cước đa văng, một chút tràn vào 40-50 cao thủ tiến đến. Nhất quan đạo tập nhân, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Một cái đại hòa thượng giơ trong tay một thanh sáng sắt, thân hình cao lớn uy vũ, giống như thế thì nổ thủy dương liếu lỗ chí sâu đồng dạng, trực tiếp xông về phía những cái kia nhất quan đạo hắc y liễu nhân. Đại hòa thượng này hảo hảo lợi hại, một đường va chạm mà đi, lúc này liền có 4-5 cái hắc y liễu nhân tiến lên đón đến, muốn ngăn cản đường đi của hắn. Kia đại hòa thượng trong tay sáng sắt nhoáng một cái, liền có vạn quân lực, một chút liền đem mấy cái kia hắc y liễu nhân cho chấn bay ra ngoài. Bất quá lại có càng nhiều hắc y liễu nhân xông về phía trước, cùng nhau ngăn cản kia đại hòa thượng. Đạo quán này sân nhỏ cũng đủ lớn, nhưng là nhân số nhiều lắm, đen nghịt một mảng lớn. Có ít người thậm chí nhảy tới trên nóc nhà không ngừng tiếp tục chém giết. Nguyên bản sắp chống đỡ không nổi những cái kia lao đạo, có những này đặc điều tổ cùng ngoại viện gia nhập, tình huống lập tức đạt được cực lớn cải thiện. Ngoại trừ kia đại hòa thượng bên ngoài, còn có mấy cái lao đạo đặc biệt lợi hại, hết thảy 3 người, 3 thanh kiếm, 3 người cùng nhau trùng sát, giống như một cái chỉnh thể, trong nháy mắt liền chém giết 4-5 cái nhất quan đạo hắc y liễu nhân. Thấy cảnh này, ta không khỏi tắc lưỡi, Đường thúc, mấy người này lao đạo thật mạnh mẽ, là từ lâu tới. Là Cửu Hoa Sơn mời tới cao thủ, lợi hại đâu, yên tâm, những người nhất quan đạo này không thành tài được. Đường Thượng Linh nhìn thấy mình người trùng sát vào, lập tức an tâm không ít. Đại hòa thượng kia là ai? Tiểu béo cũng hết sức tò mò. Là Hoàng Nguyện Tự tăng nhân, Minh Viễn đại hòa thượng. Đường thúc lần nữa hồi đáp, hiện tại đặc điều tổ cùng mời tới ngoại viện, chỉ là tiến đến một bộ phận, còn có không ít người ở ngoại vi trông coi, mắt chính là đem những người nhất quan đạo này toàn bộ tiêu diệt nơi này. Đương theo lấy những người này đến, tình huống có cực lớn chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục bao lâu, rất nhanh liền bị đánh bỡ. Chính là cùng Vĩnh Hoàn chân nhân chém giết ông lão mặc áo đen kia, đang cùng Vĩnh Hoàn chân nhân chém giết mười mấy chiêu về sau, chém ra một đao, rơi vào Vĩnh Hoàn chân nhân trên pháp kiếm, một chút đem nó đánh bay ra ngoài. Đem kia Vĩnh Hoàn chân nhân đánh bay sau khi ra ngoài, lão giả áo đen kia cũng không có thừa thắng xông lên, mà là trực tiếp sát nhập vào đặc điều tổ bên kia trong đám người. Lão giả kia đao pháp 10 phần kinh khủng, những nơi đi qua chính là một mảnh máu me tung tóe, lúc này liền có 7-8 người ngã xuống vũng máu bên trong. Nhìn thấy chúng ta bên này có người thương vong, Đường Thượng Linh rốt cục nhịn không được, hắn bỗng nhiên đứng dậy, cầm xuống trên người ẩn thân phủ, chào hỏi một tiếng nói, cùng ta cùng một chỗ giết đi qua. Lời nói vừa dứt, bên cạnh hắn mấy cái kia đặc điều tổ lãnh đạo có hiện thân đi ra, đi theo Đường Thượng Linh cùng một chỗ nhảy tới trong sân. Chương 1824, ta cũng không muốn cầm chương 1824, ta cũng không muốn cầm cùng Đường Thượng Linh cùng nhau những cái kia người của đặc điều tổ nhao nhao nhảy ra ngoài, tiểu béo cũng hiện thân đi ra, thế ra một đôi bát diện tử kim chủ y, nhảy đi xuống liền phải cùng những cái kia nhất quan đạo người đánh nhau. Ta một thanh liền kéo lại tiểu béo, nhường hắn ghé vào bên cạnh ta, đừng đi ra, cùng ta ở chỗ này chung thực đợi. Thế nào? Đường thúc bọn hắn tất cả đi xuống liều mạng, chúng ta ở chỗ này trốn tránh không tưởng nổi a. Tiểu béo nghi ngờ nhìn về phía ta. Tiểu béo, cùng chúng ta cùng một chỗ đã lâu như vậy, tiểu tử ngươi còn không có đầu óc, chúng ta là một đám người nào, ngươi biết không? Ta nhìn về phía hắn. Chúng ta là một đám tràn ngập chính nghĩa, cương trực công chính người. Tiểu béo vỗ bộ ngực nói rằng. Sai. Chúng ta đều là lão lục, cùng một chỗ là một đám lão lục, không cùng một chỗ, cũng không thể quên bản phận. Chính diện cùng loại cao thủ này đối kháng, chúng ta tác dụng cũng không lớn, nhưng là chúng ta một mực mai phục tại chỗ tối, tìm đúng cơ hội làm tập kích bất ngờ, nhất kích tất sát, mới là chúng ta chuyện nên làm. Nếu như có thể thừa cơ mò được một chút chỗ tốt, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ta giải thích cho tiểu béo một chút. Tiểu béo sững sờ nhìn ta, sau đó gật đầu nói, tiểu tiếp, ngươi nói có đạo lý. Có đạo lý, còn không thành thật ở chỗ này nằm sấp, tất cả dựa theo kế hoạch của ta làm việc, ngươi đừng quên, Tạp Tăng khẳng định cũng tại phụ cận, thời khắc mấu chốt, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Chiều ta đại não của hắn cửa vô một cái. Tiểu béo cái này mới một lần nữa vận dụng ẩn thân phủ, tiếp tục ghé vào trên nóc nhà giám thị lấy phía dưới động tĩnh. Tục ngữ nói tốt, thép tốt nhất định phải dùng tại trên lưới lao, lúc này xuống dưới, đơn giản là giết nhiều mấy cái nhất quan đạo tặc nhân mà thôi. Mục tiêu của chúng ta cũng không bèn bèn như thế, muốn làm liền phải làm một nhóm lớn, đem lão giả áo đen kia cho đánh lén, khả năng lập đại công, đến lúc đó Đường thúc cũng có thể mò được rất nhiều chỗ tốt. Lúc này công phu, phía dưới chém giết liền càng thêm thảm thiết một chút. Lão giả áo đen kia thực lực siêu cường, một đợt chủ sát, liền có mười mấy người bị lão giả áo đen kia cho chém giết tại chỗ. Loại này cấp bậc cao thủ, ta cùng tiểu béo xuống dưới, đoán chừng cũng liền 2-3 chiêu chuyện. Đường Thượng Linh cùng đặc điều tổ mấy người cao thủ, lúc này đem lão giả áo đen kia vây lại, 6-7 thanh kiếm đồng thời hướng phía trên người hắn chào hỏi. Nhưng mà, cho dù là Đường Thượng Linh bọn hắn, cũng hoàn toàn không phải lão giả áo đen kia đối thủ. Người này ta hoàn toàn có thể xác định, hẳn là nhất quan đạo 10 phần đỉnh tiêm một nhóm lực lượng, rất có thể chính là tứ đại trưởng lão một trong. Mà lão giả áo đen kia mang tới những cái kia hắc y giả nhân, thực lực cũng không phải bình thường, ta xem chừng, hẳn là nhất quan đạo từng cái phân đà tuyển ra đỉnh tiêm cao thủ, mới tổ chức lên khổng lồ như thế một cỗ lực lượng. Đối mặt đặc điều tổ nhiều cao thủ như vậy vây công, những cái kia hắc y địa nhân là một chút không sợ, ra sức chém giết. Lúc này, còn không ngừng có đặc điều tổ cao thủ hướng phía cái này sân rộng phương hướng tràn vào. Lão giả áo đen kia đang không ngừng chém giết thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại điện phương hướng. Ta muốn cái chỗ kia, hẳn là cung phụng thiên thư binh pháp tàn quyền địa phương. Lúc này, ta cũng phát hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, Vĩnh Hoàn chân nhân giống như không thấy bóng dáng, ta cẩn thận nhìn lên, Vĩnh Hoàn chân nhân vậy mà thoát ly chiến cuộc, hướng phía hậu viện phương hướng chạy tới. Lúc này hắn rời đi, cũng không phải là e sợ chiến, mà là lo lắng thiên thư binh pháp tàn quyến an nguy, đoán chừng là mong muốn đem kia bảo bối trước giấu đi. Mà hết thảy này đều rơi vào lão giả áo đen kia trong mắt. Lão giả áo đen kia một thanh đơn đao, cùng Đường Thượng Linh bọn hắn 7-8 cái đặc điều tổ cao thủ đối bính, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn nhìn thấy Vĩnh Hoàn chân nhân hướng phía hậu viện chạy tới, liền có chút không bình tĩnh. Cùng Đường Thượng Linh bọn hắn qua mấy chiêu về sau, nhưng thấy lão giả áo đen kia đột nhiên biến chiêu, trong tay pháp trên đao lập tức tràn ngập lên một cỗ nồng đậm màu đỏ khí tức, cái kia thanh trên trường đao lại có liệt diễm bốc hơi. Hắn một đao bổ ra, liệt diễm cuồn cuộn, đem Đường Thượng Linh bọn người bức lui một khoảng cách. Kia liệt diễm còn rơi vào hai cái trên thân thể người, trong nháy mắt đem bọn hắn nhóm lửa. Giúp ta cản bọn họ lại. Áo đen lão giả chào hỏi một tiếng, thân hình chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Vĩnh Hoàn chân nhân phương hướng đuổi tới. Lão giả áo đen kia nguyên địa đứng dậy, trong nháy mắt liền rơi vào một cái khác trong sân. Rất nhanh liền xông lại 6-7 hắc y liệp nhân, đem Đường Thượng Linh bọn hắn cho chặn lại xuống tới. Vừa nhìn thấy loại tình huống này, ta chợt kêu gọi tiểu béo, đi, chúng ta đi theo kia áo đen lão đầu nhi. Tiểu béo cái gì còn không sợ, nhất là đi theo ta thời điểm, một tiếng chào hỏi, hai chúng ta liền tại trên nóc nhà nhanh chóng đi khắp, hướng phía kia áo đen lão đầu nhi liền đuổi tới. Hai chúng ta một đường nhanh đi, hơn nữa còn là ẩn thân trạng thái phía dưới, lão đầu nhi kia chỉ lo đuổi theo Vĩnh Hoàn chân nhân, cũng không có phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Không bao lâu, lão giả áo đen kia liền đi tới một chỗ đại điện bên cạnh, đang muốn đi vào thời điểm, liền thấy hai tay Vĩnh Hoàn chân nhân ôm một cái hộp, theo trong đại điện đi ra. Cái hộp kia là kim sắc, nhìn qua 10 phần khảo cứu, xem xét bên trong liền chứa 10 phần quý giá vật phẩm. Đoán chừng chính là người của Nhất Quan Đạo muốn tìm Thiên Thư binh pháp tàn quyến. Những lao đạo này cũng thật là trọng yếu như vậy bà bối, nhất định phải thả ở trong đại điện mặt cung phụng, liền không thể tìm an toàn một chút địa phương giấu đi. Lần này tốt, vừa ra đại điện, liền bị lao giả áo đen kia cho ngăn ở cổng. Vĩnh Hoàn chân nhân mong muốn thừa dịp loạn đem bảo bối rời đi, cũng không nghĩ tới lao giả áo đen kia vậy mà truy như thế gấp. Khi thấy lao giả áo đen kia cầm trong tay pháp đao ngăn ở trước mặt hắn thời điểm, lúc này giật nảy mình, liền tranh thủ cái hộp kia giấu ở sau lưng. Vĩnh Hoàng chân nhân, đem đồ vật giao ra a. Chúng ta cầm đồ vật liền đi, bằng không ngươi cái này trong đạo quan người sẽ máu chảy thành sông, không chừa mảnh giáp. Lão giả áo đen kia âm trầm nói rằng, bần đạo cho dù chết, cũng sẽ không đem cái này tiên thư binh pháp tản quyến giao cho các ngươi. Vĩnh Hoàng chân nhân nói, liền đem trong tay pháp kiếm nhấc lên, chỉ hướng lão giả áo đen kia. Đồ tốt như vậy, rơi vào các ngươi những này trong tay lưu tị lão đạo, quả nhiên là phung phí của trời, một chút tác dụng đều không có, còn không bằng giao cho chúng ta, thay các ngươi phát dương quang đại, đã không cho, vậy lão phu chỉ có thể không khách khí. Nói, lão giả áo đen kia trong tay đoàn đao lắp một cái, phía trên màu đỏ khí tức tràn ngập, trong nháy mắt liền hướng phía Vĩnh Hoàng chân nhân giết chạy qua. Cái này Vĩnh Hoàng chân nhân thực lực cũng không tệ, nhưng là trước kia chúng ta gặp qua hai người bọn họ giao thủ, trên lệch rất xa. Bên này hai người vừa đánh nhau, kia Vĩnh Hoàng chân nhân liền bị đánh liên tục bại lui, 5-6 chiêu về sau, liền bị lão giả áo đen kia một cước đá vào ngực, người liền bay ra ngoài. Vĩnh Hoàng chân nhân lăn rơi xuống đất, thân thể phía sau cái kia chiếc hộp màu vàng nóng theo sát lấy cũng rơi vào trên mặt đất, hơn nữa còn mở ra. Ngay tại dưới mí mắt ta, ta cũng không muốn cầm, là chính nó đụng vào bên cạnh ta. Chương 1825, tuổi trẻ cũng không ngốc. Chương 1825, tuổi trẻ cũng không ngốc. Ta lúc đầu mang theo tiểu béo tới, là dự định thừa cơ tập kích bất ngờ lão giả áo đen kia, không nghĩ tới kia Vĩnh Hoàng chân nhân trực tiếp cho áo đen lão giả đánh lên, qua không có mấy chiêu, đầu gỗ kia hộp liền bị đánh bay, liền rơi vào chân tường phía dưới, cách ta bất quá 2-3 mét khoảng cách. Làm một tư thâm lão lục, có tiện nghi không chiếm, tuyệt đối không phải phong cách của ta, càng không phù hợp chúng ta lão lục tập đoàn tôn chỉ. Chúng ta lão lục tập đoàn mặc kệ đi làm chuyện gì, cái nào một lần cũng không rảnh bắt đầu lúc trở về. Cho nên, làm ta nhìn thấy cái kia gỗ hộp rơi ở bên cạnh ta thời điểm, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền lách mình xuống dưới, giống như là ác sói trực tiếp nhào về phía cái hộp kia, đưa tay liền hướng phía cái hộp kia bắt tới. Mà lúc này ta cũng ở vào ẩn thân trạng thái, nghĩ đến lão giả áo đen kia cũng sẽ không chú ý tới ta. Nhưng mà, ta còn đánh giá thấp lão gia hỏa kia thực lực, tay của ta còn không có đụng phải đầu gỗ kia hộp, một đạo ám khí liền hướng phía ta chỗ phương vị đánh tới. Xem ra, hắn cũng nhìn chằm chằm vào gỗ hộp, hơn nữa cảm nhận được ta tồn tại. Giống như là loại này cấp bậc cao thủ, ẩn thân phủ có lẽ với hắn mà nói thùng rông kêu to à, ta thậm chí hoài nghi, hắn vẫn luôn biết ta cùng tiểu béo theo hắn, chỉ là không có thời gian để ý tới chúng ta mà thôi. Cho nên, làm cái kia đạo ám khí đánh tới thời điểm, ta lập tức thúc giục thần tiêu cửu lý, né tránh một khoảng cách. Cũng không biết lão giả áo đen kia đánh ra tới là cái gì ám khí, tại vừa mới lách mình sau khi ra ngoài, chính là một tiếng oanh minh, đằng sau ta kia mặt tưởng trực tiếp sụp đổ đi, sau đó liền một tiếng rên rỉ vang, trốn ở trên nóc nhà tiểu béo từ phía trên rất xuống. Lòng còn sợ hãi ở giữa, chiều ta lấy lão giả áo đen kia phương hướng nhìn thoáng qua, hắn thân hình thoát một cái, liền thẳng đến đầu gỗ kia hộp mà đi. Mà lúc này Vĩnh Hoàng chân nhân cũng phản ứng lại, trong tay pháp kiếm nhoáng một cái, lần nữa ngăn cản đường đi của hắn. Lần này trên người Vĩnh Hoàng chân nhân cũng tràn ngập lên một tầng kim quang nhàn nhạt, nhất là trong tay pháp kiếm, thực lực nhanh chóng được tăng lên. Không riêng như thế, kiếm pháp của hắn đột nhiên biến sắc bén vô cùng, vậy mà đem lão giả áo đen kia cho chặn lại xuống tới. Ta xem xét cơ hội không liền đến sao? Lập tức, lại làm một cái thần tiêu cửu lý, lách mình tới đầu gỗ kia hộp bên cạnh, thuận tay liền tóm lấy. Còn không đợi ta nhét vào long hổ kính bên trong, liền áo đen lão giả lại hướng phía ta đánh ra hai đạo ám khí đi ra. Thế là, ta chỉ có thể không ngừng thôi động thần tiêu cửu lý, tránh né lão giả áo đen kia tiến công. Nhìn thấy Vĩnh Hoàng chân nhân ngăn cản áo đen lão giả, ta vội vàng chào hỏi một tiếng tiểu béo, nhường hắn đi theo ta cùng rời đi nơi này. Chủ yếu là gia hỏa này quá mạnh, ta cùng tiểu béo cũng không giúp được Vĩnh Hoàng chân nhân, lưu tại nơi này chỉ có chịu chết phần. Bởi vì thực lực của người này, ta cảm giác giống như cùng bắt ra không sai biệt lắm, thực sự quá mẹ nó đáng sợ. Tiểu béo từ dưới đất bò dậy, nghe được ta chào hỏi đội vàng hướng phía ta bên này chạy vội tới. Ta lúc này đã đem đầu gỗ kia hộp nhét vào long hổ kính bên trong, đồng thời cùng bên trong tiểu hải đường trao đổi một chút, nhường hắn tranh thủ thời gian có một chút kia trên tiên thư binh pháp mặt nội dung, có thể ghi lại nhiều ít là nhiều ít, tỉnh lại phát sinh biến cố gì. Như thế bảo bối đồ vật rơi vào trong tay ta, dù sao cũng so rơi vào những cái kia nhất quan đạo trong tay tặc nhân mạnh hơn nhiều lắm. Cùng tiểu béo tụ hợp về sau, chúng ta thừa dịp Vĩnh Hoàng chân nhân cùng lão giả áo đen kia chém giết thời điểm, liền muốn mau rời khỏi nơi này. Nhưng mà hai chúng ta vừa đi ra ngoài không có mấy bước, liền nghe tới kêu đau một tiếng, kia Vĩnh Hoàng chân nhân bị một chút đánh bay ra ngoài, thân thể ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Dù là như thế, ta cùng tiểu béo đều không có dừng lại. Lại đi một bước, ta liền giết lao đạo sĩ này. Sau lưng lúc này truyền đến lão giả áo đen kia băng lãnh thanh âm. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Lao đạo kia có quan hệ gì với ta, ngươi yêu giết hay không? Nghe được thanh âm của hắn, ta cùng tiểu béo chạy nhanh hơn. Lại đi ra ngoài hai bước, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền tới, lập tức sợ hai đến ta bước chân dừng lại, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Nhưng thấy lão giả áo đen kia đã đem trong tay dao đâm tại Vĩnh Hoàng chân nhân trên đùi. Còn chạy? Các ngươi chạy đi được a? Chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra, ba người các ngươi, ta đều có thể thả các ngươi rời đi. Lão giả áo đen kia nói lần nữa. Thật đáng chết a, ta đều hận không thể cho mình một bàn tay. Rõ ràng muốn đi, nhưng chính là nhấc không nổi chân, ta không cách nào trơ mắt nhìn kia Vĩnh Hoàng chân nhân chết ở trước mặt ta. Vẫn là làm không được người khác như vậy tâm ngoan thủ lạn. Chờ một chút, ta đem đồ vật cho ngươi, ngươi thả Vĩnh Hoàng chân nhân. Ta theo ẩn thân trạng thái bên trong khôi phục lại, hướng phía lão giả áo đen kia đi tới. Tiểu béo nhìn thấy ta không chạy, cũng theo ẩn thân trạng thái bên trong khôi phục lại, theo sát phía sau của ta. Làm lão giả áo đen kia thấy rõ ràng ta cùng tiểu béo lại là hai cái rất trẻ trung mao đầu tiểu tử về sau, không khỏi nở nụ cười lạnh, người trẻ tuổi, ngươi lá gan thật sự là không nhỏ à, dám theo tay của lão phu dưới đáy giật đồ, thật sự là chán sống rồi. Ngươi trước thả người, ta đem đồ vật cho ngươi. Ta tận lực kéo dài thời gian. Trước đem đồ vật lấy ra, bằng không ta hiện tại liền giết hắn, sau đó lại giết chết hai người các ngươi. Lão giả áo đen kia tay run một cái, thân đao lập tức phát ra ông ông tiếng vang, nghe để cho người ta sợ hãi. Không cần. Không cần cho hắn, đây đều là nhất quan đạo tập nhân, rơi vào trong tay bọn họ, chắc chắn sinh linh đồ thắng, tình nguyện hủy kia thiên thư binh pháp, cũng không thể giao cho hắn. Vĩnh Hoàng chân nhân cắn răng nghiến lợi nói rằng, nói nhảm nhiều quá, lão phu cái này liền giết ngươi. Lão giả áo đen kia nói liền giơ lên đao trong tay, trực tiếp đâm về Vĩnh Hoàng chân nhân hậu tâm. Đừng, ngươi muốn giết hắn, ta sẽ thiên thư binh pháp làm hỏng. Ta theo long hổ kính bên trong đem cái kia gỗ hộp lấy ra, một cái tay khác bên trên lấy ra một trương liệt hỏa phù, chỉ cần ta đem kia liệt hỏa phù hướng phía đầu gỗ kia trên cái hộp mặt gỗ, cái này gỗ hộp đồ vật bên trong, trong nháy mắt liền có thể đốt tinh quang. Nhìn ta như thế, lão giả áo đen kia liền có chút kiêng kỵ, đem cây đao kia thu vào, chân vẫn như cũ giẫm lên sau lưng của Vĩnh Hoàng chân nhân. Tốt, ta không giết hắn, nhanh lên đem cái hộp kia cho ta. Áo đen lão giả hướng phía ta khoát tay áo. Lão gia tử, ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng là cũng không đốc, ngươi trước thả người, ta mới có thể đem đồ vật cho ngươi. Ta cười hắc hắc. Ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện. Áo đen lão giả giận dữ. Vậy được, đã ngươi không thả người, ta sẽ cái này một đốt, ngược lại chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi, đồ vật cho ngươi, chúng ta cũng chạy không thoát. Ta uy hiên nói. Các ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi đem đồ vật cho ta cam đoan không thương tổn các ngươi một sợi lông, ta hiện tại liền thả người, ngàn bạn không thể bị trong cái hộp kia đồ vật. Nói, lão giả áo đen kia một cước đá trên thân Vĩnh Hoàng chân nhân, kia Vĩnh Hoàng chân nhân lập tức hướng phía chúng ta bên này bay tới. Chương 1826, Tam tự kinh chương 1826, Tam tự kinh tiểu béo chợt lách người tử, đem kia Vĩnh Hoàng chân nhân cho một thanh tiếp được. Vĩnh Hoàng chân nhân tổn thương không nhẹ, bên trong bị thương rất nặng, ngoại thương thì là bị trên đùi đâm một đao. Bị tiểu béo tiếp được Vĩnh Hoàng chân nhân vội vàng nói, hai vị tiểu hữu, không cần qua ta, bần đạo giúp các ngươi ngăn chặn hắn, các ngươi tranh thủ thời gian cầm đồ vật chạy a, tuyệt đối không thể rơi vào những này nhất quan đạo trong tay tập nhân. Đây là ngươi cho chúng ta a, không phải chúng ta cướp. Tiểu béo lúc này cũng là tinh minh rồi mấy phần. Bớt nói nhiều lời, người ta đã thả, đồ vật tranh thủ thời gian cho ta, bằng không các ngươi đều chớ nghĩ sống mệnh. Áo đen lão giả lung lay trường đao trong tay, âm trầm nói rằng, lão tiền bối, ngươi cũng không thể nói không tính toán gì hết à, đồ vật cho ngươi, ngươi cũng không thể truy chúng ta, ai muốn đuổi giết chúng ta, ai liền trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành, sinh cháu trai không có lô đít, đoạn tử tuyệt tôn tuyệt hậu mộ phần, cả một đời không kịp ăn buồn cái đồ ăn. Ta lung lay gỗ trong tay ngụm, nói nhảm nhiều quá, lộn xộn cái gì, mau đem đồ vật cho ta. Áo đen lão giả đã hoàn toàn không kiên nhẫn được nữa. Sau đó, chiều ta lấy tiểu béo nháy mắt, sau đó trực tiếp đem gỗ hộp hướng phía mặt khác trong một cái viện đã đánh qua, dùng khí lực rất lớn, đầu gỗ kia hộp ít ra bay ra ngoài xa mười mấy mét. Ném đi đầu gỗ kia hộp về sau, tiểu béo đã cong lên Vĩnh Hoàng chân nhân, đi theo ta xoay người chạy. Đối với lão giả áo đen kia mà nói, tự nhiên là đầu gỗ kia hộp đồ vật bên trong trọng yếu, hắn khẳng định là muốn đi trước tìm đầu gỗ kia hộp. Tại chúng ta xoay người một sát na kia ở giữa, ta quay đầu nhìn thoáng qua, lão giả áo đen kia quả thật thân hình lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía sắt vách sân nhỏ đuổi tới. Ta cùng tiểu béo một đường nhanh đi, cấp tốc rời khỏi nơi này. Một bên chạy, tiểu béo trên lưng Vĩnh Hoàng chân nhân còn có chút tức hồn hiện nói, hai người các ngươi tiểu tử hồ đồ a, sao có thể đem vật trọng yếu như vậy ném cho người của nhất quan đạo, coi như ba người chúng ta người đều đã chết, cũng không thể đem đồ vật cho bọn họ. Vĩnh Hoàng chân nhân, ngài liền nghỉ một lát a, yên tâm, ta cho hắn chính là một cái gỗ hộp, bên trong cái gì cũng không có. Ta vừa chạy vừa nói, thật hay giả? Vĩnh Hoàng chân nhân còn có chút không quá tin tưởng. Ngươi yên tâm là được, thật không có. Ta mười phần chắc chắn. Lấy tính cách của Tiểu Hải Đường, nàng chắc chắn sẽ không đem đồ tốt lại ném ra bên ngoài, ném cũng ném ra dưới. Hơn nữa ta dặn dò Tiểu Hải Đường, muốn đem đồ vật bên trong cho đổi. Không bao lâu, ba người chúng ta người đã chạy ra đạo quán, hướng phía hậu sơn một mảnh rừng rậm chạy tới. Lúc này, Vĩnh Hoàng chân nhân mới nghĩ tới, hỏi: "Hai vị tiểu hữu, hai người các ngươi là làm gì?" "Chúng ta là đặc điều tổ mời tới ngoại viện, bên cạnh ta vị này tiểu béo là Long Hổ Sơn Chí Thiện Lao Thiên sư đồ đệ." Ta đáp lại một câu. Vĩnh Hoàng chân nhân nghe nói, không khỏi hướng phía tiểu béo nhìn thoáng qua, ông trời của ta, lại là Chí Thiện chân nhân cao độ, qua không được can đảm lớn như vậy. "Giống nhau giống nhau, béo ra ta trời sinh cá lớn." Tiểu béo hắc hắc cười ngây ngô một tiếng. Chúng ta một đường phi nước đại, hướng phía đường xuống núi mà đi. Không có lường trước, lúc này sau lưng truyền đến một luồng kinh phong, ta toàn thân siết chặt, hướng phía đằng sau nhìn thoáng qua, nhưng thấy một thân ảnh đang nhanh chóng hướng phía chúng ta tới gần. Song con bê, thiên kia vậy mà truy nhanh như vậy. Không hổ là nhất quan đạo tứ đại trưởng lão, châu không được. Ngay tại ta không biết rõ như thế nào cho phải thời điểm, đột nhiên, từ một bên từng mảnh rừng cây nhảy ra ngoài 7-8 người, trong đó còn có 2-3 mặc người của Trung Sơn Trang. Những người này là Đường Thượng Linh chuyên môn an bài tại đường xuống núi bên trên, phòng ngừa những cái kia người của nhất quan đạo chạy trốn. Bọn hắn còn cho là chúng ta ba cái là người của nhất quan đạo, đột nhiên đụng tới, còn dọa chúng ta nhảy một cái. Lang Lô Kiếp tiểu huynh đệ, đại gia không nên kinh hoàng. Một cái người của đặc điều tổ nhận ra ta đến, hướng phía người bên cạnh phất phất tay. Đại gia hỏa chạy mau, đằng sau có nhất quan đạo cao thủ đuổi giết chúng ta. Ta bước chân cũng không có dừng lại, kêu gọi đám người này đi theo chúng ta cùng một chỗ chạy. Bởi vì ta biết, bọn hắn khẳng định cũng không phải lão gia hỏa kia đối thủ. Nhưng mà, chờ ta đi ra ngoài một khoảng cách về sau, phát hiện bọn hắn cũng không có theo tới. Vừa quay đầu lại công phu, bọn hắn đã cùng lão giả áo đen kia chém giết. Lão giả áo đen kia mười phần dữ dội, đối diện với mấy cái này cao thủ, cũng là nghiêm nghị không sợ, giao thủ một cái, liền đem hai cái người của đặc điều tổ cho một đao đánh bay ra ngoài. Rất nhanh, liền có bốn cái lao đạo đồng thời ra tay, bốn thanh kiếm, hợp thành một cái tứ phương kiếm trận, đem lão giả áo đen kia cho bao quanh bao vây lại. Còn có hai cái lao hòa thượng, cầm trong tay côn đồng, thì gia nhập vào chiến đoàn. Những người này thật sự là không sợ chết à, bọn hắn là một chút không biết rõ lao gia hỏa này là kinh khủng cỡ nào. Lão giả áo đen kia cũng không ham chiến, chỉ dùng 4 năm chiêu, liền phá vỡ mấy cái kia lao đạo tứ phương kiếm trận, tiếp tục hướng phía ta cùng tiểu béo bên này đuổi đi theo. Đoán chừng lão giả áo đen kia đã phát hiện ta vừa rồi tại đùa nghịch hắn, trong cái hộp kia căn bản không có thiên thư binh pháp. Lúc này, chạy là chạy không thoát, cước trình của hắn quá nhanh, trên người tiểu béo còn đeo vĩnh hoàng chân nhân, liền càng thêm chạy không nhanh. Hai vị tiểu hữu, đem bần đạo buông ra, ta liều chết ngăn lại hắn, các ngươi tranh thủ thời gian chạy, bần đạo là vương hữu, con ta, các ngươi trốn không thoát, người kia tu vi ít ra địa tiên cảnh. Vĩnh hoàng chân nhân vỗ bả vai tiểu béo một cái, trong đôi mắt lập tức có một loại thấy chết không sờn vẻ mặt. Ta cầm hai viên đan dược của Tiết gia dược phô, trực tiếp đưa cho hắn, Vĩnh hoàng chân nhân, uống thuốc này, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, đã chạy không thoát, chúng ta liền cùng một chỗ đụng một cái. Vĩnh hoàng chân nhân một thanh tiếp nhận đan dược, nuốt vào trong bụng, theo trên người tiểu béo tuột xuống. Đan dược của Tiết gia dược phô khôi phục chi lực vẫn là rất nhanh, lúc này Vĩnh hoàng chân nhân đã lần nữa giơ lên pháp kiếm, quay người nhìn về phía lão giả áo đen kia. Một đạo hắc ảnh hiện lên, trong nháy mắt rơi vào chúng ta phía trước 4-5 mét địa phương, hung tợn mắng, vô sỉ tiểu tặc, thật là lớn gan chó, vậy mà lừa lão phu muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, Phương Hiểu mối hận trong lòng. Nói, lão giả áo đen kia hướng phía chúng ta bên này ném đến đây một vật, chờ sau khi rơi xuống đất, ta mới nhìn rõ ràng, kia lại là một bản tiểu học bản Tam Tự Kinh. Ta thế nào không biết rõ, ta tại Long Hổ Kính bên trong đưa qua cái đồ chơi này. Tiểu Hải Đường a Hải Đường, ngươi làm bộ liền không thể làm chân thực một chút, cầm bản Tam Tự Kinh góp đủ số, quả thực chính là lừa gạt quỷ a, mù lòa đều biết là giả. Lao tiền bối, đừng nóng giận, có chuyện nói rõ ràng, sở dĩ cho ngươi giả, chính là sợ ngươi đuổi giết chúng ta cái này đem thật cho ngươi. Nói, ta khẽ vươn tay, theo Long Hổ Kính bên trong lại lấy ra tới một quyển sách, cũng không thấy rõ ràng là cái gì, trực tiếp hai tay dâng lên. Cái này còn tạm được, lão giả áo đen kia chợt hướng phía chúng ta bên này đi tới. Tụ lý phù đao, trong nháy mắt thôi động, liên tiếp ba đạo, lúc này hướng phía lao gia hỏa kia đánh qua. Thương hực bảng thân môn, 30 tên có hơn, chương 1827, dòng máu màu vàng nóng chương 1827, dòng máu màu vàng nóng áo đen lão giả thấy ta lại lấy ra tới một quyển sách, hai tay dâng lên, trực tiếp thẳng hướng lấy ta bên này đi tới. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ta như vậy một nhân vật nhỏ, lại còn dám đánh lén hắn loại này tà tu đại lao. Tại hắn cách ta còn có 3 bước không đến khoảng cách thời điểm, chiều ta lấy hắn liên tiếp đánh ra 3 đạo tụ lý phù đao ra ngoài, khoảng cách gần như thế, ta nghĩ hắn nhất định tránh không xong a. Tụ lý phù đao chơi chính là một cái xuất kỳ bất ý, nương theo lấy một hồi nhi tiếng xé gió, 3 đạo tụ lý phù đao gần như đồng thời đánh ra ngoài. Ta nhìn thấy lao giả áo đen kia giật nảy mình, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn trực tiếp một đao vung dậy, hướng phía ta đánh đi ra 3 đạo tụ lý phù đao chém qua. Cùng lúc đó, ta còn chứng kiến lão giả áo đen kia trên thân nổi lên một cỗ kim sắc hộ thể cương khí, đem toàn bộ người bảo hộ như thùng sắt. Hắn một đao kia bổ ra, ngăn cản hai ta nói tụ lý phù đao, nhưng vẫn là có một đạo tụ lý phù đao rơi vào lồng ngực của hắn. Nhưng là gia hỏa này trên người có một tầng thật dày hộ thể cương khí bao phủ, thời khắc mấu chốt có tác dụng rất lớn. Kia hai đạo tụ lý phù đao bị hắn một đao chém vỡ, trong đó một đạo phù đao rơi vào lồng ngực của hắn, đem nó đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Ta xem xét cái này tụ lý phù đao hữu dụng, không đợi hắn ổn định thân hình, ta quát tay, lại là hai đạo tụ lý phù đao đánh ra ngoài. Ta cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đem cái này thủ đoạn cuối cùng phát huy ra. Áo đen lão giả bị ta cái này liên tiếp thủ đoạn dày vò có chút ngộng, thân thể tại bay rất ra ngoài đồng thời, không ngừng cơ trong tay đoàn đao, mặc dù đem ta vừa rồi đánh đi ra hai đạo phù đao ngăn lại, nhưng vẫn là bị kia cường đại lực trùng kích chấn lui về sau một khoảng cách. Mà kia trên người hắn tầng kia cường đại hộ thể cương khí, tại chịu được lấy một đạo tụ lý phù đao về sau, dường như cũng ảm đạm một chút. Liên tiếp 5 đạo tụ lý phù đao đánh đi ra, đều không có thương tổn tới ông lão mặc áo đen này mảy may, ta thật là có chút luống cuống. Lần này đem nó hoàn toàn chọc giận, một hồi kịp phản ứng, còn không phải đem ta tháo thành tảng khối. Ngay tại ta coi là muốn xong độc tử thời điểm, trong lúc đó, ta nhìn thấy tại lão giả áo đen kia sau lưng, nhanh chóng nổi lên một đạo hắc ảnh, một kiếm liền hướng phía lão giả áo đen kia trên lưng chém vào sụt dưới. Tạp tang xuất hiện, tiểu tử này luôn luôn tại thời khắc mấu chốt cho đối thủ đến như vậy lập tức. Liên tiếp tiếp nhận ta mấy đạo tụ lý phù đao xung kích, lão giả áo đen kia căn bản không nghĩ tới chúng ta còn có một cái ẩn nút trong bóng tối siêu cấp sát thủ. Trên người hắn cương khí bình chứng cũng chính là yếu kém thời điểm. Ta trợn mắt nhìn Tạp Tang một kiếm kia, chém ra trên người hắn cương khí bình chứng, tại lão giả áo đen kia trên lưng rạch ra một cái miệng máu tử. Chỉ là một kiếm qua đi, Tạp Tang liền lần nữa trốn vào hư giữa không trung không thấy bóng dáng. Lão giả áo đen kia thật vất vả ổn định thân hình, tứ phương một cái, đi tìm Tạp Tang bóng dáng, này chỗ nào còn có thể tìm được. Tiểu Tạp Toái, cút ngay cho ta đi ra. Áo đen lão giả giận dữ, xách theo đoàn đao, cảnh giác hướng phía nhìn một phía. Tại lão giả áo đen kia xoay người công phu, ta thấy được hắn phía sau lưng vết thương, bị Tạp Tang pháp kiếm chạm hiện ra một cái mười mấy centimet vết thương, kia vết thương máu chảy đi ra máu, cùng người bình thường cũng không giống, kia vết dịch lại là một loại màu vàng kim nhàn nhạt chất lỏng. Khá lắm, chẳng lẽ trong truyền thuyết địa tiên cảnh cao thủ, huyết dịch lại là kim sắc? Không thể không nói, Tạp Tang là thật mạnh, gặp mạnh thì mạnh, cho dù là địa tiên cảnh cao thủ, cũng có thể đánh lén một cái, hơn nữa còn thành công. Lúc này công phu, trước đó phụ trách chặn đường nhất quan đạo tặc người xuống núi đám người kia cũng bu lại, đem lão giả áo đen kia cho bao quanh bao vây lại. Vĩnh Hoàn chân nhân nhìn thấy tới giúp đỡ, lập tức lực lượng cũng nhiều thêm mấy phần, hai vị tiểu hữu, chúng ta cùng một chỗ, có lẽ có thể đem cái này nhất quan đạo tặc nhân cầm xuống. Nói, Vĩnh Hoàn chân nhân liền dẫn hai người chúng ta, cũng hướng phía lão giả áo đen kia nhanh chóng dựa sát vào. Chúng ta hết thể hơn 10 cái người, có hai cái đại hòa thượng, bốn cái lao đạo, còn có hai cái người của đặc điều tổ, ngoài ra còn có ta cùng tiểu béo cùng Vĩnh Hoàn chân nhân, trọng yếu nhất là chúng ta còn có tạm tăng lá bài tẩy này. Hơn 10 cái người, đối kháng lao giả áo đen kia, có lẽ có một chút phần thắng. Hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng đối phương cùng chết. Mặt đối với chúng ta nhiều người như vậy, lão giả áo đen kia cũng không có để vào mắt, hiện tại với hắn mà nói, uy hiếp lớn nhất hẳn là tạp tang. Hắn còn đang tìm tạp tang bóng dáng. Tạp tang cũng không phải ẩn thân phù loại này cho trẻ con, hắn là độn nhập hư không, bằng vào khí trường cảm ứng, cũng rất khó tìm tới hắn ẩn thân ở nơi nào. Bằng không cũng không thể là thiên hạ đệ nhất sát thủ đồ đệ. A Di Đà Phật, lão nạp quên thí chủ bỏ xuống đồ đao, bằng không hôm nay ngươi rất khó còn sống rời đi nơi này. Một cái đại hòa thượng nhìn về phía lão giả áo đen kia. Áo đen lão giả lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên người của chúng ta, cười lạnh một tiếng. Ta Đoạn Thiên Dương tung hoành giang hồ trăm năm, chỉ bằng mấy người các ngươi A Miêu A Cẩu cũng dám nói ra nói đến đây đến, thật sự là không biết sống chết ta. Nghe được lão giả áo đen kia báo ra danh hào đến, bên cạnh ta Vĩnh Hoàn chân nhân rõ ràng thân thể run lên, hoảng sợ nói, thì ra ngươi chính là Đoạn Thiên Dương. Bên cạnh mấy cái kia lão đạo cũng là sợ hãi cả kinh, không tự chủ được lui về sau hai bước. Cái danh hiệu này ta cũng không hề có nghe người ta nhắc qua, đoán chừng là ẩn giấu đi rất nhiều năm tà tu đại lão. Nhưng là đối với ta mà nói, không chỗ sâu vị, hắn lợi hại hơn nữa, đoán chừng cũng không ta sư phụ lợi hại, cũng không có Trương gia gia lợi hại. Thấy nhiều đại lão, tự nhiên là không sợ hắn tí nào. Đoạn Thiên Dương quay đầu vừa nhìn về phía ta, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ngươi tiểu tặc này, lại nhiều lần trêu đùa lão phu, hôm nay ngươi liền xem như đem kia Thiên Thư binh pháp giao ra, lão phu cũng muốn lột da của ngươi ra. Có bản lĩnh ngươi liền đến. Ta lại nhấc ngang ở trong tay thắng tà kiếm, bát vĩ hồ yêu khí lập tức hiện lên ở trên người của ta. Ngoài ra ta còn thúc dục Huyền Chân Ngộ Nguyên công, gia trì tu vi của ta, ta biết liền xem như dạng này, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Thật là ta Ngô lão lục xưa nay liền không có thúc thủ chịu trói thời điểm, cho dù là thiên kiếp, lão tử cũng có thể cắn răng chống được đến. Cho dù chết, vậy cũng phải chết oanh liệt mới được. Lần này là hoàn toàn đem kia Đoạn Thiên Dương cho chọc giận, trong tay hắn đoạn đao vung lên, lúc này màu đỏ khí tức tràn ngập, chợt một đoàn liệt diễm hiện lên ở ngắn trên đao, mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, hướng phía ta bên này trùng điệp đánh ra một đao. Ta vội vàng lui về phía sau mấy bước, đón hắn trên thân đao bổ ra tới liệt diễm chính là một chiêu băng đống tam xích. Hàn mang bốn phía nhiệt độ đống nhiên giảm xuống mấy chục độ, đem hắn trên thân đao bổ ra tới đoàn kia liệt diễm dập tắt hơn phân nửa. Sau đó ta lại là một kiếm, chém ra một đạo hàn băng chi hỏa, cùng còn lại liệt diễm va chạm vào nhau, lúc này mới đem ngọn lửa kia hoàn toàn dập tắt. Còn không đợi ta kịp phản ứng, Đoạn Thiên Dương đã xuất hiện ở bên cạnh ta. Chương 1828, một chữ cũng không nhận ra. Chương 1828, một chữ cũng không nhận ra. Ta có thể cảm giác được, Đoạn Thiên Dương lao thất phu này liền là muốn giết chết ta. Hắn không tiếp thụ được bị ta luân phiên chơi bừa, đoán chừng là trước kia chưa từng gặp qua như ta như thế trượt lão lục, tới gần ta về sau, hắn lại là chém tới một đao, kia trên thân đao liệt diễm cuồn cuộn, sát khí bừng bừng, lập tức nhường ta cảm thấy trời đều nhanh muốn sụp đổ. Không chờ ta ra tay, bên cạnh ta tiểu béo liền giơ lên một đôi bát diện tử kim trụ y, hướng phía kia Đoạn Thiên Dương trên đại đao mặt mạnh mẽ đập xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, chấn hai ta màng ông ông tắc hưởng, tiểu béo kêu đau một tiếng, người liền bay ra ngoài, kia trên thân đao mang theo kinh khủng cương phong, đem ta cũng liền lấy đẩy lui mấy bước. Thủ đoạn này tuyệt đối có thể cùng bắt ra đọ sức, thật là một cái mánh nam á. Cũng may lúc này, kia bốn cái lao đạo cũng nhanh chóng tiến lên đón, cùng Vĩnh Hoàn chân nhân cùng một chỗ, đem kia Đoạn Thiên Dương cho chặn lại xuống tới. Không bao lâu, kia hai cái đại hòa thượng thì gia nhập vào trong đó, cùng một chỗ vây công hắn. Mà kia hai cái người của đặc điều tổ cũng muốn tiến lên tham gia náo nhiệt, ta vội vàng phất phất tay, căn dặn bọn họ nói, các ngươi liền không nên tới, nhìn xem còn có hay không cái khác ngoại viện, chào hỏi tới, tốt nhất thường xuyên mời mấy người cao thủ tới. Kia hai cái người của đặc điều tổ nhìn ta một cái, bên trong một cái gật đầu nói, nô kiếp huynh đệ, các ngươi trước cản hắn một hồi, ta cái này đi mời mấy cái cao thủ lợi hại tới. Nói, bọn hắn quay người bước nhanh rời đi. Chủ yếu là hai cái này người của đặc điều tổ tu vi rất bình thường, còn không bằng ta, lưu tại nơi này cũng là tạm đầu người. Bất quá kia bốn cái lao đạo cùng hai cái đại hòa thượng cũng là có bản lĩnh thật sự, nhiều người như vậy cùng một chỗ vây công Đoạn Thiên Dương, cũng có thể khống chế lại cảnh tượng. Nhìn thấy bọn hắn đánh náo nhiệt, ta vội vàng chạy vội tới tiểu béo nơi đó, đem hắn từ dưới đất nâng đỡ lên. Tiểu béo cầm truy hai tay, hổ khẩu đều bị xé nứt, máu tươi chảy ròng, có thể thấy được Đoạn Thiên Dương cái này kinh khủng một kích có bao nhiêu lợi hại. Tiểu béo cái này nhất lực hàng thập hội thủ đoạn, ở trước mặt hắn căn bản không dùng được. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, tất cả mánh khỏe đều là loẹ loẹt. Tiểu béo từ dưới đất bò dậy về sau, không ngừng hút hơi lạnh, lợi hại lợi hại. Lao đầu nhi này quá mạnh, ta không phục. Nói, tiểu béo lần nữa nắm chặt bát diện tử kim chủ y, đột nhiên va chạm một chút, hai chân đạp mạnh mặt đất, quanh thân lập tức nổi lên một đoàn hộ thể cương khí, cả người nhất thời cao lớn rất nhiều, kim quang chói mắt. Lần trước, tiểu béo cũng ăn ma viêm quả, thực lực cũng đã nhận được một chút tăng lên. Nhìn thấy đánh không lại, tiểu béo cũng thả ra đại chiêu đi ra. Gầm lên giận dữ về sau, tiểu béo xách theo bát diện tử kim chủ y cũng xông vào trong chiến trận. cùng kia đoạn thiên dương chính diện giao phong, ta còn không có thực lực kia, vừa rồi hắn tới gần ta thời điểm, ta đã cảm thấy khí tức tử vong đã đem ta bao phủ. May mắn tiểu béo giúp ta ngăn cản một chút, bằng không chính ta không nhất định có thể đánh bác. Hiện tại lòng ta còn tại phanh phanh cuồng loạn, tỉnh táo lại về sau, ta cũng không có gấp đi lên biệt thủ, mà là đưa tay đập vào trên long hồ kính, cùng tiểu hải đường khai thông. Tiểu hải đường, kia thiên thư binh pháp có thế nào? Có ngươi đại đầu quỷ a, ta một chữ cũng không nhận ra. Chính ngươi nhìn. Nói, tiểu hải đường theo long hồ kính bên trong phiêu bay ra, trong tay liền cầm lấy kia thiên thư binh pháp, tiến tới trước mặt của ta. Ta xem xét kia thiên thư binh pháp nội dung bên trong, lập tức cũng một hồi nhí nhức đầu. Phía trên kia là cái quỷ gì bẫy bừa, ta cũng một chữ cũng không nhận ra, không chỉ có chữ, còn có họa, hình ảnh kia cũng mười phần trừu tượng, cũng xem không hiểu. Trước đó Đường Thượng Linh nói, thiên thư binh pháp cũng không phải cái gì binh pháp, thời kỳ viết cổ, hoàng đế đại chiến Sibiu thời điểm, cửu thiên huyền nữ nương nương liền cho hoàng đế cái này thiên thư binh pháp, mới chiến thắng chiến thần Sibiu. Thiên thư binh pháp bên trong bao quát vạn tượng, có viễn cổ pháp trận, có sai lầm chuyển thật lâu bắt môn đột giáp, còn có rất nhiều mười phần huyền diệu huyền môn kỹ thuật. Từ xưa đến nay, có thể hiểu thấu đáo trong đó một chút huyền bí người, chính là một phương người có quyền. Mà cầm trong tay của ta thiên thư binh pháp chỉ là tàn quyển, cũng không biết ghi lại cái gì nội dung. Chờ chuyện này chấm dứt về sau, thiên thư binh pháp khẳng định còn muốn bị người của nương nương miếu muốn trở về, đến lúc đó ta chỗ tốt gì liền không có được. Lập tức, ta linh cơ khẽ động, đưa điện thoại di động đem ra, nhường tiểu hải đường giúp đỡ ta, đem kia thiên thư binh pháp nội dung bên trong, tất cả đều đập tới điện thoại di động bên trong, chờ ta sau khi trở về, toàn bộ in ra, sẽ chậm chậm nghiên cứu. Mấy phút về sau, ta liền đem kia thiên thư binh pháp tất cả đều đập kết thúc, sau đó đem sách giao cho tiểu hải đường, ngươi thu lại, nhanh đi về à. Tiểu Hải Đường nhẹ gật đầu, nhìn về phía ta, ngươi cẩn thận một chút, lao đầu nhi kia rất lợi hại dáng vẻ, ta cũng không muốn lại biến thành người khác trưởng khống Long Hổ Kính, không quen. Nói, Tiểu Hải Đường liền lần nữa chui vào Long Hổ Kính bên trong. Tiểu Hải Đường chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, vẫn là rất quan tâm ta. Cái này mấy phút công phu, chờ ta quay đầu lại đi nhìn kia đoạn Thiên Dương thời điểm, chiến cuộc đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nhưng thấy kia đoạn Thiên Dương lần nữa thả ra một cái đại chiêu, trên mặt đất đều là nhấp nhô liệt diễm. Những cái kia vây công hắn người, quần áo trên người đều bị liệt diễm cho đốt lên. Tiêu đau một tiếng qua đi, ta nhìn thấy một cái lao đạo bị đánh bay ra ngoài, liền lăn rơi vào bên cạnh ta. Ta vội vàng đi qua, nhìn thấy lao đạo kia ngực bị rạch ra một đao, nội tạng đều có thể thấy rõ ràng, không sống nổi. Nhanh, nhanh đi rút. Giúp lao đạo kia giơ lên một cái tay, nói được một nửa, liền không một tiếng động. Gia hỏa này quá khỏe khoắn, nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của hắn. Ta cắn răng một cái, xách theo thắng tà kiếm, vỗ thiên cương ấn, đem công phúc tung ra ngoài. Ta thả người nhảy lên, nhảy tới trên người công phúc, hướng phía kia đoạn thiên dương cho sùng phong liều chết tới. Công phúc một cái miệng, phun ra một ngụm to lớn của nước, đem trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm toàn bộ dập tắt đi. Trên người công phúc lân giáp phát ra rầm rầm tiếng vang, mang theo ta một đường gọi tới trước, chiến trận kia mười phần doan người. Đang vây công đoạn thiên dương những người kia, nhìn thấy ta cưới toàn thân vàng óng ánh công phúc, cũng là giật nảy cả mình. Đây chính là Long Tử, khí thế liền còn tại đó. Chính là kia đoạn thiên dương, cũng là sương sở, chợt trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Chỉ một cái liếc mắt, ta liền kết luận, lao ra hỏa này là coi trọng ta thần thú công phúc, bởi vì trên người công phúc toàn đều là bà bối. Làm ta tiến lên thời điểm, đám người nhao nhao tránh ra cho ta một con đường, ta một kiếm vung ra, liền có một đoàn ngọn lửa màu xanh lam sát mặt đất đi về phía đoạn thiên dương. Kia đoạn thiên dương cười lạnh một tiếng, trong tay đại đao vừa khua múa, hỏa diễm quần quận mà đến, đem ngọn lửa màu xanh lam dập tắt. Lúc này, công phúc một cái miệng, lại phun ra một miệng lớn cột nước đi ra, ta thắng ta kiếm đột nhiên một chạm, kia cột nước nhanh chóng ngưng kết ra một cái băng giáp phi tướng đi ra, chừng 7-8 mét cao như vậy, hướng phía đoạn thiên dương xông đụng tới. Chương 1829, ngươi là người phương nào? Chương 1829, ngươi là người phương nào? Giống như là loại cao thủ này, ta không cách nào tới đối kháng chính diện, chỉ có thể khai thác các loại công kích từ xa thủ đoạn. Một khi bị kia đoạn thiên dương tới gần, không dùng đến mấy chiêu, mạng nhỏ liền báo tiêu, không có cách nào, giữa chúng ta tu vi cách xa quá lớn, có thể nói là cách biệt một trời. Công phúc phun một cái nước, ta liền lợi dụng nó phun ra ngoài to lớn cột nước ngưng kết thành một cái cự đại băng giáp phi tướng đi ra. Kia băng giáp phi tướng là cao 7-8 mét cự nhân, chạy đi, mặt đất đều đi theo có chút rung động. Nó nắm đấm liền hướng phía trên người đoạn thiên dương đập tới, kia đoạn thiên dương trước đó cũng chưa từng gặp qua như vậy thủ đoạn, nhìn thấy kia băng giáp phi tướng đánh thẳng tới, đội vàng hướng phía một bên nhảy ra một khoảng cách, băng giáp phi tướng kia to lớn nắm đấm đập xuống đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố to đi ra. Chính là mấy cái kia lão đạo cùng đại hòa thượng cũng bị ta một chiêu cho chấn động. Nhìn thấy ta lấy ra như vậy thủ đoạn, những cái kia lão đạo cùng đại hòa thượng lập tức một tiếng chào hỏi, lần nữa hướng phía đoạn thiên dương xuống lại đi qua. Mà ta cưỡi kia công phúc, ngay sau đó lại giết một cái hồi mã thương đi qua. Còn không có tới gần kia đoạn thiên dương, nhưng gặp hắn đông nhiên biến chiều, ngón tay hướng phía cái kia thanh tiêu đốt lên liệt diễm đại đao gảy nhẹ mấy lần, kia đại đao trong nháy mắt liền tăng gọn vô số lần. Khá lắm, ta rốt cục thấy được cái gì gọi là 40 mét đại đao. Mắt thấy kia băng giáp phi tướng lần nữa tới gần đoạn thiên dương, hắn liền giơ lên cái kia thanh chừng 40 mét mang theo liệt diễm lớn đao, đột nhiên liền chém về phía nó. Giang giáp một tiếng vang thật lớn, kia băng giáp phi tướng liền bị đoạn thiên dương một đao từ giữa đó chém thành hai nửa, hướng phía hai bên ầm vang ngã xuống. Sau đó, kia đoạn thiên dương vừa quay đầu, liền hướng phía ta bên này nhìn lại. Ánh mắt kia hận không thể đem ta ăn sống nuốt tươi. Đần độn công phúc, còn tại liều lĩnh hướng phía đoạn thiên dương phương hướng mà đi, ta vội vàng vô đầu của nó, quay đầu, lại không quay đầu, đầu của chúng ta liền không có. Công phúc thắng gấp, vội vàng hướng phía phương hướng ngược nhau chạy qua. Mà kia đoạn tiên dương, đột nhiên xách theo cái kia thanh lớn đao, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, người còn tại giữa không trung, liền hướng phía ta bên này trùng điệp đánh ra một đao. Một đao kia như bẻ cành khô trên mặt đất cắt bay đá chạy, bị chém ra một đạo rãnh sâu đi ra, đao cương quần quần mà đến, ta quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức sợ hai đến hồn nhi đều nhanh bay. Ngang eo thu đại thụ đều bị đạo này đao cương chạm nhổ tận gốc, nếu là rơi vào trên người của ta, kia mạng nhỏ khẳng định liền không có. Không bao lâu, kia hai cái đại hòa thượng liền lách mình đi ra, ý đồ ngăn lại kia đoạn thiên dương chém ra tới đao cương, chỉ là vừa khẽ dựa gần, liền bị đao kia cương cho chấn bay ra ngoài. Sau đó công phúc có thể là cảm thấy chạy không thoát, trực tiếp quay người, hướng phía kia hung mãnh đao cương phun ra một cỗ to lớn của nước. Kia một cột nước xác thực làm ra tác dụng nhất định, triệt tiêu một bộ phận lực lượng, nhưng là rất nhanh, một cỗ lực lượng khổng lồ liền đâm vào công phúc cùng trên người của ta, một chút liền đem chúng ta cho đỉnh bay ra ngoài. Ta cảm giác trực tiếp trôi giạt đến bầu trời, toàn thân xương cốt đều giống như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Địa tiên chính là nhu bức, không phục không được, thực lực này quá kinh khủng. Trên không trung một hồi lâu, ta cùng công phúc mới trùng điệp té ngã trên mặt đất, liên tiếp lăn lông lốc vài vòng. Lần này đem ta cho té, trời đất quay cuồng. Còn không đợi ta từ dưới đất bò dậy, kia đoạn thiên dương liền xách theo một thanh lớn đao tới gần ta. Tiểu tạp toái, trước giết chết ngươi lại nói. Đoạn thiên dương phát hung ác, lại là một đao hướng phía ta chém đụng tới. Thời khắc mấu chốt, tiểu béo đột nhiên chợt lách người, giơ lên hai thanh bát diện tử kim chủ y, ngăn ở trước mặt của ta. Làm kia lớn đao rơi vào tiểu béo trên bát diện tử kim chủ y mặt thời điểm, tiểu béo phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Hai chân khẽ cong, trực tiếp quỳ trên mặt đất lập tức xuất hiện nói đạo liền ngân. Theo tiểu béo cái mũi cùng miệng bên trong, không ngừng có máu tươi phun tung tóe đi ra. Ngăn lại đoạn thiên dương một đao kia, tiểu béo đã dùng tới hồng hoang chi lực, trên người hộ thể cương khí trong nháy mắt tán loạn. Tiểu béo, nhìn thấy tiểu béo bị kia đoạn thiên dương bị thương thành như vậy, lửa giận của ta trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Lập tức liền đỏ mắt, một kiếm phá vỡ bàn tay, bôi lên tại phía trên thắng tà kiếm, đột nhiên nhảy lên một cái, hướng phía đoạn thiên dương trên trán chém qua. Phía trên thắng tà kiếm bạo phát ra một đoàn nồng đậm màu đen tà khí, con mắt của ta thật liền thành huyết hồng sắc, lại thêm bắt vĩ hồ yêu lực gia trì, cảm giác trên người có vô tận lực lượng. Một kiếm này liền hướng phía đoạn thiên dương trên trán bổ xuống. Nhưng mà, kia đoạn thiên dương chỉ là nhẹ nhàng một đao, liền một chút ngăn cản thắng tà kiếm, tiện thể lấy đem ta đánh bay ra ngoài. Quá mạnh, hoàn toàn đánh không lại. Thân thể của ta bay ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, đem đại thụ kia đều đụng nghiêng về, sau đó lăn xuống trên mặt đất. Xách theo thắng tà kiếm, không lo được đau đớn trên người, ta lần nữa lung la lung lay đứng lên. Đoạn thiên dương xách theo trường đao, tiếp tục hướng phía ta đánh tới chớp nhoáng. May mắn, lúc này, Vĩnh Hoàng chân nhân còn có mấy người khác cũng chạy tới, cùng nhau công tiến lên. Đoạn thiên dương lên cơn giận dữ, đem chính mình thực lực chân chính tất cả đều hiện ra, trong tay to lớn tả hữu vung vậy ở giữa, nguyên mông lực lượng theo trên thân đao lan tràn, ngoại trừ Vĩnh Hoàng chân nhân còn có một cái đại hòa thượng, người còn lại căn bản ngăn không được hắn. Ta là lần đầu tiên cùng loại này cấp bậc cao thủ đọ sức, thế mới biết một cái chân chính địa tiên đến tột cùng kinh khủng cỡ nào. Ngăn khuất ta người phía trước, từng cái bị kia đoạn thiên dương đâm bay ra ngoài, còn có một cái lao đạo bị thanh trường đao kia đập vào trên thân, tại chỗ liền phun ra một ngụm máu lớn, không biết sống chết. Nương theo lấy kia đoạn thiên dương từng bước tới gần, ta cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ta bỗng nhiên nghe được cách đó không xa có một người hô, Kim tiên sinh, ngài thế nào còn không xuất thủ, lại không ra tay, nô kiếp minh đệ liền mất mạng. Tựa như là trước đó rời đi kia hai cái người của đặc điều tổ, bên trong một cái thanh âm. Đoạn thiên dương dường như cũng cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, vội vàng quay đầu nhìn lại. Lúc này, ta nhìn thấy từ nơi không xa một cái trong rừng cây, đột nhiên chạy ra ba người. Trong đó hai cái là trước kia rời đi kia hai cái người của đặc điều tổ, mà trong bọn hắn đứng đấy người kia, ta cũng nhận biết. Trước đó Trương gia gia cùng Bát gia còn cùng người kia sinh ra qua khúc mắc, người kia chính là xuống dốc mãn thanh quý tộc Kim Tinh Nguyên. Kim Tinh Nguyên là có thể cùng Trương gia gia giao thủ đại lao, sự xuất hiện của hắn lập tức để cho ta thở dài một hơi. Trong tay hắn xách theo một thanh kiếm, chậm rãi hướng phía Đoạn Thiên Dương bên này đi tới, hắn môi đi một bước, trên thân phát ra khí tức, liền hướng phía bốn phía quyết tán mà đi, vô số lá rụng bốn phía phiêu tán. Đoạn Thiên Dương vừa nhìn thấy Kim Tinh Nguyên, dường như cảm nhận được trên người người này phát ra khí tức khủng bố, rõ ràng có chút e ngại. Ngươi là người phương nào? Đoạn Thiên Dương cảnh giác mà hỏi. Chương 1830, quỳ xuống đất bị trói a. Chương 1830, quỳ xuống đất bị trói a. Ta trước khi nói Đường Thượng Ninh vì cái gì có lớn như vậy lực lượng, nói là nhất định có thể giải quyết những này nhất quan đạo tập nhân. Thì ra hắn lần này tới, là đem chấn thủ Yến Bắc người có quyền Kim Tinh Nguyên cho mời tới. Mà Kim Tinh Nguyên một mực chậm chạp không có động thủ, đoán chừng cũng là đang chờ nhất quan đạo đỉnh tiêm cao thủ xuất hiện. Bởi vì áp đáy hòm cao thủ, bình thường đều là cuối cùng mới ra tay. Thực lực của Kim Tinh Nguyên tuyệt đối coi là đỉnh tiêm, chính là đi lại thời điểm, trên thân cái này khí thế kinh khủng, cũng đủ làm cho người sợ hãi. Ta nhìn thấy trên mặt Đoạn Thiên Dương cơ bắp có chút rung động mấy cái, cầm đại đao tay đều không tự chủ rung động mấy lần. Cho dù là lúc này Kim Tinh Nguyên ra mặt đã cứu ta, ta cũng không thể không muốn mắng hắn vài câu. Hắn đoán chừng đã sớm tới, vẫn tại bên cạnh đây xem, trơ mắt nhìn Đoạn Thiên Dương giết chết một cái lão đạo, còn có tiểu béo bị đánh thành trọng thương. Nếu không phải kia hai cái người của đặc điều tổ ở một bên nhìn xem, đoán chừng Kim Tinh Nguyên phải chờ tới Đoạn Thiên Dương đem ta phế bỏ về sau mới sẽ ra tay. Lão gia hỏa này thật đúng là bụng dạ hẹp hòi, không phải liền là ta cùng hắn hậu nhân Kim gia có chút khúc mắc à, vậy mà tại nơi này đối ta công báo tư thủ, thật sự là một chút khí lượng đều không có. Chờ chuyện này kết thúc về sau, ta nhất định phải tại Đường Thượng Linh bên kia cáo hắn hát trạng. Bất quá Đường Thượng Linh hẳn là cũng không quản được Kim Tinh Nguyên, hắn hẳn là cùng Trương gia gia bọn hắn một cái cấp bậc. Nhìn thấy Kim Tinh Nguyên từng bước một hướng phía hắn đi tới, kia Đoạn Thiên Dương cũng nhấc ngang ở trong tay đại đao, hướng phía Kim Tinh Nguyên đi tới. Người rốt cuộc là người nào? Đoạn Thiên Dương lần nữa hỏi một câu. Người giết ngươi. Kim Tinh Nguyên lạnh như băng bước xuống một câu, khẽ vươn tay, đem hắn đầu kia hoa dâm bím tóc dài tử lắc tại đầu đằng sau, tốc độ trong lúc đó tăng tốc, hướng phía Đoạn Thiên Dương xông đụng tới. Kia Đoạn Thiên Dương nhanh chóng giơ lên trong tay đại đao, trùng điệp bổ chặt đi xuống. Đao kiếm tấn công, ngay sau đó chính là một tiếng nổ ầm ầm, một cỗ khí lãng từ hai người bọn họ làm trung tâm, tạo thành một cái cường đại sóng xung kích, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ngay cả đứng tại cách đó không xa ta, cũng bị hất bay ra ngoài. Tiêu đau một tiếng qua đi, kia Đoạn Thiên Dương bị Kim Tinh Nguyên kiếm khí đẩy lui xa mười mấy mét khoảng cách. Đoạn Thiên Dương thật vất vả đứng vững gót chân, nhìn về phía ánh mắt của Kim Tinh Nguyên liền càng thêm hoảng sợ. Kim Tinh Nguyên lần nữa nhấc lên pháp kiếm, nhanh chóng tới gần Đoạn Thiên Dương. Đoạn Thiên Dương một bên lui lại, một bên dưới chân bộ đạp đầu cương, xem ra là lại muốn phóng đại chiêu dáng vẻ. Ta cũng không lo được bọn hắn đánh nhau, đội vàng hướng phía Tiểu Béo phương hướng chạy qua. Tiểu Béo vừa rồi cũng bị hai người bọn họ làm ra sóng xung kích cho chấn bay ra ngoài, giờ phút này đang nằm rạp trên mặt đất, bắt diện tử Kim Chủ Y liền lăn rơi vào bên cạnh hắn. Ta một tay lấy Tiểu Béo từ dưới đất nâng đỡ lên, xem xét hắn lúc này bộ dáng, lập tức sợ hai đến ta chân đều mềm nhũn. Tiểu Béo lỗ mũi cùng miệng bên trong không ngừng có máu chảy ra đến, người đã ngất đi. Ta vội vàng theo trên thân lấy ra đan dược của Tiết gia dược phô đi ra, hướng phía trong miệng hắn lấp hai viên, kết quả kia đan dược hỗn hợp có huyết dịch cùng một chỗ lại lưu chảy ra ngoài. Chỉ là tiếp kia Đoạn Thiên Dương một chiêu, liền bị đánh thành cái dạng này, thật sự là quá mẹ nó kinh khủng. Ta nặn ra Tiểu Béo miệng, lại đem đan dược một lần nữa lấp trở về, vô vô mặt của Tiểu Béo, run giọng nói, "Tiểu Béo, Tiểu Béo ngươi cũng đừng chết ta, ngươi còn không có mang bát ra về nhà đâu." 2-3 phút về sau, không biết có phải hay không là đan dược có tác dụng, Tiểu Béo vậy mà mơ mơ màng màng mở mắt. "Tiểu Kiếp, đau." Toàn thân đều đau, Tiểu Béo chật vật nói rằng, "Không có việc gì, không có chuyện, có người tới cứu chúng ta." Nhìn thấy Tiểu Béo tỉnh lại, ta nỗi lòng lo lắng rốt cục an tâm một chút. Tiểu Béo thở dốc mấy hơi thở, hai tay của hắn kết ấn, thân bên trên lập tức lại có một đoàn kim quang nhàn nhạt bao phủ, trong miệng mũi liền không còn có máu tươi chảy xuôi đi ra. Mặc kệ thế nào nói, Tiểu Béo cũng là Lão Thiên Sư Quan Môn đệ tử, truyền thụ cho hắn đều là một chút kháng đánh pháp môn. Ta còn nghĩ thực sự không được, liền cho hắn cầm một quả thi trùng quỷ hoa luyện hóa đan dược, không nghĩ tới chính hắn liền làm xong. Cái này cần thua thiệt là Tiểu Béo à? Nếu như là ta tiếp Đoạn Thiên Dương kia kinh khủng một đao, đoán chừng hiện tại thi thể đều lạnh. Ta đem Tiểu Béo chuyển rời đến một cây đại thụ bên cạnh, nhường hắn tạm thời nghỉ ngơi một lát, còn đem Mị Linh phóng ra. Đứng ở bên cạnh hắn, nếu như tình huống không đúng, Mị Linh liền có thể nhập thân vào trên người Tiểu Béo, mang theo hắn đi đường. Ta xách theo Thắng Tà kiếm, tìm tới Vĩnh Hoàn chân nhân bọn hắn. Mấy người bọn hắn đã đem mới vừa rồi bị trọng thương hai cái lao đạo nhấc đến cùng một chỗ. Lúc này, kia hai cái lao đạo đã đình chỉ hô hấp, còn sống hai cái lao đạo nhìn thấy đồng môn chết thảm, giận không kìm được, liền muốn đi lên viện thủ. Hai vị Thiên Tĩnh cung sư mình, các không thể lỗ mãng, vị này Kim Tiên sinh thực lực cường hãn, hẳn là yến bắt chạy tới cao thủ, nhất định có thể đem kia Đoạn Thiên Dương cầm xuống, chúng ta cũng không cần đi lên tham gia náo nhiệt. Vĩnh Hoàn chân nhân ngăn cản bọn hắn. "Chư vị, cái này Đoạn Thiên Dương thực lực cũng không thể khinh thường, chúng ta tranh thủ thời gian phong bế đường lui của hắn, để tránh ra hỏa này chạy trốn." Ta nhắc nhở một câu. "Tốt, ta cùng vị tiểu hữu này cùng một chỗ ngăn ở đường lui, các ngươi cũng phong bế một cái phương hướng." Vĩnh Hoàn chân nhân nhìn về phía còn lại hai cái lao đạo, còn có mặt khác hai cái đại hòa thượng. Đại gia hỏa chợt tản ra, ta cùng Vĩnh Hoàn chân nhân giấu ở một bên trong bụi cỏ. Lúc này công phu, kia Kim Tinh Nguyên đã cùng Đoạn Thiên Dương qua 7-8 chiêu. Đoạn Thiên Dương biết là đánh bất quá trước mắt Kim Tinh Nguyên, cho nên vừa lên đến liền vận dụng 10 phần kinh khủng đại chiêu, cây đao kia vô cùng to lớn, phía trên liệt diễm bốc hơi, mỗi lần cơ múa, ánh lửa bắn ra bốn phía, từng đoàn hỏa diễm hướng phía trên người Kim Tinh Nguyên bao phủ đi qua. Mà trong tay Kim Tinh Nguyên pháp kiếm, lại như chuẩn chuẩn lướt nước, rất dễ dàng liền hóa giải đối phương kinh khủng thủ đoạn, rất có loại tứ lạng bạc thiên cân cảm giác. Chờ Đoạn Thiên Dương tiêu hao một nhóm linh lực về sau, Kim Tinh Nguyên mới chính thức ra tay, trong tay hắn pháp kiếm trong lúc đó hóa thành một mảng lớn sáng lạn kiếm ảnh, người cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, một phút này, ta cảm giác người khác cùng pháp kiếm đã tan hợp lại cùng nhau. Cả người xoay tròn lấy liền đi về phía Đoạn Thiên Dương. Sau một lát, liền nghe tới phanh một thanh âm vang lên, sau đó liền lại là kêu đau một tiếng. Kia Đoạn Thiên Dương lăn rơi xuống đất, trước ngực bị Kim Tinh Nguyên pháp kiếm chém ra tốt mấy vết thương, dòng máu màu vàng nóng không ngừng bừng lên. Kim Tinh Nguyên cũng không tiếp tục gáp sát tới, mà là lạnh lùng nói, "Ngươi không phải là đối thủ của ta, quỳ xuống đất bị trói à?" Trong tay Đoạn Thiên Dương cái kia thanh lớn đao đã khôi phục thành trước đó bộ dáng như vậy, hắn run run rẩy rẩy dùng đao chống đỡ mặt đất, lần nữa đứng lên, "Hôm nay lão phu cho dù chết, cũng sẽ không xảy ra bán tổng đa chủ." Nhưng mà, coi như hắn nói xong câu đó thời điểm, ở đằng kia sau lưng Đoạn Thiên Dương, thân ảnh của Tạp Tang lần nữa hiện lên đi ra. Trong tay hắn pháp kiếm đột nhiên hướng phía Đoạn Thiên Dương hậu tâm đâm tới. Tạp Tang tới đúng lúc, liền chạy theo đòi mạng hắn tới. Chương 1831, nơi này giao cho ta chương 1831, nơi này giao cho ta Tạp Tang một mực tại chờ một cái cơ hội, đem kia Đoạn Thiên Dương một kích mất mạng cơ hội. Nhìn thấy Đoạn Thiên Dương bị Kim Tinh Nguyên đả thương nặng về sau, Tạp Tang lập tức liền hiện lên ở phía sau hắn, một kiếm hướng phía Đoạn Thiên Dương hậu tâm đã đâm tới. Làm ta nhìn thấy Tạp Tang xuất hiện thời điểm, trong lòng vẫn là hết sức kích động. Đây chính là một người cấp bậc địa tiên cao thủ, nếu như Tạp Tang đem lão già này làm thịt rồi, vậy tuyệt đối có thể tại phía trên giang hồ dương danh lập vạn. Nhưng mà, để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là, mắt thấy Tạp Tang pháp kiếm lập tức liền muốn cuốn tới trên người Đoạn Thiên Dương thời điểm, đột nhiên, có một đạo ám khí hướng phía Tạp Tang phương hướng đánh qua. Tạp Tang cũng là lập tức cảnh giác lên, nguyên bản muốn đâm về Đoạn Thiên Dương pháp kiếm, đột nhiên liền cải biến quy tích, hướng phía cái kia đạo ám khí chém qua. Cái kia đạo ám khí vừa vặn rơi vào Tạp Tang phía trên pháp kiếm, liền nghe tới phanh một thanh âm vang lên, Tạp Tang kêu đau một tiếng, cả người mang kiếm ngã bay ra ngoài xa hơn 10 thước, vừa vặn liền rơi vào bên cạnh ta. Sắc mặt của Tạp Tang tái nhợt, không có do dự chốc lát, liền lần nữa trốn vào hư giữa không trung. Ta theo ánh mắt của Tạp Tang bên trong thấy được một loại trước nay chưa từng có vẻ kinh hoàng. Đoạn Thiên Dương cũng bị cử động của Tạp Tang cho giật nảy mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Sau đó, ta lại liếc mắt nhìn Kim Tinh Nguyên, hắn nhìn qua cũng có chút khẩn trương, hướng phía sau lưng Đoạn Thiên Dương nhìn sang. Không bao lâu, từ sau lưng Đoạn Thiên Dương chậm rãi chạy ra một người, người này râu bạc trắng tóc trắng, là một cái trăm tuổi trở lên lão giả, ánh mắt sáng ngời có thần, giống như là hài nhi đồng dạng hắc bạch phân minh, không cần phải nói, khẳng định là một cái cao thủ lợi hại hơn. Lần này người của Nhất Quan Đạo thật là bỏ hết cả tiền vốn, vậy mà phái nhiều cao thủ như vậy tới đoạt kia Thiên Thư binh pháp. Đêm nay nhất định là Tinh Phong Huyết Vũ một buổi tối. Đoạn Thiên Dương nhìn thấy sau lưng đi ra lão đầu như kia, cũng là giật nảy cả mình, liền vội vàng xoay người hành lễ, thuộc hạ tham kiến hữu sứ đại nhân. Lão đầu như kia nhẹ gật đầu, nhìn về phía Đoạn Thiên Dương, thế nào, vật tới tay sao? Đoạn Thiên Dương lúc này mới nhớ tới kia chuyện của Thiên Thư binh pháp, sau đó quay đầu nhìn về phía ta, hướng phía ta bên này một chỉ, Thiên Thư binh pháp bị tiểu tử kia thừa dịp loạn bỏ vào trong túi, thuộc hạ một đường đuổi theo, đang muốn đem Thiên Thư binh pháp giành được thời điểm, liền gặp cái kia nhà của họ Kim Băng. Nghe nói lời ấy, trong lòng ta lại là run lên. Ta nói lao đầu nhi này thế nào dọa người như vậy, hóa ra là Nhất Quan Đạo hữu sứ. Nghe Trương gia gia cùng Bát gia nói qua, Nhất Quan Đạo trái hữu sứ, tu vi cực cao, xen vào ta sư phụ cùng Trương gia gia ở giữa. Không biết rõ Kim Tinh Nguyên đánh thắng được hay không trước mắt cái này Nhất Quan Đạo hữu sứ. Bạch Di Lặc người này chí ư tại yêu, 10 phần thông minh, hắn sẽ chọn lựa một chút 10 phần cao thủ lợi hại, đặt vào chính mình dưới trướng, điều kiện chính là chuyển thụ cho bọn hắn càng thêm lợi hại thuật pháp, hơn nữa có thể trong thời gian ngắn cất cao tu vi của đối phương, đây đối với bất kỳ một cái nào người tu hành mà nói, đều là hấp dẫn cực lớn. Nghĩ đến cái này Thiên Thư binh pháp, đối với Bạch Di Lặc mà nói, cũng 10 phần trọng yếu. Nói cái gì ta cũng không thể đem Thiên Thư binh pháp giao ra, thủy cũng không cho bọn hắn. Kia ánh mắt của hữu sứ hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, lập tức để cho ta toàn thân mồ hôi đều dựng đứng lên. Cặp mắt kia giống như có thể giết người đồng dạng. Nhưng chỉ là một lát, kia hữu sứ liền đem ánh mắt rơi trên thân Kim Tinh Nguyên, nhàn nhạt cười một tiếng, không nghĩ tới à, Tiên Bắc đỉnh tiêm cao thủ Kim Tinh Nguyên, cũng làm triều đỉnh chó săn. Các ngươi bọn này tà môn ma đạo, người người có thể chu diệt, ngươi lại là người phương nào? Kim Tinh Nguyên lạnh giọng nói rằng, lão phu Hồ Cửu Thành chính là Nhất Quan Đạo hữu sứ, hôm nay phụng tổng đá chủ chi mệnh đến đây lấy kia Thiên Thư binh pháp tàn quyến, cản đường người giết không tha. Kia hữu sứ đại nhân từng chữ nói ra nói. Kim Tinh Nguyên cười to, khẩu khí thật lớn, muốn giết ta, vậy phải xem nhìn ngươi có hay không bản sự kia, có bản lĩnh hay không, chúng ta thử một chút thì biết. Nói, Hồ Cửu Thành khẽ vươn tay, quanh thân kim mang vần quanh, ở trong tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm đi ra, hơi hơi khẽ huy động, bốn phía rừng cây đều đi theo rầm rầm rung động, vô số lá rụng bay tán loạn. Lại đi nhìn kia Kim Tinh Nguyên, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, nguyên bản trong tay hắn có một thanh pháp kiếm, nhưng là rất nhanh trong tay kia lại thêm ra tới một cây đao. Hắn tay trái kiếm, tay phải đao, đao kiếm kết hợp, vận sức chờ phát động. Tiếp xuống một trận chiến đấu, tất nhiên là vô tiền khoáng hậu đại trận chiến. Ngươi đi phối hợp tác chiến nhân mã của chúng ta, nơi này giao cho ta. Hồ Cửu Thanh cùng sau lưng Đoạn Thiên Dương chào hỏi một tiếng. Hữu sứ đại nhân, ngươi phải cẩn thận, thực lực của Kim Tinh Nguyên sát thực rất mạnh. Đoạn Thiên Dương hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, quay người liền bước nhanh rời đi. Thập nhân chạy đâu? Một cái đại hòa thượng nhìn thấy kia Đoạn Thiên Dương muốn rời khỏi, lập tức liền đuổi theo. Lúc này kia trong tay Hồ Cựu Thanh pháp kiếm đột nhiên một chạm, liền có một đạo kiếm khí hướng phía kia đại hòa thượng phương hướng chém dụng đi qua. Kia đại hòa thượng theo bản năng liền giơ lên trong tay đồng côn mong muốn ngăn cản, kết quả kia một đạo kiếm khí xông đụng tới, không chỉ có đem kia đại hòa thượng đồng côn chặn ngang chặt đứt, còn đem kia đại hòa thượng từ giữa đó bổ ra, máu vẩy tại chỗ. Trước đó cảm thấy Đoạn Thiên Dương đã rất khủng bố, cái này Nhất Quan Đạo hữu sứ càng là làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Chỉ dùng một chiêu, liền đem tu vi kia cao thâm đại hòa thượng giết đi. Một cái khác đại hòa thượng nhìn thấy đồng môn của mình chết thảm, cũng là giận không kìm được, còn muốn hướng phía kia Hồ Cựu Thanh đánh tới, lại bị Vĩnh Hoàn chân nhân bắt lại cánh tay, vị này cam lộ tự cao tăng, chớ có đi chịu chết à. Trong tay Kim Tinh Nguyên đao kiếm nhẹ nhàng đụng một cái, bước chân xê dịch, như điện chớp, liền đi tới kia bên người của Hồ Cựu Thanh, đao kiếm đồng thời ra tay, hướng phía kia Hồ Cựu Thanh yếu hại chém dụng đi qua. Kia Hồ Cựu Thanh chợt cũng nhanh chóng ra tay, đem đao kiếm của hắn nhanh chóng chặn lại xuống tới. Hai người này vừa động thủ, khí thế ngàn vạn, cắt bay đá chạy, bên người cây cối nhao nhao bị giằng khắp nơi kiếm khí chạm thất linh bất lạc. To to nhỏ nhỏ tảng đá bốn phía bắn bay, vỡ vụn ra. Kinh khủng kiếm khí bốn phía bay loạn, sợ hãi đến ta không thể không tránh càng xa hơn một chút. Lúc này, đằng sau ta bỗng nhiên nổi lên một thân ảnh đi ra, Tạp Tang bắt lại bờ vai của ta, "Nô ca, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, người kia là Nhất Quan Đạo hữu sứ, ta sư phụ đều không nhất định là đối thủ, lưu tại nơi này sợ là giữ nhiều lành ít." "Vậy chúng ta đi cái nào?" ta hỏi. "Đi nương nương miếu." Ta nhìn thấy Đoạn Thiên Dương hướng phía bên kia chạy tới, liền để Kim Tinh Nguyên đối phó Hồ Cửu Thành, "Chúng ta đi đem kia Đoạn Thiên Dương giết đi." "Tốt, không biết rõ Kim Tinh Nguyên có thể hay không đánh qua." Lúc này ta còn thực sự có chút lo lắng, chủ yếu là sợ Kim Tinh Nguyên bị dắt rơi mất về sau, chúng ta bên này cũng biết tràn ngập nguy hiểm. Lập tức, ta đi tới bên người tiểu béo, bắt lại cánh tay của hắn, cùng Tạp Tang cùng một chỗ, hướng phía Nương Nương miếu cái hướng kia bước nhanh mà đi. Chương 1832, cứ làm như vậy chương 1832, cứ làm như vậy nhìn thấy chúng ta đi, Vĩnh Hoàn chân nhân cũng kêu gọi người còn lại tại sau lưng đi theo chúng ta. Đám người này cũng biết trong đó lợi hại quan hệ, đừng nói cái này nhất quan đạo hữu sứ, liền xem như vừa rồi kia đoạn tiên dương, chúng ta cũng không là đối thủ, lưu lại cũng chỉ có thể làm bia đỡ đạn, loại này cấp bậc cao thủ, vậy thì tương đương với thần tiên đánh nhau, dễ dàng nhất hai bay và gió. Vừa rồi kia Hồ Cựu Thanh giết đại hòa thượng, chỉ dùng một chiêu, mà kia đại hòa thượng tu vi, liền tại trên ta, vạn nhất Kim Tinh Nguyên nếu là bị thua, kế tiếp chúng ta tất cả đều muốn đi theo mất mạng. Cho nên, tốt nhất kịp thời đi đường, Tạp Tang quyết đoán mới là chính xác nhất. Mấy người chúng ta một đường nhanh đi, không bao lâu liền đi tới kia Nương Nương miếu phụ cận. Bên kia tiếng hò giết chấn thiên, tại chúng ta tiếp cận Nương Nương miếu thời điểm, liền thấy không ít ngã ở trên đường thi thể, có nhất quan đạo tập nhân, cũng có người của đặc điều tổ. Vừa nhìn thấy tình huống này, chúng ta lần nữa bước nhanh hơn, trực tiếp xâm nhập kia Nương Nương miếu trong đại viện. Một lại tới đây, nồng đậm mùi máu tanh đập vào mặt, thi thể liền càng ngày càng nhiều. Chém giết vẫn tại tiếp tục, song phương thương vong đều mười phần thảm trọng. Nhất quan đạo nguyên bản có 50, 60 người, hiện tại còn lại còn có hơn 20, Đoạn Thiên Dương ngay tại kia trong đám người. Đoạn Thiên Dương xuất hiện, lập tức liền giết hiện ra một con đường máu đi ra, xâm nhập đám kia người của Nhất Quan Đạo nhóm bên trong. Ta thấy được Đường Thượng Linh bọn hắn đã đem kia hơn 20 người của Nhất Quan Đạo cho đoàn đoàn bao vây. Chúng ta trôi qua về sau, Đường Thượng Linh liền hướng phía ta bên này nhìn lại, "Tiểu Kiếp, không có chuyện gì chứ? Vừa rồi ngươi chạy đi đâu?" "Đường thúc, ta không sao nhi, tiểu béo thụ thường, Nhất Quan Đạo hữu sứ Hồ Cựu Thanh tới, bị Kim Tinh Nguyên ngăn lại, chúng ta liền đến trợ giúp các ngươi." Ta nhìn về phía hắn, "Tiểu tử ngươi không nên chạy loạn, lần này quá hung hiểm, may mắn thiệt thòi chúng ta âm thầm gọi tới Kim Tinh Nguyên trấn chẳng tử, bằng không lần này chúng ta nhất định phải toàn quân bị diệt không thể." Đường Thượng Linh có chút khẩn trương nói, "Ta nhìn kia Hồ Cựu Thanh quá biến thái, Kim Tinh Nguyên có thể đánh thắng hắn sao? Chúng ta còn có hay không nhân vật càng lợi hại trấn chẳng tử? Trương gia gia có tới không?" Ta một mạch hỏi. "Người Trương gia gia khẳng định tới không được, hắn chủ yếu trấn thủ Điên Bắc, chúng ta trước đem bên này người thu thập, một hồi lại đi giúp Kim Tinh Nguyên, yên tâm, Kim lão liền xem như đánh không lại, cũng có thể chống đỡ trăm chiêu trở lên." Đường Thượng Linh trầm giọng nói, "Ta tứ phương một cái, hiện tại người của đặc điều tổ, lại thêm bọn hắn mời tới những cái kia ngoại viện, tổng cộng còn có 50, 60 người. Người của Nhất Quan Đạo còn có hơn 20, song phương thương vong đều rất thảm trọng. Mặc dù Đoạn Thiên Dương tới, nhưng là gia hỏa này bị Kim Tinh Nguyên tổn thương không nhẹ, còn bị Tạp Tang cho đánh lén, khẳng định không có trước đó mạnh như vậy. Chỉ muốn xử lý Đoạn Thiên Dương, còn lại cái này hơn 20 Nhất Quan Đạo người căn bản không đáng để lo. Quá hung hiểm, hiện tại ngay cả Đường Thượng Linh nói chuyện cũng bị mất trước đó lực lượng, ai cũng không có lường trước, Nhất Quan Đạo lại còn phái một cái hưu sứ đi ra. Nhất Quan Đạo các minh đệ, theo ta cùng một chỗ, giết những này triều đình chó săn." Đoạn Thiên Dương chào hỏi một tiếng, xách theo cái kia thanh lớn đao, liền hướng phía chúng ta bên này nhào giết tới đây. Kia lớn đao một chạm, liền có một đoàn liệt diễm quần quần mà đến. Thủ ra tay trước là Tề Vân Sơn ba cái kia lão đạo. Trước đó ta thấy ba cái này lão đạo động thủ một lần, mười phần cứng hãn. Ba cái kia lão đạo cùng một chỗ, hướng phía đoàn kia liệt diễm đồng thời chém ra một đạo kiếm khí, đem kia Đoạn Thiên Dương chém ra tới hỏa diễm dập tắt, sau đó nhanh chóng tới gần Đoạn Thiên Dương, đem nó bao quanh bao vây lại. Còn lại kia hơn 20 người của Nhất Quan Đạo lần nữa hướng phía người của đặc điều tổ phát khởi mãnh liệt công kích. Đánh lâu như vậy, song phương đều là mỏi mệt không thôi, mỗi cá nhân trên người đều là vết máu loang lổ. Tiểu béo đã không thể lại đánh, ta nhường Mị Linh đỡ lấy hắn, tìm địa phương nghỉ chân một chút, thuận tiện khôi phục một chút thương thế. Nhìn thấy cái này đầy sân thi thể, ta có chút ngao ngoe muốn động, mong muốn đem luyện huyết cầu phóng xuất, thôn phệ một chút những thi thể này bên trong huyết dịch, luyện huyết cầu thôn phệ huyết dịch càng nhiều, năng lượng liền càng mạnh. Liền xem như ta không muốn làm như vậy, ta cũng có thể cảm nhận được thể nội luyện huyết cầu có chút ngao ngoe muốn động, chính mình liền muốn chạy đến. Từ khi ta đột phá Huyền Chân Ngộ Nguyên công tầng cảnh giới thứ 2 về sau, luyện huyết cầu thật giống như có chính mình một chút ý thức đồng dạng. Nhưng là ta vẫn là đè nén cảm giác kích động này, nơi này có thể không riêng gì có người của đặc điều tổ, còn có rất nhiều chùa miếu cùng đạo quan cao thủ tại. Nếu như ta đem luyện huyết cầu lấy ra, những người kia đoán chừng liền phải nên trừng trị ta, tuyệt đối đem ta xem như một cái đại tà tu. Tề Vân Sơn ba cái kia lão đạo vẫn là rất mạnh, mặc dù không phải kia Đoạn Thiên Dương đối thủ, nhưng là ba người hợp lực phía dưới, cũng sẽ cuốn lấy, tạm thời không cách nào thoát thân. Ngay tại ta do dự bước kế tiếp muốn làm gì thời điểm, âm thanh của Tạp Tang đột nhiên lại hiện lên ở trong óc của ta. "Nô ca, chúng ta trước hết giết những cái kia người của Nhất Quan Đạo, sau đó vụng trộm tới gần Đoạn Thiên Dương, hắn biết Thiên Thư binh pháp ở trên thân thể ngươi, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bắt ngươi, đến lúc đó ta sẽ tập kích bất ngờ hắn, ngươi nếu có thể dùng luyện huyết cầu đem hắn cho cắn nuốt hết, dù là chỉ cần hóa một phần 10 tu vi, cũng có thể đột phá Huyền Chân Ngộ Nguyên công tầng thứ 3." "Ý kiến hay, cứ làm như vậy." Nói, ta xách theo thắng tà kiếm, trực tiếp hướng phía những cái kia Nhất Quan Đạo hắc ý địa nhân nhào giết tới. Không thể không nói, Tạp Tang thật sự là phúc tinh của ta, đều lúc này còn nghĩ để cho ta thôn phệ hết tu vi Đoạn Thiên Dương. Kỳ thật ta cũng nghĩ mướt, chỉ là không biết rõ có hay không cơ hội kia. Hiện tại có chút hối hận, sớm biết đem Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn cho chào hỏi đến đây, mấy người chúng ta liên thủ, lại thêm những cái kia Tề Vân Sơn lão đạo, đoán chừng bắt lấy hắn cũng không khó. Tại Tề Vân Sơn ba cái kia lão đạo quấn lấy Đoạn Thiên Dương thời điểm, Đường Thượng Linh cùng mấy cái khác đặc điều tổ cao thủ cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn từ một bên bọc đánh, cũng hợp thành một cái kiếm trận, đồng thời công về phía Đoạn Thiên Dương. Nhiều cao thủ như vậy vây công, Đoạn Thiên Dương liền lộ ra cố hết sức, chủ yếu là hắn thụ thương không nhẹ, trên thân không ngừng có dòng máu màu vàng nóng nhỏ giọt xuống. Ta đang hướng phía những cái kia nhất quan đạo tặc nhân trùng sát thời điểm, rất nhanh liền đem Tử Bạt tung ra ngoài. Tử Bạt vừa xuất hiện, không riêng gì những cái kia nhất quan đạo người có chút e ngại, chính là đặc điều tổ cùng những cái kia ngoại viện cũng là giật mình không nhỏ. Dù sao Tử Bạt cũng là hung tàn tà vật. Tử Bạt một đường va chạm, rất nhanh liền đi tới một cái nhất quan đạo bên người Hắc Y Liệp Nhân, thả người nhảy lên, liền hướng phía trên thân người kia nhào tới. Kia Hắc Y Liệp Nhân giơ lên trường đao, hướng phía trên người Tử Bạt chém tới, lại bị Tử Bạt cắn một cái vào cánh tay. Nhìn thấy cơ hội tới, ta vội vàng một cái thần tiêu cự lý, lách mình tới kia bên người của Hắc Y Liệp Nhân, một kiếm liền đâm về đối phương thận. Tên kia còn đang giãy giụa, tháng tà kiếm tại trong thân thể của hắn đột nhiên một hồi nhi quái, người kia đau phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Động tĩnh bên này, rất nhanh hấp dẫn Đoạn Tiền Dương, hắn đang liều giết thời điểm, hướng phía ta bên này liếc mắt nhìn. Mục đích của ta chính là gây nên chú ý của hắn, phối hợp tạm tăng tập kích bất ngờ. Chương 1833, đạn tín hiệu chương 1833, đạn tín hiệu đặc điều tổ cùng mời tới những cái kia ngoại viện, nhân số ít nhất là những này nhất quan đạo tập nhân gấp 3 trở lên, thực lực tổng hợp cũng cường hãn hơn bọn họ quá nhiều, đại gia hỏa toàn lực ứng phó, vẫn là có rất lớn hy vọng đem đám người này một lưới bắt hết. Hiện nay, ngay cả nhất quan đạo hữu sứ Hồ Cựu Thanh đều đi ra, đối phương đoán chừng cũng không có có thể lấy ra được cao thủ. Chỉ cần đem bọn này nhất quan đạo tập nhân toàn bộ tiêu diệt, kia đường thượng linh tuyệt đối là một cái công lớn. Ta dựa theo Tạm Tăng nói như vậy, cố ý hấp dẫn tầm mắt của Đoạn Thiên Dương. Tại Tử Bạt hiệp trợ phía dưới, rất nhanh xử lý một cái nhất quan đạo Hắc Y Liệp Nhân, ngay sau đó kêu gọi Tử Bạt lại hướng phía một cái khác Hắc Y Liệp Nhân nhào giết tới. Mà cái kia Hắc Y Liệp Nhân vừa vặn ngay tại Đoạn Thiên Dương phụ cận. Bởi vì người của đặc điều tổ số nhiều nguyên nhân, trên cơ bản đều là 2-1 hoặc là 3-1 cục diện, ta cái này bỗng nhiên gia nhập, đối phương tự nhiên là luôn cuống tay chân, trong tay 10 quả đảo mục đinh lập tức hướng phía trên người hắn bao phủ đi qua, kia Hắc Y Liệp Nhân vội vàng đi ngăn cản ta những cái kia đảo mục đinh, trong lúc nhất thời cháo môn mở rộng, bị đặc điều tổ một cao thủ một kiếm đâm vào tim, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta mang theo Tử Bạt trong đám người quấy rối, rất nhanh liền xử lý hai người. Kia ánh mắt của Đoạn Thiên Dương một mực hướng phía ta bên này vô tình hay cố ý xem ra, hắn trong ánh mắt kia tràn đầy cửu hận, một bộ hận không thể muốn đem ta ăn sống nuốt tươi tư thế. Rất nhanh, Đoạn Thiên Dương liền không nhẫn lại được, trường đao trong tay của hắn phía trên lần nữa nhanh chóng tràn ngập lên một đoàn cực nóng vô cùng hỏa diễm, vung vẩy ở giữa, kia liệt diễm hóa thành nguyên một đám đại hỏa cầu, đem vây bên người hắn đám người bất lui, sau đó nhanh chóng hướng phía ta bên này đánh tới chớp nhoáng. Ta đứng tại chỗ không hề động, thẳng đến hắn đại đao hướng phía trên người của ta mãnh liệt bổ tới thời điểm, ta mới nhấc lên thắng tà kiếm đi ngăn cản. Vừa chạm vào phía dưới, ta cũng cảm giác được hắn lớn trên đao lực lượng hùng hồn, ta biết ta không tiếp nổi một chiêu này, cho nên ta cũng không có đem tất cả lực lượng đặt ở trên thắng tà kiếm. Khi hắn đại đao rơi vào trên thắng tà kiếm mặt về sau, một chút liền đem thắng tà kiếm cho đâm bay ra ngoài. Đương nhiên, ta cũng là cố ý làm như thế. Nếu như ta đón đỡ đối phương thủ đoạn lời nói, khẳng định so tiểu béo còn khốc liệt hơn, không riêng gì miệng mũi máu chảy, nói không chừng còn muốn thất khiếu chảy máu. Kia Đoạn Thiên Dương một kiếm đánh bay thắng tà kiếm, coi là cơ hội tới, trường đao trong tay lập tức hướng phía lồng ngực của ta đâm đi qua. Ta ra vẻ hoảng sợ, không cách nào né tránh, thanh trường đao kia trực tiếp liền đâm vào trên người của ta. Một phút này, ta đều nhìn thấy Đoạn Thiên Dương khỏe miệng tạo nên vẻ đắc ý cười. Nhưng là rất nhanh hắn liền không cười được, bởi vì hắn đại đao cũng không có đâm xuyên thân thể của ta, dù sao ta mặc trên người trương gia gia cho phụ giáp kim y, đao thương bất nhập. Thừa dịp Đoạn Thiên Dương như vậy ngây người một lúc thời gian, Tạp Tăng trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Đoạn Thiên Dương, một kiếm hướng phía hậu tâm của hắn đã đâm tới. Đoạn Thiên Dương hẳn là cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, thân thể có hơi hơi bên cạnh, mong muốn né tránh. Nhưng là Tạp Tăng kiếm vẫn là đâm vào kia trong thân thể của Đoạn Thiên Dương, Đoạn Thiên Dương phát ra kêu đau một tiếng, chợt xoay người, hướng phía sau lưng Tạp Tăng chém qua. Mà Tạp Tăng một kích thành công, trực tiếp đem pháp kiếm rút ra, nhanh chóng trốn vào hư giữa không trung, không thấy bóng dáng. Tạp Tăng một kiếm kia thật hung ác, chỉ tiếc không có đâm vào trái tim của Đoạn Thiên Dương vị trí, thời khắc mấu chốt, hắn chuyển bỗng nhúc nhích thân thể. Dù là như thế, Đoạn Thiên Dương cũng là trọng thương mang theo, bất lực tái chiến. Tạp Tăng hạ mạ rỉnh của rỗ. Đường Thượng Linh nhìn thấy Tạp Tăng tập kích bất ngờ thành công, hô lớn một tiếng, kêu gọi người bên cạnh lập tức cùng nhau tiến lên. Kia Đoạn Thiên Dương vô cùng hoảng sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, trên người của ta sẽ mặc phù giáp kim y đi, đao thương bất nhập. Nhưng là hắn một đao kia đâm vào trên người của ta cũng không chịu nổi, để ta bay ra ngoài thật dài một khoảng cách. Đường Thượng Linh bọn hắn lần nữa cùng nhau tiến lên, có hai cái nhất quan đạo hắc y đi nhân lúc này liều chết cản phía trước Đoạn Thiên Dương, bị đám người loạn đao chém giết. Lại đi nhìn kia Đoạn Thiên Dương, đột nhiên hướng phía giữa không trung thả ra một cái đạn tín hiệu như thế đồ vật, một đạo bạch sắc ánh sáng xông thẳng tới chân trời, tại giữa không trung nổ vang. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sửng sở, ta cũng có chút ngượng bức. Không biết rõ Đoạn Thiên Dương đang làm cái gì máy bay. Mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên, một màn kinh khủng đã xảy ra, nhưng thấy nơi xa, đột nhiên có một đạo bạch sắc ánh sáng hướng phía bên này từ xa mà đến gần phiêu bay tới. Tốc độ rất nhanh. Còn không đợi mọi người thấy rõ sở là cái gì, liền đã trôi dạt đến đỉnh đầu của mọi người bên trên. Ta híp mắt lại cẩn thận nhìn lên. Khí trường toàn bộ triển khai phía dưới, lập tức cảm thấy một cỗ nồng đậm âm tà chi khí từ trên đỉnh đầu tràn ngập tới. Theo vật kia càng ngày càng gần, ta mới nhìn rõ ràng, phía ở đỉnh đầu mọi người bên trên lại là một đỉnh quốc kiệu. Một đỉnh quanh thân tất cả đều là màu trắng hoa sen quốc kiệu. Cái này quốc kiệu cũng không có cái gì đáng sợ địa phương, mấu chốt có bốn cái giơ lên quốc kiệu tà vật, lại là bay ở giữa không trung. Kia bốn cái tà vật là người hình dạng, nhưng tuyệt đối không phải người. Trong chốc lát, tung bay ở giữa không trung giơ lên cố kiệu kia bốn cái tà vật, đột nhiên đem cố kiệu ném rơi xuống, sau đó kia bốn cái giơ lên cố kiệu tà vật, cũng hướng phía nương nương miếu trong đại viện đám người nhào giết tới đây. Tốt có một cái hướng phía ta bên này phiêu đi qua. Làm kia tà vật tới gần về sau, ta không khỏi sợ hãi đến mặt mũi trắng bệnh, trời ạ, lại là một bộ phi cương. Người của Nhất Quan Đạo vậy mà hàng phục bốn cỗ phi cương, dùng để nhấc cái này cố kiệu. Mà kia cố kiệu ta trước đó gặp qua, lúc trước Trương gia gia cùng bắt ra đối phó kia Bạch Di Lặc thời điểm, hắn chính là dùng cái này đỉnh cố kiệu chạy trốn. Vừa rồi kia Đoạn Thiên Dương phát ra đi đạn tín hiệu, chính là chào hỏi những này phi cương đem cố kiệu nhất tới, bọn hắn tốt trốn rời đi nơi này. Kia cố kiệu chính là truyền thuyết Ngộng Hồi Kiệu, có thể trong nháy mắt xuyên thẳng qua ở ngoài ngàn dặm, là Nhất Quan Đạo tứ đại trong thần khí. Ngộng Hồi Kiệu vừa vặn hướng phía Đoạn Thiên Dương bên kia phiêu rơi xuống. Mà lúc này công phu, những cái kia phi cương lao xuống, lúc này liền có mấy người bị những cái kia phi cương dẫn tới giữa không trung. Những cái kia được đưa tới trên trời người, vẫn vùng vây mấy lần, liền kêu thảm đều chưa kịp, lập tức liền không một tiếng động, chờ những người kia bị phi cương theo giữa không trung bước xuống đến thời điểm, trên người máu tươi đã bị rút khô, tất cả đều biến thành từng cố khuôn mặt hoảng sợ thấy khô. Những này phi cương đến, lập tức đưa tới đám người khủng hoảng, nhao nhao tụ lại ở cùng nhau. Phi cương loại này tà vật có thể khó đối phó, chủ yếu là thân hình cấp tốc, đạo hạnh cực cao, rất khó có pháp khí có thể khắc chế loại này tà vật. Nhất Quan Đạo các minh đệ, nhanh chóng tới. Đoạn Thiên Dương biết đại thế đã mất, lưu tại nơi này chỉ có một con đường chết, liền muốn kêu gọi những cái kia Nhất Quan Đạo thế lực còn sót lại rời đi nơi này. Kia trên Ngộng Hồi Kiệu lúc này vô số phù văn lấp lóe, càng ngày càng sáng. Chương 1834, ngày khác lĩnh giáo chương 1834, ngày khác lĩnh giáo kia Ngộng Hồi Kiệu rất nhanh rơi trên mặt đất, ngay tại kia bên người của Đoạn Thiên Dương, còn lại vậy cái kia chút người của Nhất Quan Đạo đã không đến 20 cái, nhao nhao hướng phía Đoạn Thiên Dương bên kia tụ lại. Đường Thượng Linh kêu gọi đám người hướng phía đám người kia xông tới giết, nhưng là trên đỉnh đầu kia bốn cái phi cương cũng không phải dễ chơi. Một khi có người tới gần, những cái kia phi cương liền nhanh chóng phiêu bay xuống, đem bắt được người giữa không trung, liền một phút không đến thời gian, lần nữa bị ném hạ người tới, liền biến thành người khô, trên thân một giọt máu đều không mang theo còn lại. Có mấy cái lao đạo, hướng phía những cái kia phi cương đánh ra mấy đạo phù lục, rơi vào những cái kia trên người phi cương, rất nhanh liền bắt đầu cháy rừng rực, có vẻ như đối bọn hắn cũng không thể hình thành cường đại tác dụng khắc chế. Trên Ngộng Hồi Kiệu mặt phù văn lấp lóe, bốn phía hoa sen đồ án như ẩn như hiện, rất nhanh liền toát ra một đoàn chướng mắt bạch quang, lắc người căn bản mắt mở không ra. Sau đó liền mãnh liệt khí trường chấn động, màng nhĩ của ta đều đi theo ông tác hưởng. Cuối cùng, ta liền chỉ thấy những cái kia phi cương đồng thời hướng phía kia Ngộng Hồi Kiệu phương hướng phiêu bay đi. Cái kia đạo chói lọi bạch quang tựa như là rơi trên mặt đất thiểm điện, thoáng qua liền mất. Đám người kịp phản ứng, lần nữa hướng phía kia Ngộng Hồi Kiệu phương hướng nhìn lại thời điểm, liền thấy những cái kia người của Nhất Quan Đạo, tất cả đều không thấy bóng dáng, bao quát mấy cái kia giơ lên cố kiệu phi cương, cũng đều biến mất không còn tăm hơi. Thấy cảnh này, trong lòng ta mười phần ảo não, tứ đại trưởng lão một trong Đoạn Thiên Dương, đã bản thân bị trọng thương, không có sức chiến đấu gì, chỉ cần đám người lại một nhóm xung kích, tất nhiên có thể bắt được, chỉ cần đem lão gia hỏa này tu vi dùng luyện huyết cấu nuốt, tu vi của ta tất nhiên có thể tăng lên rất nhiều. Tốt như vậy một cái cơ hội, cứ như vậy bỏ lỡ, thật sự là so ném đi 500 vạn còn nhường ta cảm thấy khó chịu. Đường Thượng Linh càng là khí bố đuổi, thật tốt cơ hội lập công lớn, cũng hóa thành bọt nước. Đường Thúc, vừa rồi cái kia cố kiệu có phải hay không Ngộng Hồi Kiệu? Lần trước tại đập chứa nước thời điểm, Bạch Di Lặc chính là dùng cái này Ngộng Hồi Kiệu chạy trốn. Ta nhìn về phía hắn. Đúng vậy à, lần này vẫn là chủ quan, chuẩn bị không đủ đầy đủ, để bọn hắn trốn nhiều người như vậy, hậu hoạn vô tận à. Đường Thượng Linh thở dài nói. Không sao, bọn hắn cũng không có cướp đi Thiên Thư binh pháp tàn quyến, nếu như vật kia rơi vào trong tay bọn họ, mới là nhất khổ cực. Ta trấn an nói. Thiên Thư binh pháp ở chỗ nào? Đường Thượng Linh nhìn về phía ta. Tại trên người của ta. Ta cười hắc hắc. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đường Thượng Linh thở phào một cái. Lúc này, Tạp Tăng cũng theo hư giữa không trung hiện lên đi ra, đi tới bên người Đường Thượng Linh. Đường Thúc, chúng ta mau chóng tới trợ giúp cái kia họ Kim, hắn còn tại cùng Nhất Quan Đạo hữu sứ Hồ Cựu Thanh chém giết. Lời này nhắc nhở Đường Thượng Linh, hắn quét mắt một cái đám người. Trước đó trùng trùng điệp điệp hơn 100 người, hiện tại đứng đấy còn thừa lại 5-60, còn có không ít trên thân người bị thương. Mà Nhất Quan Đạo mang tới những người kia, cũng bị xử lý hơn 30. Song phương thương vong đều 10 phần thảm trọng, địch tổn thương 1000, tự tổn 800, cái này cũng không xem như một cái hoàn mỹ hành động. Đại gia hỏa theo ta đi, hậu sơn còn có một cái Nhất Quan Đạo cao thủ, đại gia hợp lực đem nó diệt trừ. Đường Thượng Linh chào hỏi một tiếng, mang theo đám người liền hướng phía con đường của hậu sơn mà đi. Chờ chúng ta đi vào hậu sơn kia phiến trong núi rừng thời điểm, không khỏi tất cả đều mắt tròn váng. Khá lắm, nơi này giống như phát sinh qua một trận rất lớn chiến dịch dường như, hậu sơn nửa cái ngọn núi nhỏ đều nhanh san bằng, to to nhỏ nhỏ cây cối ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất, trên mặt đất khắp nơi đều là răng khắp nơi to lớn bất kiếm, rất nhiều cự thạch cũng bị vỡ vụn thành mấy khối. Đây chính là siêu cấp cao thủ ở giữa đọ sức, thật sự là quá kinh khủng. Nhưng là chúng ta lại tới đây về sau, lại không nhìn thấy Kim Tinh Nguyên cùng Hồ Cựu Thanh hai người thân ảnh, ai cũng không biết đi nơi nào. Tạp Tang đứng ở bên cạnh ta, híp mắt tứ phương một cái, rất nhanh hướng phía tây bắc phương hướng một chỉ, bọn hắn ở bên kia. Nói, Tạp Tang mở ra bước chân, cái thứ nhất dẫn đầu hướng phía tây bắc phương hướng mà đi, Đường Thượng Linh kêu gọi cái này 50, 60 người, tất cả đều hướng phía cái hướng kia chen chúc mà đi. Bay qua hai cái ngọn núi nhỏ về sau, đám người xa xa nhìn thấy thân ảnh của hai người. Hai người kia liền phân biệt đứng tại một cây đại thụ trên đỉnh, riêng phần mình xách theo pháp kiếm, chỉ hướng đối phương. không biết rõ còn tưởng rằng hai người này là hai bức tượng điêu khắc. Bọn hắn không biết rõ đấu bao nhiêu hồi hợp, vậy mà đi tới ngàn mét có hơn chỗ. Hai người đứng tại trên đỉnh cây rằng có chừng 30 giây, ta nhìn thấy Kim Tinh Nguyên mới rốt cục động thủ. Hắn một cái cầm trong tay kiếm, trong tay kia cầm đao, đao kiếm vung vậy ở giữa, dưới chân vô số to to nhỏ nhỏ tảng đá, đột nhiên tung bay mà lên, phân mấy cái phương hướng, hướng phía đối diện Hồ Cửu Thanh đụng tới. Kia Hồ Cửu Thanh bỗng nhiên một chút mũi chân, thân hình tung bay mà lên, mười phần linh động. Trong tay pháp kiếm vừa khua múa, liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí, đem những cái kia đụng hướng mình tảng đá lớn tất cả đều chạm thất linh bắt toái, tản mát khắp nơi đều là. Nhìn về phía hai người kia chỗ phương vị về sau, Đường Thượng Linh rất nhanh chào hỏi một tiếng, đại gia chia hai tổ, riêng phần mình là trận, đem kia tà giáo yêu nhân cho ngăn lại. Chào hỏi một tiếng về sau, đám người liền hướng phía ngọn núi kia nhanh chóng chạy qua. Tạp Tang vẫn đứng ở bên cạnh ta, có chút lo lắng nhìn ta một cái, "Nô ca, ngươi theo sát ta." "Yên tâm, ta không sao nhi." Ta lên tiếng, đi theo phía sau hắn, theo đại bộ đội cùng nhau tới gần Hồ Cửu Thanh phương hướng. Nhưng mà, giống như là Hồ Cửu Thanh cao thủ lợi hại như vậy, khẳng định đã phát hiện chúng ta đám người này. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn, hắn cùng Kim Tinh Nguyên đánh nhau chết sống ngay tại kịch liệt nhất thời điểm, thực lực cảm giác cũng không kém nhiều lắm, hơi hơi có một chút thực lực như bể, nói không chừng chính là tai họa ngập đầu, chúng ta nhiều người như vậy đi qua, kia Hồ Cửu Thanh liền không nhất định có thể ứng phó đến đây. Mà ta cũng nhìn đi ra, Hồ Cửu Thanh đến, cùng Kim Tinh Nguyên như thế, đều là song phương át chủ bài, hiện tại Hồ Cửu Thanh tác dụng lớn nhất chính là yểm hộ nhân mã của bọn hắn rút lui. Hiện tại nhiệm vụ trên cơ bản đã hoàn thành. Tại chúng ta cách Hồ Cửu Thanh còn cách một đoạn thời điểm, kia Hồ Cửu Thanh đột nhiên hướng phía Kim Tinh Nguyên liên tiếp đánh ra mấy đạo kinh khủng kiếm khí, còn có một đạo hướng phía chúng ta cái phương hướng này chạy tới. Đám người không dám đón đỡ, nhao nhao tránh né, chúng ta trước mặt một tảng đá lớn, lập tức bị kiếm khí đánh vỡ vụn ra, loạn thạch bay loạn ở giữa, còn có mấy người bị đập trúng, không ngừng chảy máu. Cái này mấy đạo kiếm khí qua đi, kia Hồ Cửu Thanh liền đem chính mình pháp kiếm ném bay ra ngoài, hắn thân hình thoát một cái, giẫm tại phía trên pháp kiếm, hướng mặt trước thâm cốc bay ra ngoài một khoảng cách, sau đó giẫm lên ngọn cây đại thụ, hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. "Kim Minh, ngày khác lão phu lại linh giáo cao chiêu của ngươi." Truyền tới từ xa xa Hồ Cửu Thanh thanh âm kỳ ảo. Chương 1835, xin nhận bần đạo túi đầu. Chương 1835, xin nhận bần đạo túi đầu. Giống như là cái này các cao thủ mong muốn đi, ngoại trừ Kim Tinh Nguyên, chúng ta ai cũng không thể tránh được. Nhưng là Kim Tinh Nguyên liền đứng tại chỗ, cũng không có muốn đuổi theo ý tứ, trơ mắt nhìn kia Hồ Cửu Thanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chúng ta một đoàn người rất mau tới bên người của Kim Tinh Nguyên, Đường Thượng Linh bước nhanh đi ra phía trước, "Kim tiên sinh, ngươi tại sao không đi truy?" Kim Tinh Nguyên hướng phía Đường Thượng Linh nhìn thoáng qua, lắc đầu, sau đó thân thể bỗng nhiên lắc lư một cái, một đạo tinh tế tơ máu theo khóe miệng của hắn chỗ lưu chảy ra ngoài, sắc mặt rất nhanh liền hơi trắng bệnh. Ta nhìn thấy Kim Tinh Nguyên khóe miệng chảy ra huyết dịch cũng là kim sắc, bất quá hắn máu giống như nhan sắc càng thêm diễm lệ một chút. Đoạn Thiên Dương máu là một loại màu vàng kim nhàn nhạt, mà Kim Tinh Nguyên máu là kim hoàng sắc, mười phần bắt mắt. Hắn lau lau rồi một thanh vết máu ở khóe miệng, chợt đem đao kiếm thu vào. Đường Thượng Linh thế mới biết Kim Tinh Nguyên bị thương, vội vàng ân cần nói, "Kim tiên sinh, vết thương của ngài thế không có chuyện gì chứ?" "Không sao, không nghĩ tới nhất quan đạo hữu sứ thực lực vậy mà như thế cường hãn, Hồ Cửu Thanh người này, lão phu trước đó nghe nói qua, trước đó còn lâu mới có được thực lực như vậy, đoán chừng là đạt được Bạch Di Lặc chỉ điểm, cho nên tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh, Bạch Di Lặc người này, thật sự là quá kinh khủng." Kim Tinh Nguyên hí hừ nói, "Lần này chắc ta không có kế hoạch tốt, vẫn là để nhất quan đạo người trốn một bộ phận." Đường Thượng Linh có chút tự trách. "Không sao không sao, bọn hắn chỉ cần không có lấy đi kia thiên thư binh pháp, nhiệm vụ lần này không coi là thất bại, lão phu mệt mỏi, chuyện còn lại, ngươi đến xử lý a." Nói Kim Tinh Nguyên quay người liền hướng phía đường xuống núi đi đến. Tại trải qua ta bên này thời điểm, hắn còn cố ý nhìn ta một cái, ánh mắt có chút cổ quái, không nói được gì cảm giác. Lao ra hỏa này, ta đối với hắn có rất lớn lòng đề phòng. Trước đây không lâu, Đoạn Thiên Dương trừng trị ta cùng tiểu béo thời điểm, hắn liền ở một bên nhìn xem, cũng không xuất thủ, liền là muốn mượn đao giết người. Bụng dạ hẹp hòi ra hỏa, thật sự là để cho ta đối với hắn không sinh ra hảo cảm gì đi ra. Kim Tinh Nguyên cách lái rất nhanh, mới vừa rồi còn cách chúng ta bất quá hơn 10 mét, thời gian một cái nháy mắt, người ngay tại vài dặm có hơn. Cái này thủ đoạn của xúc địa thành hốn, thật sự là không phải bình thường. Mắt thấy Kim Tinh Nguyên biến mất không thấy gì nữa về sau, Đường Thượng Linh mới phất phất tay, kêu gọi chúng ta gãy quay trở về nương nương miếu. Trên đường, ta tiến tới bên người Đường Thượng Linh, nhỏ giọng nói, "Đường thúc, ngươi vì cái gì chỉ mời Kim Tinh Nguyên một người tới, nếu như Trương gia gia cũng ở đây, đừng nói kia Đoạn Thiên Dương, chính là Hồ Cửu Thanh chỉ sợ cũng trốn không thoát." "Tiểu tử ngươi, không cần sự tình gì đều nghĩ quá đơn giản, Yến Bắc mới là trọng yếu nhất, ngươi Trương gia gia cùng bắt ra nhiệm vụ chính là trấn thủ Yến Bắc, vạn nhất bọn hắn tới, Yến Bắc tất nhiên phòng thủ trống rỗng. Nếu như Bạch Di Lặc mang theo người tiến đến Yến Bắc kiếm chuyện, không có Trương lão thiên sư tại, hậu quả khó mà lường được." Đường Thượng Linh tức giận trợn nhìn ta một cái. "Lớn như thế Yến Bắc, sẽ không chỉ có Trương gia gia cùng bắt ra a? Thiếu một người thế nào?" Ta có chút không phục. "Đương nhiên không giống, người Trương gia gia đại biểu là toàn bộ Long Hồ Sơn, tại Yến Bắc có rất nhiều đệ tử của Long Hồ Sơn nhất mạch, đều chỉ nghe ngươi Trương gia gia điều khiển, hắn không phải một người, tất nhiên muốn lấy đại cục làm trọng, không có cái gì tình huống đặc biệt, hắn là không thể rời đi Yến Bắc. Vậy ta sư phụ làm sao cả ngày thần long không thấy đầu không thấy đuôi?" Ta có chút buồn bực. "Ngươi sư phụ coi là chuyện khác, hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Ta sư phụ lão đầu nhi kia thần thần bí bí, ở bên ngoài cả ngày bận rộn cái gì, sẽ không thật cầm tiền của ta đi nuôi một đoàn tiểu quả phụ a?" Ta hết sức tò mò. Cái này vừa mới dứt lời, Đường Thượng Linh liền hướng phía trên cái mông ta đá một ước, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lời này ngươi có dám hay không ngay trước ngươi sư phụ mặt nói, ta nhìn ngươi lại ngửa ra. Đừng đừng đừng, ta nói dở thôi. Ta cười hắc hắc, vội vàng lại rời đi chủ đề. Đường thúc, ta nói cho ngươi vấn đề, cái này Kim Tinh Nguyên hơi kém đem ta hại chết, Đoạn Thiên Dương đuổi giết chúng ta thời điểm, hắn liền ở một bên nhìn xem, hắn trơ mắt nhìn một cái Thiên Tĩnh Cung lão đạo bị Đoạn Thiên Dương giết, tiểu béo bị trọng thương, vẫn luôn không có ra tay, ta cảm thấy hắn còn là chống lại lần chúng ta cùng bắt ra đánh hắn hậu nhân canh cánh trong lòng, nếu không phải kia hai cái đặc điều tổ anh em nói chuyện, đoán chừng hắn cũng phải nhìn lấy ta bị Đoạn Thiên Dương giết đi. Ta nghiêm mặt nói, có chuyện này. Đường Thượng Linh vẻ mặt chấn kinh. Thật, bằng không ngươi đi hỏi một chút kia hai cái đặc điều tổ anh em, hẳn là ngươi thủ hạ của Yến Bắc. Cái này họ Kim, thật không phải là một món đồ, ngươi muốn thật bị Đoạn Thiên Dương giết đi, vậy thì hố khổ ta, đừng nói ngươi sư phụ vậy ta không có cách nào bằng giao, sợ là ngươi Trương gia gia còn có Bát gia cũng muốn lột ra ta. Đường Thượng Ninh không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hắn làm như vậy, có phải hay không có chút công báo tư thủ? Các ngươi đặc điều tổ có thể hay không đối với hắn có cái gì trừng trị thủ đoạn? Ta thử thăm dò hỏi. Đường Thượng Ninh thở dài một cái, tiểu kiếp, chuyện này ngươi coi như không có xảy ra, Kim Tinh Nguyên dựa theo đẳng cấp, chức vị cao hơn ta nhiều, ta còn thực sự không làm gì được hắn, lần sau ngươi cách hắn xa một chút chính là, ta sau khi trở về sẽ đem chuyện này cùng ngươi Trương gia gia nói rõ ràng nói, hắn cùng ngươi Trương gia gia cũng không thế nào đối phó. Chúng ta một đường trò chuyện, liền về tới nương nương miếu bên trong, đã bắt đầu có người liệm những thi thể này. Người của Nhất Quan đạo còn có người của Đặc Điều tổ, thi thể tất cả đều tách ra bày ra. Nương nương miếu bên trong hơn 30 lão đạo, hiện nay có chỉ còn lại hơn 10 cái, làm cái đạo quan một mảnh hỗn độn, mùi máu tanh mười phần nồng đậm. Vĩnh Hoàn chân nhân nhìn thấy chúng ta trở về, liền vội vàng nên đón, hướng phía chúng ta hành lễ nói, "Đường cụ, cảm tạ chư vị đến đây làm việc thủ, bằng không chúng ta nơi này tất nhiên là tai họa ngập đầu a." Đường Thượng Linh phất phất tay, nói rằng, "Vĩnh Hoàn chân nhân, người của Nhất Quan đạo chính là chạy theo các ngươi Thiên Thư binh pháp tàn quyền tới, này các loại bảo vật không thể lại thả trong đại điện cung phụng, nhất định phải đổi một cái chỗ hết sức an toàn mới được." Đa tạ Đường cục nhắc nhở, chúng ta tất nhiên đổi một chỗ thỏa đáng địa phương, cam đoan không có người lại có thể tìm tới kia Thiên Thư binh pháp. "Tiểu kiếp, lấy ra đi." Đường Thượng Linh nhìn về phía ta. Ta vội vàng đem kia Thiên Thư binh pháp theo Long Hổ kính bên trong đem ra, đưa cho Vĩnh Hoàn chân nhân, "Vĩnh Hoàn chân nhân, ta cũng coi là liều mạng bảo vệ cái này Thiên Thư binh pháp, một tờ cũng không thiếu, ta thật là một chữ đều không thấy, bây giờ vật quy nguyên chủ, ngài nhất định phải cất kỹ." Ta nói hết sức trịnh trọng, Vĩnh Hoàn chân nhân nhìn về phía ta, kích động hơi kém khóc, "Vị tiểu hữu này, đại ân đại đức, bần đạo suốt đời khó quên, xin nhận bần đạo cúi đầu." Nói, Vĩnh Hoàn chân nhân liền muốn quỳ xuống hành đại lễ, ta vội vàng một tay lấy nâng lên, nghĩa chính ngôn từ nói rằng, "Vĩnh Hoàn chân nhân quá khách khí, cùng là trong đạo môn người, lẽ ra nên như thế." Chương 1836, thêm kiến thức không có. Chương 1836, thêm kiến thức không có. Vĩnh Hoàn chân nhân thấy ta đem kia Thiên Thư binh pháp còn nguyên còn đưa hắn, kia thật là cảm động đến rơi nước mắt, hơi kém liền phải quỳ xuống cho ta dập đầu. "Giản thật, kia cái gì Thiên Thư binh pháp tàn quyến, ta thật sự là một chữ đều nhìn không hiểu, cái quái gì à, còn là muốn chờ ta về nhà, từng chương in ra, nhường bắt ra giúp đỡ tham nhu một chút, bằng không lần này liền xem như toi công bận rộn." Làm ta cùng Vĩnh Hoàn chân nhân ở bên kia hàn huyên thời điểm, ta liền thấy Đường Thượng Linh dùng ánh mắt khác thường nhìn ta một cái, còn nhếch miệng. "Ai, còn là từ nhỏ nhìn ta lớn lên người hiểu ta, biết ta cái này tặc không đi không tính cách." Bên này rất nhanh vội vàng làm xong, trời đều sắp sáng, Vĩnh Hoàn chân nhân mang theo mấy cái lão đạo, đem kia Thiên Thư binh pháp cho giấu đi. Đường Thượng Linh cũng mang theo cả đám ngựa rời đi nơi đây, đầu tiên là ngay tại chỗ đặc điều tổ đặt chân, còn mở một hội nghị. Đoán chừng là đối lần hành động này làm một cái tổng kết cùng báo cáo. Ta mang theo tiểu béo về tới đặc điều tổ trong túc xá, Tạp Tang cũng một mực đi theo chúng ta. Tiểu béo tổn thương thật nặng, mặc dù ăn đan dược của Tiết gia dược phô, lúc này chậm đến đây một chút, nhưng nhìn đi lên cũng mặt ủ mày chau. Ta nhường tiểu béo ngồi xuống bên sau, liền ân cần hỏi han, "Tiểu béo, ngươi thương thế kia đến cùng thế nào?" "Thực sự không được, ta cho ngươi một quả đan dược của thi trùng quỷ hoa, đừng ngập trống. Đi Tiết gia dược phô cũng được, ta dẫn ngươi đi." Tạp Tang cũng nói theo. "Không cần không cần. Ta sư phụ truyền thụ qua ta chữa thương pháp môn, ta cái này da dày thịt béo, không chết được, đan dược của thi trùng quỷ hoa tổng cộng không có mấy cái, nhất định phải dùng đến trên lưới đao." Tiểu béo khoát tay áo. Nghe được tiểu béo nói không có chuyện, ta lúc này mới an tâm lại, nhìn thấy Tạp Tang ở chỗ này, ta đưa điện thoại di động lấy ra, tìm tới trước đó đập cái kia Thiên Thư binh pháp ảnh chụp, tiến tới trước mặt Tạp Tang, "Tạp Tang, ngươi xem một chút ngươi có thể xem hiểu không, đây là ta đập trên Thiên Thư binh pháp mặt nội dung." "Ta không thể nhìn. Đây là Ngô ca làm tới." Tạp Tang có chút câu nệ khoát tay áo. "Hai anh em ta ai cùng ai, ngươi mau giúp ta nhìn xem." Ta một tay lấy hắn kéo đi qua. Tạp Tang nhìn ta chằm chằm trên điện thoại di động đập đối mặt nhìn kỹ, một hồi lâu về sau, liền lắc đầu, nói rằng, "Cái gì nha? Cùng chữ như gà đối dường như, căn bản xem không hiểu, ngươi vẫn là lấy về nhường bắt ra xem đi." Nghe Đường Thúc nói, cái này Thiên Thư binh pháp ảo diệu vô tận, bao quát mặt tượng, bên trong có rất nhiều lợi hại huyền môn kỹ thuật, nếu là xem không hiểu, kia không hãy cùng không có một dạng a. Ta có chút buồn bực. "Ngô ca, ta cảm thấy bắt ra nhất định có thể xem hiểu, trên đời này giống như liền không ai có thể đủ làm khó chuyện của hắn, hắn khẳng định biết." Tạp Tang mười phần kiên định. "Trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta ở chỗ này đều cả nửa ngày, còn ngủ mấy giờ?" Lúc chiều, chúng ta gian túc xá này cửa liền bị gõ, một cái đặc điều tổ người trẻ tuổi tới chào hỏi chúng ta đi ăn cơm. Chúng ta liền đi theo người kia đi đặc điều tổ nhà ăn, Tại trong phòng ăn ta thấy được Đường Thượng Ninh đang cùng mấy người trò chuyện cái gì. Nhìn thấy ta lắc lắc ung dung đi tới trong phòng ăn, Đường Thượng Ninh thật xa liền hướng phía ta khoát tay áo. Ta vội vàng hấp tấp hướng phía Đường Thượng Ninh đi tới. Chờ ta đi vào bên cạnh hắn thời điểm, vây quanh hắn những người kia đều đi ra. Đường Thượng Ninh tứ phương một cái, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu tử thối, Thiên Thư binh pháp ngươi cũng xem hết?" Đường thúc, ta không phải người như vậy, ta không thấy. Ta mạnh miệng nói, "Tiểu tử thối, chớ cùng ta xé con bê, ta còn không hiểu rõ ngươi, ngươi nếu là thật chỗ tốt gì đều không có mò được, mặt kia khẳng định kéo so con lừa đều dài, cùng ta nói thực ra, đến cùng tình huống như thế nào?" Đường Thượng Ninh một thanh bóp lấy ta gáy, đem ta lôi đến bên người. "Đường thúc, buông tay." "Đau." "Thực không dám giấu giếm, quyển sách kia ta xem, nhưng nhìn không hiểu, dùng di động đều vô xuống tới, trở về nhường bắt ra giúp ta tham nhu một chút." Ta cười hắc hắc. "Ta liền biết tiểu tử ngươi tặc không đi không, thế nào, lần này đưa ngươi kêu đến không hưởng công à?" "Đường thúc, nhưng cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi ngươi." Đường Thượng Ninh vô vô bở vai của ta. "Đường thúc, ngươi cũng đừng cho ta bánh vẽ, ta không ăn ngươi kia một bộ, mặc dù nói ngươi mỗi lần gọi ta tới, ta đều không tay không, nhưng đều là chính ta tranh thủ lại đây chỗ tốt. Danh con, một chút lương tâm đều không có, có tin ta hay không đem ngươi chuyện này nói ra?" Đường Thượng Ninh uy hiếp. Ngươi nói ra đến ta liền đi Trương gia gia cùng bắt ra bên kia cáo trạng, xem bọn hắn thế nào thu thập ngươi." "Lan." Đường Thượng Ninh hướng phía trên cái mông ta đá một cước, ta vội vàng hướng phía tiểu béo bên kia chạy qua. "Đường thúc, cơm nước xong xuôi chúng ta liền về đến Bắc, các ngươi làm việc đi." Sau đó, ba người chúng ta liền tại trong phòng ăn tùy tiện ăn chút gì, đặc điều tổ nhà ăn đều là cơm tập thể, không thể nói ăn ngon, nhưng là cũng không khó ăn. Cái này đối với tiểu béo mà nói chính là tiệm phệ, mặc dù thụ thường không nhẹ, nhưng là một chút đều không chậm trễ hắn cơm khô, dẫn tới nhà ăn A-Z vô số bệnh nhãn. Ăn uống no đủ về sau, chúng ta liền rời khỏi nơi này, Tạp Tang thì cùng chúng ta cáo biệt, lên tiếng chào hỏi, người liền không còn hình bóng. Ta cũng không biết Tạp Tang cả ngày bận rộn cái gì, cô ra quả nhân một cái, tới vô ảnh đi vô tung. Rời đi đặc điều tổ, ta cùng tiểu béo liền đi nơi đó xe lửa đứng, mua hai tấm phiếu, trực tiếp giết trở lại Yên Bắc. Chờ đến tứ hợp viện thời điểm, trời đều đã tối xuống. Ta bên này đón xe vừa tới tứ hợp viện cổng, liền thấy bắt ra theo sát vách trong viện bay tới, rơi vào tường viện bên trên. Ta thanh toán tiền xe, nhìn thấy xe taxi rời đi về sau, vội vàng cùng bắt ra chào hỏi. "Tiểu kiếp, cùng ta tới một chuyến." Bắt ra chào hỏi một tiếng, liền hướng phía sát vách sân nhỏ bay đi. Ta nhường tiểu béo đi tìm hổ tử thúc nói chuyện tiếng, ta một người đi Trương gia 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 bên trong. Đi vào phòng khách về sau, liền thấy Trương gia gia ngồi trong phòng đang chờ ta, hắn thần sắc nghiêm nghị, vừa nhìn thấy ta, liền hướng phía ta khoát tay, ra hiệu để cho ta ngồi đối diện hắn. "Trương gia gia." Ta chào hỏi một tiếng, liền ngồi ở bên cạnh hắn. Trương gia gia nhìn ta một cái, tại nương nương miếu chuyện đã xảy ra, ta đều nghe nói, nhưng là bọn hắn nói không đủ kỹ càng, tiểu tử ngươi kinh nghiệm toàn bộ chuyện đã xảy ra, hiện tại cùng ta kỹ càng nói một lần. Ta liền sẽ tại nương nương miếu bên trong phát sinh tất cả, từ đầu chí cuối cùng Trương gia gia cùng bắt ra tự thuật một lần. Nghe xong ta nói những này về sau, Trương gia gia cùng bắt ra trầm mặc một hồi lâu. "Không nghĩ tới à, Bạch Di Lặc lần này vậy mà làm xảy ra lớn như vậy chiến trận, may mắn lần này Kim Tinh Nguyên đi qua, bằng không hậu quả khó mà lường được." Trương gia gia thở dài một cái. "Tiểu kiếp, kinh nghiệm sự tình lần này, ngươi có thể thêm kiến thức không có?" Bắt ra nhìn về phía ta. Ta liên tục gật đầu, thấy được, trước kia chúng ta đều là tiểu đả tiểu nháo, loại này đỉnh cấp cao thủ thật là đáng sợ, ta còn muốn tiếp tục tăng cao tu vi mới được. Chương 1837, Bắt ra hỗ trợ nhìn một cái. Chương 1837, Bắt ra hỗ trợ nhìn một cái. Trương gia gia cùng Bắt ra vây quanh ta, để cho ta nói một lần ngày đó chuyện đã xảy ra cụ thể chi tiết. Chủ yếu là Đoạn Thiên Dương có thủ đoạn gì, sẽ thả cái gì đại chiêu, còn có kia thực lực của Hồ Cựu Thanh đạt đến trình độ, không rõ chi tiết, họ đều mười phần cẩn thận. Ta xem chừng Trương gia gia là muốn thông qua ta nói những này, để phán đoán chính mình đến cùng phải hay không kia Hồ Cựu Thanh đối thủ. Nói những này, ta còn chưa quên cáo kia Kim Tinh Nguyên hát trạng. "Trương gia gia, Bắt ra, cái kia họ Kim kém một chút nhì hố chết ta à, lúc trước ta bị Đoạn Thiên Dương truy sát thời điểm, Kim Tinh Nguyên ngay tại cách đó không xa vụng trộm nhìn xem, tiểu béo thay ta tiếp một chiều, hơi kém bị Đoạn Thiên Dương đánh chết. Kim Tinh Nguyên khẳng định cũng bởi vì sự tình lần trước đối ta ghi hận trong lòng, mong muốn nhường kia Đoạn Thiên Dương giết ta, nếu không phải bên cạnh hắn còn có hai cái người của đặc điều tổ, hắn khẳng định mặc kệ ta chết sống." Nghe ta nói bị khuất ba ba, Trương gia gia cùng Bắt ra đều trầm mặc, nhất là Trương gia gia, sắc mặt ngưng trọng dị thường, cái này họ Kim, thật sự là một chút làm trưởng bối dáng vẻ đều không có, người trẻ tuổi tiểu đà tiểu nháo, đối với chuyện như thế này sao có thể công báo tư thủ đâu. "Trương gia gia, ngươi đến cho ta làm chủ à, cái này họ Kim không có ý tốt, nói không chừng ngày nào tìm nơi nương tựa Bạch Di Lặc đều không nhất định." Ta tiếp tục thêm mắm thêm muối. Không có nghĩ rằng, cái này vừa mới dứt lời, Trương gia gia vậy mà khí mạnh vô bàn một cái, mười phần không vui nhìn về phía ta, "Tiểu kiếp, cái này lời không thể nói lung tung, hậu quả rất nghiêm trọng, nếu là bị người ngoài nghe được, mặc kệ là ta đối với chúng ta, vẫn là đối Kim Tinh Nguyên, nói không chừng đều sẽ có tai họa ngập đầu." Đây là ta lần đầu nhìn thấy Trương gia gia đối ta nổi giận lớn như vậy, thật sự là đủ đáng sợ. Lập tức, Trương gia gia khoát tay áo, ra hiệu ta rời đi. Ta chào hỏi một tiếng, vội vàng rời khỏi nơi này, thuận tiện hướng phía Bắt ra khoát tay áo, nhường hắn cùng ta đi ra. Về đến nhà về sau, ta hô một tiếng Hổ Tử Thúc, nhường hắn nhanh đi giúp ta mua một đài máy đánh chữ trở về, mau chóng lắp đặt tốt. Hổ Tử Thúc lên tiếng, liền ra cửa. Làm Hổ Tử Thúc rời nhà không bao lâu, Bắt ra liền hướng phía ta bên này bay tới. "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, gọi ta làm gì?" Bắt ra rơi vào trên đại thụ, đi tới lui mấy bước. Bát gia, có chút việc phiền phải ngài, chúng ta trong phòng trò chuyện. Ta cười hắc hắc. Có phải hay không lần này làm vật gì tốt? Bát gia lập tức hứng thú. Tiến tới nhìn một cái liền biết. Nói, ta liền hướng phía phòng ngủ của ta đi tới. Ta thành công đưa tới Bát gia lòng hiếu kỳ, hắn vội vàng theo trên đại thụ bay xuống dưới, trực tiếp chui vào phòng ngủ của ta bên trong. Sau khi vào cửa, ta còn bố trí một cái cỡ nhỏ ngăn cách pháp trận, sợ là có người nghe được chúng ta nói chuyện. Đến cùng tình huống như thế nào? Vừa vào cửa, Bát gia liền không kịp chờ đợi hỏi. Bát gia, ngài cùng Trương gia gia lần này đem ta lừa gạt tới đường thúc nơi đó, trước đó khẳng định biết nhất quan đạo đi nương nương miếu mục đích à? Ta trịnh trọng nhìn về phía Bát gia. Tiểu tử ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ Bát gia bỗng nhiên liền biến có chút hưng phấn lên, trên bàn nhảy nhót đến nhảy nhót đi, rất là mong đợi bộ dáng. Không sai, kia thiên thư binh pháp bị ta đoạt tới tay, một chữ đều không lọt. Ta cười hắc hắc. Ngươi được làm đấy, ta liền biết tiểu tử ngươi tặc không đi không, nhất định có thể mò được đồ tốt. Truyền thuyết kia thiên thư binh pháp bên trong bao quát và tượng, có các loại huyền pháp bí thuật, chỉ là mười phần huyền diệu phức tạp, rất khó lĩnh hội trong đó huyền bí. Tiểu tử ngươi có thể xem hiểu sao? Bát gia hỏi. Xem không hiểu, cho nên mới muốn cho Bát gia giúp nhìn một cái. Nói, ta liền lấy ra điện thoại. Bát gia buồn bực nói, tiểu tử túi, ngươi sẽ không phải đem kia thiên thư binh pháp trực tiếp cầm trở lại đi? Kia nương nương miếu lao đạo làm sao lại đồng ý? Không có, đều tại điện thoại di động ta bên trong, ta một chữ xuống dốc toàn bộ đều chụp lại. Nói, ta liền đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt Bát gia. Bát gia chầm chầm điện thoại di động nhìn thoáng qua, lúc này liền ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động trọn vẹn nhìn mười mấy phút, cũng không nói một câu. Ta cầm điện thoại di động tay cũng tê rồi. Bát gia, ngài nhìn hiểu không? Ta hô một tiếng, Bát gia như cũng không có trả lời. Giống như điện thoại di động của ta màn hình đem hắn hồn câu đi như thế. Lập tức, ta trực tiếp khóa bình phòng, màn hình lập tức đen kịt một màu. Bát gia thân thể run lên, mới phản ứng được, quay đầu có chút ngây ngốc nhìn về phía ta. Không hổ là thiên thư binh pháp à, quả thật huyền diệu vô tận, chỉ là nhìn thêm vài lần, ta liền bị nội dung bên trong cho thật sâu hấp dẫn lấy. Bát gia hít sâu một hơi. Nói như vậy, Bát gia ngài có thể xem hiểu. Ta kích động mà hỏi. Không thể hoàn toàn xem hiểu, cái này trên thiên thư binh pháp mặt văn tự là một loại viễn cổ phù văn, huyền diệu tối nghĩa, nhất định phải ngưng thần tu khí, tâm niệm hợp nhất mới có thể có chỗ lĩnh hội. Ta chi nhìn hai hàng chữ viết, liền hoàn toàn ham tiến vào, muốn tìm hiểu cái này nguyên một bản thiên thư binh pháp, khẳng định cần thời gian rất lâu. Bát gia giải thích một chút. Nói như vậy, Bát gia ngài có thể tìm hiểu phía trên thủ đoạn, chỉ là cần thời gian đúng không? Ta vội vàng truy vấn. Như thế nói cho ngươi à, phía trên này văn tự tựa như là nguyên một đám mật mã khóa, cần từng điểm phá giải, lặp đi lặp lại cân nhắc, chính là một trang này, liền đủ ta nghiên cứu nửa tháng, thật sự là tinh diệu a. Bát gia khen không dứt miệng. Bát gia, dạng này, ta một hồi đưa điện thoại di động bên trên đọc hình ảnh đều đóng dấu xuống tới, lão nhân gia ngài lấy về thật tốt tìm hiểu một chút, thuận tiện nhìn xem có hay không thích hợp ta tu luyện pháp môn, không sai sau chuyển thụ cho ta, nếu có thích hợp Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn học, ngài cũng cùng nhau dạy, thế nào? Ta hỏi dò. Tiểu kiếp, cái này không quá phù hợp, bất kể nói thế nào, thiên thư binh pháp cũng là tiểu tử ngươi liều mạng làm tới, ta một cái lao đầu tử, há có thể chiếm ngươi loại bọn tiểu bối này tiện nghi. Bát gia lắc đầu. Bát gia, ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, nếu không phải ngài nhiều năm như vậy giúp đỡ chúng ta, nói không chừng mấy người chúng ta đã sớm mất mạng, ngài trước đó không lâu không phải nói không phải kia Kim Tinh Nguyên đối thủ à, nếu như ngài nếu là lĩnh ngộ một bộ phận cái này trên thiên thư binh pháp mặt nội dung, có phải hay không liền có thể đánh được kia Kim Tinh Nguyên? Nếu như có thể lĩnh hội một bộ phận, đối với ta tu vi tăng lên, đích thật là có trợ giúp rất lớn, chỉ là Bát gia không thể chiếm tiểu tử ngươi tiện nghi à. Bát gia liền vội vàng lắc đầu. Bát gia, ngài có thể đừng nói như vậy, ngài cường đại, chính là chúng ta cường đại. Về sau chúng ta những bọn tiểu bối này tất cả đều phải dựa vào ngài đến bảo bọc chúng ta, ngài tranh thủ thời gian học phía trên thủ đoạn, học xong giáo cho chúng ta. Ta vội vàng nuốt mông ngựa. Nghe ta nói như vậy, Bát gia lúc này mới vui vẻ không ít, xem như đáp ứng xuống. Lúc chiều, Hổ Tử Thúc liền mua máy đánh chữ, tìm người lắp đặt tốt về sau, ta liền đem kia thiên thư binh pháp nội dung tất cả đều đóng dấu đi ra, đóng sách thành sách, đưa đến Bát gia nơi đó. Lần này tốt, một bản thiên thư binh pháp, tất cả chúng ta đều đi theo được lợi. Chương 1838, đến Đại Tây Bắc chương 1838. Đến lại Tây Bắc từ khi ta đem cái này thiên thư binh pháp đưa đến Bát gia bên kia về sau, Bát gia trên cơ bản liền không ra khỏi cửa, cả ngày đem chính mình quan trong phòng, mất ăn mất ngủ nghiên cứu phía trên kia huyền bí. Bát gia nói, kia trên thiên thư binh pháp mặt đồ vật, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu minh bạch, lấy hắn tốc độ nhanh nhất, mong muốn giải mã đi ra, ít nhất cũng phải nửa năm trở lên. Cho nên, trong khoảng thời gian này, ta tận lực không đi quấy rầy Bát gia, chỉ là mỗi qua một đoạn thời gian, nhường Hổ Tử Thúc cho Bát gia đưa chút nhi hạt dưa gì đó đi qua. Làm xong cái này chuyện của thiên thư binh pháp về sau, cuối cùng là yên tĩnh một đoạn thời gian, Hổ Tử Thúc đã sớm an bài cho ta khá hơn một chút xem phong thủy chuyện làm ăn, ta cũng không có nhàn rỗi. Không có chuyện thời điểm, liền nghiên cứu một chút huyền chân ngộ nguyên công, còn có hàn băng cửu kiếm. Nhất là cái thứ tư kiếm quyết băng giáp phi tướng, ta còn không có hoàn toàn nghiên cứu minh bạch. Lần trước lấy ra một cái băng giáp phi tướng, còn không có thế nào phát huy ra uy lực đi ra, liền bị tiêu đoạn thiên dương cho một kiếm bổ. Kỳ thật, băng giáp phi tướng một chiêu này, có thể một chút ngưng kết đi ra thật nhiều cái, chỉ là ta tu vi có hạn, chỉ có thể ngưng tụ ra một cái, hơn nữa cảm giác còn không phải rất lợi hại dáng vẻ. Từ khi kiến thức đoạn thiên dương cùng thực lực của Hồ Cựu Thanh về sau, ta càng ngày càng cảm thấy tu vi của mình quá thấp, một khi cùng loại thực lực này cao thủ quyết đấu, liền xem như lão Lục chiến pháp dùng cho dù tốt, tại thực lực cường đại trước mặt, tất cả đều là loẹt loẹt, cuối cùng vẫn muốn nhìn bản lĩnh thật sự. Như thế, ta trong nhà chờ đợi hơn nửa tháng, cũng xử lý không ít gió trên nước chuyện làm ăn, lại kiếm 200-300 vạn. Rất lâu không có làm ăn lớn, một mực không lấy được tiền, cái này trong lòng luôn cảm thấy thiếu khuyết chút gì. Một thiên hạ buổi trưa, ta bỗng nhiên liền nhận được một đầu Lạp Thát đạo sĩ phát tới tin nhắn, "Nô lão Lục, có cần phải tới Đại Tây Bắc đùa nghịch một đùa nghịch, nơi này có đồ tốt." Vừa nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ gửi tới cái này cái tin nhắn ngắn, trong lòng ta vui mừng, cảm giác phải có đại họa tới. "La lão Lục, vật gì tốt, nói cho ta một chút. Người tới hay không a?" Ta cùng Chí Lãng đều tại Thanh Tỉnh Mã Đại Ca trong nhà, hàng ngày đều ăn dê nướng nguyên con, thương thật sự. "Cái nào Mã Đại Ca?" Ta có chút một bức. "Chính là lần trước chúng ta tại Quế Tỉnh gặp phải Mã Tam Đao, Mã Đại Ca mời chúng ta tới, ngươi cũng tới chơi, lại không đến, chúng ta lại muốn lên đường. Các ngươi đi cái nào?" Ta không kịp chờ đợi hỏi. "Ngươi đã đến liền biết, chúng ta tại Gồn Mù một cái tên là Đồng Viên thôn địa phương." Lạp Thát đạo sĩ cuối cùng liền phát như vậy một đầu tin nhắn, không sai liền không để ý ta, ta gọi điện thoại cho hắn cũng không tiếp. Tên cầm thú này, mỗi lần đều để ta lòng ngưỡng ấy, nhưng là lại không nói cho ta đi làm cái gì, nếu là hắn ở trước mặt ta lời nói, ta hận không thể cho hắn một cái thai to hẳn dưa. Ta cảm thấy nhất định là có chuyện, hắn thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Lập tức, ta chào hỏi một tiếng Tiểu Béo, nói muốn dẫn hắn đi một chuyến Đại Tây Bắc tìm Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn. Tiểu Béo vừa nghe nói muốn đi xa nhà, tự nhiên thập phần vui vẻ, hắn trong nhà nghỉ ngơi chữa vết thương nuôi hơn nửa tháng, thân thể đã sớm khôi phục như lúc ban đầu, chủ yếu là mỗi ngày đều muốn ăn bên trên một quả đan dược của Thiết Gia Dược Phô, chính hắn cũng có khôi phục thương thế pháp môn, cho nên khôi phục 10 phần nhanh. Sáng sớm hôm sau, ta nhường Hổ Tử thúc cho chúng ta mua 2 tấm đi Gồn Mù vé máy bay. Chờ ta cùng Tiểu Béo ngồi lên phi cơ, đến lúc đến Gồn Mù sân bay, đã là lúc xế chiều. Sau đó theo sân bay đón xe, một đường chằn trọc, sau khi trời tối, chúng ta mới đi đến được Lạp Thát đạo sĩ nói tới cái thôn kia bên trong. Đi vào cái kia Đông Biên thôn về sau, chúng ta chỉ là hơi hơi sau khi nghe ngóng, liền nghe được nhà của Mã Tam Đao. Mã Tam Đao tại cái này một mảnh 10 phần nổi danh, nhà cũng là làm ăn, còn có mấy cái rất lớn nông trường. Một cái nhiệt tình thôn dân, mang theo ta cùng Tiểu Béo trực tiếp tìm tới nhà của Mã Tam Đao cổng. Mã Tam Đao ở trong thôn này cũng có rất lớn một mảnh trang viên. Chúng ta khi đi tới cửa, còn có giữ cửa đại gia, nghe nói chúng ta ý đồ đến về sau, liền để chúng ta hơi chờ một lát, hắn tiến đến thông báo một tiếng. Đợi mấy phút quan cảnh, đại môn liền mở ra. Sau đó ta liền thấy Mã Tam Đao cùng Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn cùng một chỗ theo sân nhỏ bên trong đi ra. Mã Tam Đao vừa nhìn thấy ta cùng Tiểu Béo, tự nhiên thập phần vui vẻ, vội vàng đi lên phía trước, bắt lại cánh tay của ta, cởi mở phá lên cười, "Nô kiếp minh đệ, từ lần trước Quế Tỉnh từ biệt, chúng ta cũng lao mấy ngày này không gặp, hoan nên các ngươi đến Đại Tây Bắc làm khách." "Mã Lao ca, thân thể khôi phục rất tốt a." Ta khách khí hàn huyên lên. "Rất tốt, lần trước tại Quế Tỉnh, còn nhờ vào huynh đệ mấy cái chiếu ứng, bằng không ta cũng sớm đã chết ở nơi đó, các ngươi cho ta một quả ma biến quả, không chỉ có để cho ta khôi phục thương thế, còn tăng lên không ít tu vi, đối với các ngươi, ta thật sự là vô cùng cảm kích." Mã Tam Đao nhiệt tình kêu gọi chúng ta hướng phía hắn trong viện đi đến. Vừa đi 2 bước, Lạp Thát đạo sĩ liền hướng phía ta đi tới, thừa dịp ta không chú ý, muốn đi qua tập kích bất ngờ ta, bị ta nhẹ nhàng linh hoạt né tránh. "Ai du, Nô lão Lục, tính cảnh giác cao như vậy, lúc này mới mấy ngày không gặp, cảm giác tu vi của ngươi lại tiến xa một chút." Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu hướng về phía ta cười. "Ngươi lại ra, cũng vậy." Ta lườm hắn một cái. Chi Lãng cũng bu lại, "Nô ca, chúng ta lại gặp mặt, nghe nói các ngươi một tới, Mã đại ca cố ý chuẩn bị tốt rất nhiều ăn cho các ngươi." "Cái gì ăn ngon?" Tiểu Béo quan tâm nhất chính là cái này vấn đề, đội vàng bu lại. "Ăn ngon có thể nhiều lắm, sinh muộn dê con thịt, tay bắt thịt dê, bản địa nhúng ra, ruột dê mặt. Các ngươi đi vào nhìn một cái liền biết." Chi Lãng nắm lấy tay của Tiểu Béo hướng phía trong viện đi đến. Mã Tam Đao trong nhà thật đúng là không là bình thường xa xỉ, cái này một mảnh trang viên quy mô thật là không nhỏ, trang trí cũng 10 phần lịch sự tao nhã. Tại trang viên một cái trong đại viện, trưng bày một chương bàn dài, phía trên có các món ăn ngon, nóng hôi hổi, hẳn là vừa bưng lên không bao lâu. Còn không ngừng có người hầu đem các món ăn ngon hướng phía trên mặt bàn bày ra. Ta tiến tới bên người Lạp Thát đạo sĩ, nhỏ giọng hỏi, "Lão la, ngươi tin nhắn bên trong cũng chưa nói rõ ràng, đem ta chào hỏi tới, đến cùng vì sự tình gì? Ngươi nếu là nói chỉ là để cho ta tới nhậu nhẹt, ta nhất định đem ngươi phần đánh ra đến." "Ta đi, huynh đệ ta công việc tốt đều nghĩ đến ngươi, ngươi lại muốn đánh ta, còn có thiên lý hay không, nhậu nhẹt đều không được." Lạp Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái. "Mau nói, đến cùng cái gì vậy, ngươi muốn nói với ta, ta cũng nói cho ngươi một kiện đại sự, gần nhất ta lấy được một cái tốt, có thể tăng lên rất nhiều tất cả chúng ta tu vi." Ta thần bí hề hề nói rằng. "Cái quái gì, ngươi lại giống nhằm cước chó." Lạp Thát đạo sĩ mở to hai mắt nhìn. "Lão tử lấy được một bản Thiên Thư binh pháp tàn quyển." Ta hướng về phía Lạp Thát đạo sĩ đắc ý cười một tiếng. Chương 1839, vô nhân khu yêu vật. Chương 1839, vô nhân khu yêu vật. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ ghé vào một hối, hắn nghe được ta nói cái này Thiên Thư binh pháp 4 chữ, lúc này tứ phương một cái, đem ta kéo đến một cái vắng vẻ địa phương, nghiêm trang hỏi, "Nô ca, ngươi nói thật hay giả?" "Ta còn thực sự nghe nói qua Thiên Thư binh pháp, chính là đạo môn kỳ thư, nghe đồn chính là Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương sở hữu, sách nội dung bên trong bao quát vật tượng, lại có viễn cổ pháp trận, còn có bắt môn nội giáp, càng có rất nhiều thủ đoạn lợi hại ẩn giấu trong đó, chỉ là 10 phần tối nghĩa khó hiểu, tuyệt đại đa số người đều không thể lĩnh hội trong đó huyền bí. Cái này chó, có chỗ tốt thời điểm liền hô ca, không có chỗ tốt thời điểm liền gọi ta Ngô lão Lục." Vừa nghe đến có Thiên Thư binh pháp, lập tức biến cùng chó săn như thế, trên mặt đều cởi ra nếp nhăn hiện ra. "Không nghĩ tới a, ngươi còn hiểu được thật nhiều, những này đều biết. Ta có chút ngoài ý muốn." "Kia là tự nhiên, nói thế nào ta cũng là đệ tử của Mao Sơn Tông, tự nhiên biết có như thế bảo vật." "Nô ca, ngươi nói đến cùng là thật hay giả, Thiên Thư binh pháp thật rơi trong tay ngươi?" Lạc Thát đạo sĩ ánh mắt sáng lấp lánh. "Thật, ta đã giao cho Bát gia, hắn nói có thể tìm hiểu đi ra, đến lúc đó hắn học xong, liền truyền thụ cho chúng ta, bất quá cái này Thiên Thư binh pháp là tàng quyển, cũng không toàn, đến cùng có thể truyền thụ cho chúng ta thủ đoạn gì cũng chưa biết chừng a." Ta nhỏ giọng nói. "Ai nha, chỉ cần là trên Thiên Thư binh pháp mặt đồ vật, vậy khẳng định không sai được, Bát gia học giàu năm xe, bản lĩnh hết sức cao cường, nhất định có thể nghiên cứu ra được, chúng ta chờ lấy chính là, lần này Nô ca làm tốt lắm, thật sự là chuyện gì tốt đều nghĩ đến các huynh đệ." Lạc Thát đạo sĩ đem chó săn hình tượng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, một thanh nắm ở bờ vai của ta, "Hảo ca ca, hảo ca ca tê." Lúc này, ta lườm hắn một cái, "La lão lục, ta đem cái này công việc tốt nói cho ngươi, ngươi còn chưa nói ngươi đem ta mời đến nơi này làm sự tình gì đâu." Lạc Thát đạo sĩ tiện siêu siêu cười một tiếng, "Nô ca, ta đưa ngươi kêu đến, khẳng định có công việc tốt, chuyện này vẫn là liên quan tới ta nàng dâu." Nghe được hắn nói như vậy, ta hỏa khí trong nháy mắt liền sung ra, chợt giơ chân lên liền hướng phía hắn trên mông đạp tới. Gia hỏa này đã sớm sớm một bước nhảy ra. "Vợ ta, ta cường điệu một lần nữa, ngươi còn dám nói lời như vậy, ta liền xé nát miệng của ngươi." Ta nổi giận nói. "Hai anh em ta quan hệ này, ai cùng ai à, ngươi chính là ta khác đều được, cái này không có thương lượng, đừng xé con bê, nói với ta đến cùng cái gì vậy?" Ta khí mắt nổi đong đóm, hơi kém rút ra thắng tả kiếm. "Nô ca, là như vậy." Ta nghe Mã Tam Đao nói, tại cái này Tây Bắc có một mảng lớn vô nhân khu bên trong, xuất hiện một cái yêu vật, hại chết rất nhiều người, có không ít thám hiểm lưu hữu, thậm chí tuần sơn đội nhân viên, đều mất mạng tại yêu vật kia chi thủ. Ta xem chừng có thể là đại yêu, thể nội nói không chừng thể nội có yêu nguyên ngưng kết ra, chúng ta nếu là đem yêu vật kia cho thu thập, lấy yêu nguyên ra cho ta nàng dâu bổ thân thể, tất nhiên có thể để cho thần hồn càng thêm cường đại. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Nghe hắn nói như vậy, trong lòng ta liền trong bụng nở hoa, hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, "La ca, thật sự là hảo huynh đệ, nhiều năm như vậy, ta cũng không có yêu thương ngươi, ngươi chờ à, chờ tẩu tử ngươi có phát thân, hai chúng ta cho ngươi sinh đại chất tử. Cái này không cần làm phiền nô ca, ta cùng chị dâu tự có tính toán lao tử làm thì ngươi." Ta một chút liền rút ra thắng tà kiếm. Lạp Thát đạo sĩ tiện nhân này đã sớm lòng bàn chân bôi dầu, lập tức liền chạy mất dạng. "Tiểu kiếp, tranh thủ thời gian tới dùng cơm, có thật nhiều ăn ngon." Tiểu béo trong tay ôm một cái đùi dê, đang gặm miệng đầy bốc lên dầu, càng không ngừng chào hỏi ta. Ta lúc này mới thu hồi thắng tà kiếm, hướng phía tiểu béo bên kia đi tới. Mã Tam Đao mười phần nhiệt tình, kêu gọi đại gia hỏa nhộn nhẹt. Chỉ lãng tới gần ta, cười nói, "Nô ca, lần này gọi ngươi qua đây chuyện, chỉ văn sư minh đều nói cho ngươi à?" "Ân, nói, cốc đại ca bọn hắn có cũng không đến." Ta nhìn về phía Chỉ lãng. "Đều gọi, đoán chừng buổi tối hôm nay đều có thể chạy tới, sáng sớm ngày mai chúng ta liền có thể xuất phát." "Còn phải là Chỉ lang, trung thực thực sự, về sau vẫn là đi lên hỏi trước Chỉ lang." Lạp Thát đạo sĩ quá tiện. Đang tại chúng ta ngồi cùng một chỗ lúc uống rượu, đột nhiên có một cái bóng đen trong nháy mắt liền hiện lên ở bên cạnh bàn, chính là Tạp Tăng. Hắn tới tốc độ rất nhanh, mới vừa xuất hiện liền đem Mã Tam Đao cho giật nảy mình. "Tiểu huynh đệ, ngươi tới vào lúc nào, thế nào một chút động tĩnh đều không có?" "Ta vừa tới, các ngươi ăn cơm cũng không đợi ta." Tạp Tăng lấy ra một cây tiểu đao, đâm vào một khối thịt dê bên trên, trực tiếp đưa đến miệng bên trong. Hiện tại chỉ còn lại Viên Không cùng Cốc đại ca cũng không đến. Mã Tam Đao gặp người đều góp không sai biệt lắm, bưng chén rượu lên, vừa cười vừa nói, "Hoan nên chư vị tới Đại Tây Bắc làm khách, chén rượu này, ta trước kính chư vị một chén, đa tạ lần trước các ngươi tại dưới Thiên Khanh mặt đã cứu ta một mạng, bằng không ta cũng không có cơ hội cùng chư vị huynh đệ ngồi cùng một chỗ uống rượu. Ta Mã Tam Đao là có ơn tất báo người, lần trước chúng ta cùng đi kia Thiên Khanh phía dưới, cũng là vì tìm kiếm huyết diễm Hoàn Dương thảo, ta tìm thứ này mục đích là vì phát tài, nhưng là chư vị huynh đệ mắt đích thật là phải dùng huyết diễm Hoàn Dương thảo giúp một cái linh thể khôi phục pháp thân. Cho nên, trở về sau, ta liền nghĩ như thế nào báo đáp chư vị ân cứu mạng. Gần nhất nghe nói, Đại Tây Bắc có một mảnh vô nhân khu, xuất hiện một cái đạo hạnh rất cao yêu vật, có lẽ đã ngưng luyện ra yêu nguyên, thế là liền thông chi La lão đệ, nhìn xem có thể hay không đem yêu vật kia bắt sống, lấy yêu nguyên, cũng coi là ta Mã Tam Đao báo đáp chư vị ân cứu mạng." Mã đại ca thật sự là quá khách khí, tục ngữ nói tốt, ở nhà dựa vào phụ mẫu, đi ra ngoài nhờ vả bằng hữu, ở chỗ này chúng ta liền toàn bộ nhờ Mã đại ca chiếu ứng, chúng ta cạn ly. Lạp Thát đạo sĩ cũng giơ chén rượu lên, mấy người chúng ta đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Mã Tam Đao gấp nói tiếp, "Lần này ta cũng đi theo các ngươi cùng đi kia vô nhân khu, tìm yêu vật kia, dù sao ta ở chỗ này sinh sống mấy chục năm, có thể cho chư vị huynh đệ dẫn đường. Kia thật là quá cảm tạ Mã đại ca, ta mời ngài một chén." Ta bưng chén rượu lên, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Lạp Thát đạo sĩ lúc này cũng đưa tới, hỏi, "Mã đại ca, cái này Tây Bắc vô nhân khu bên trong có yêu vật, tin tức đến cùng có đáng tin cậy hay không? Là có người nhìn thấy yêu vật kia sao?" Xem ra Lạp Thát đạo sĩ cũng là vừa qua khỏi đến không bao lâu, bằng không cũng sẽ không như thế hỏi. Sắc mặt của Mã Tam Đao trầm xuống, nói rằng, cũng là không có người thấy cái kia yêu vật, trước đó không lâu, có một nhóm tuần sơn đội người tại vô nhân khu mất tích, người của địa phương đặc điều tổ đã tìm được ta Mã gia, giúp đỡ cùng đi tìm kiếm đám kia tuần sơn đội người, kết quả tìm 3 ngày, chỉ tìm tới mấy bộ thi thể, những thi thể này nội tạng đều bị móc giống chương 1840, Mã Tam Đao tiểu cô chương 1840, Mã Tam Đao tiểu cô nghe nói lời ấy, ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ma đại ca, nội tạng bị móc rỗng, vậy cũng không nhất định là yêu vật gây nên, nói không chừng là sói hoang hoặc là những dã thú khác làm. Nô lão đệ có chỗ không biết, trước đây thật lâu, chúng ta mảnh này liền lưu truyền một cái truyền thuyết, nói là ở đằng kia bên trong vô nhân khu, có một cái chuyên môn ăn lòng người yêu quái, ông nội ta lúc còn trẻ, còn từng đi theo một đám người đi kia vô nhân khu tìm kiếm qua yêu quái kia tung tích, kết quả ở trong đó đi rời ra, lúc ấy hết thảy đi hơn 30 người, đều là người tu hành, chờ ông nội ta bọn hắn tìm tới thất lạc đồng đội thời điểm, hết thảy hơn 10 cái người, tất cả đều bị rút tâm, còn lại người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều do sợ, vội vàng theo cái chỗ kia lui đi ra, vốn là nghĩ đến vì dân trừ hại, kết quả góp đi vào rất nhiều nhân mạng, cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì. Mã Tam Đao thốn tức nói, lão gia tử bây giờ đang làm gì đâu? Lạc Thát đạo sĩ nhịn không được hỏi một câu. Ông nội ta gần nhất đang bế quan tu hành, ta cũng đã lâu không gặp lão nhân gia ông ta. Mã Tam Đao vội vàng đáp lại, ta biết Lạc Thát đạo sĩ đang suy nghĩ gì, lúc trước nghe tiểu Tam gia nói, Mã Tam Đao gia gia Mã Thiên Dương, danh xưng Tây Bắc đệ nhất đao, ngay cả Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên đều đi theo hắn học qua đao pháp, nếu là Mã Tam Đao gia gia có thể đi theo chúng ta đi một lần, chuyện này trên cơ bản liền không có nguy hiểm gì. Nghe xong Mã Tam Đao nói ông nội hắn đang bế quan, đoán chừng là muốn xung kích cao hơn cảnh giới tu hành, loại thời khắc mấu chốt này, khẳng định là không cách nào đi theo chúng ta cùng đi. Mã đại ca, kia đến tột cùng là cái gì yêu vật, ngài biết sao? Ta hỏi lần nữa. Mã Tam Đao lắc đầu, không rõ ràng, thậm chí đều không có người thấy yêu vật kia cụ thể hình dạng thế nào, chúng ta lần này đi qua cũng là hung hiểm trùng điệp, nói không chừng cũng sẽ đem mạng nhỏ ném ở nơi đó, kia vô nhân khu bên trong hi hữu không người đến, hơn nữa khí hậu đặc biệt tác liệt, chúng ta nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị mới được. Cũng tốt, có hay không, chúng ta đi xem một chút mới biết được, lần này liền phải vất vả Mã đại ca. Ta vừa cười vừa nói, không sao không sao, ta biết các ngươi có mấy người bản lĩnh lớn, lúc trước đi kia Thiên Khanh thời điểm, hết thảy đi nhiều người như vậy, liền các ngươi cơ hồ lông tóc không hao tổn từ nơi đó trở về, nếu không phải nhìn ở phương diện này, ta cũng không dám nhường mấy ca nhi mạo hiểm như vậy. Mã Tam Đao tùy tiện nói, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, trong lúc bất chi bất giác thiên liền hoàn toàn đen lại. Ước chừng hơn 9 giờ đêm chung thời điểm, các đại ca cùng biên không liền lần lượt chạy đến. Từ lần trước Quế Tỉnh từ biệt, chúng ta cũng là hồi lâu đều không có gặp mặt, nhất là Viên Không, để cho ta rất là tưởng niệm, nhịn không được đi lên sờ lên hắn đầu trọc. Ai nha, thật sự là đã lâu không gặp, lần này lại muốn làm cái gì đại hoạt nhi? Cốc đại ca cũng hưng phấn dị thường. Ngược cũng không phải cái gì đại hoạt nhi, nói là cái này đại tây bắc bên trong vô nhân khu có một cái yêu vật, hại tính mạng người, Mã đại ca chào hỏi chúng ta tới, mong muốn cùng một chỗ đem yêu vật kia cho diệt trừ, lấy yêu nguyên, cho tiểu kiếp vợ hắn bổ thân thể. Lạc Thát đạo sĩ giải thích một chút. Cái này cũng được à, ta cũng nghĩ đệ muội sớm một chút đi ra, ngược lại ta tiền cũng kiếm đủ, trong nhà nhàn rỗi nhàm chán, còn là ưa thích cùng các huynh đệ cùng một chỗ vào nam ra bắc, tùy ý thoải mái. Cốc đại ca vừa cười vừa nói, đúng rồi Cốc đại ca, chị dâu Hoa Mộng Từ giống như ngay tại cái này đại tây bắc, các ngươi gần nhất phát triển thế nào, cái gì mới có thể uống các ngươi rượu mừng? Ta bắt đầu ồn ào. Vừa nhắc tới chuyện này đến, ngay cả tiểu béo đều tinh thần tỉnh táo, đúng a, Cốc đại ca, ngươi cũng trưởng thành, tranh thủ thời gian cưới vợ là thật. Cốc Hạo Nhiên không khỏi đỏ mặt lên, khoát tay áo, nói rằng, cái này mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, Hoa Mộng Từ cả ngày cũng là chạy khắp nơi, bất quá khi ta tới hỏi nàng một câu, hắn giống như chỗ ở cách nơi này không phải rất xa. Các ngươi nói thật là tẩu mã âm dương nhất mạch Mã Nguyên Linh đồ đệ Hoa Mộng Từ? Mã Tam Đao nhịn không được hỏi, Mã đại ca, ngươi biết Mã Nguyên Linh? Mấy người chúng ta đều nhìn về Mã Tam Đao, quen biết một chút, vậy đơn giản quá quen thuộc, không dối gạt chư vị, tẩu mã âm dương nhất mạch trưởng môn nhân Mã Nguyên Linh là ta tiểu cô. Mã Tam Đao cười hắc hắc, dạng này a, chúng ta thật là thân càng thêm thân. Lạp Thát đạo sĩ nhịn không được phá lên cười, ta mới nhớ tới, Mã Tam Đao họ Mã, Mã Nguyên Linh cũng họ Mã, thì ra bọn hắn là người một nhà. Cái này giang hồ nói đến thật đúng là không lớn, lượn quanh một vòng, thì ra đều là người quen. Cốc đại ca càng là hưng phấn không thôi, liền đội vàng đi tới vô bả vai Mã Tam Đao một cái, chúng ta sau này sẽ là thân nhân, ta trước uống một chén. Nói, hai người này riêng phần mình bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hiện tại Cốc đại ca cũng gần thành lão lục, trực tiếp ôm vào Mã Tam Đao đùi, đến lúc đó Mã Tam Đao tại hắn tiểu cô trước mặt Mã Nguyên Linh nói tốt vài câu, hôn sự này còn không phải liền là chuyện của nước chảy thành sông. Nghĩ đến đây sự tình, đại gia hỏa trong lòng đều mỹ không được. Đại gia hỏa nâng cốc môn hoàn, một mực uống đến sau nửa đêm, sớm đã đem kia vô nhân khu hung hiểm ném sau. Đối với mấy người chúng ta mà nói, chỉ cần cùng tiến tới, bất kỳ khó khăn chuyện cũng không tính là việc khó nhi. Chúng ta tổng có biện pháp vượt qua. Cuối cùng Cốc đại ca cùng Mã Tam Đao uống nhiều, còn hẹn nhau sáng sớm ngày mai đi tìm Mã Nguyên Linh, xem như sớm đi cầu hôn. Vừa nghĩ tới Cốc đại ca có thể cưới Hoa Mộng Từ làm vợ, trong lòng ta cũng cao hứng cho hắn. Cũng không biết uống tới khi nào, đại gia hỏa vượng vượng hồ hồ đều tự tìm địa phương đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đám người lần lượt tỉnh lại, cùng một chỗ ăn chút gì, Mã Tam Đao liền nói xe đã chuẩn bị xong, có thể hiện tại liền mang theo chúng ta tiếp Mã Nguyên Linh. Nói đến cái này Mã Nguyên Linh, ta thật đúng là có chút xấu hổ. Khi còn bé ta còn gặp qua nàng, kém một chút nhi liền làm nàng đồ đệ. Nếu như lần nữa nhìn thấy, thật đúng là có chút xấu hổ. Nhưng là đại gia hỏa đều đi, ta không đi cũng không tốt lắm ý tứ. Chủ yếu là lần này đi kia vô nhân khu, chúng ta muốn chuẩn bị một chút vật tư, giữ lại trên đường dùng, cho nên phải lượng lớn mua sắm, ngược lại cũng không nóng nảy cái này một hai ngày, coi như đến lúc đó, chúng ta cũng phải từ từ tìm kiếm yêu vật kia bằng dáng. Mã Tam Đao chuẩn bị hai chiếc lớn biệt dã, mang theo chúng ta liền hướng phía Mã Nguyên Linh vị trí phương mà đi. Trên đường, Mã Tam Đao nói Mã Nguyên Linh liền ở tại một cái xạ dạ ủ sầm địa phương, cụ thể ở đâu, chúng ta cũng không biết, đều là lần đầu tiên đến. Cái này lại Tây Bắc, hoang vắng, trên đường cái cũng không có bao nhiêu cỗ xe, xe chạy được một khoảng cách, chính là rộng lớn bình nguyên cảnh tượng, bị cồn cắt cùng sơn phong cắt chém về sau từng mảng lớn trống trải. Mấy giờ về sau, chúng ta liền đi tới một cái thôn trấn bên trên, toàn bộ thị trấn nhỏ cũng không có bao nhiêu người. Bên này vừa xuống xe, ta liền từ trên thân lấy ra một quả đan dược của thi trùng quý hoa, dùng một cái tinh xảo cái hộp nhỏ trang, đưa cho Cốc đại ca, "Cốc đại ca, cái này ngươi cầm, đến lúc đó gặp Mã Nguyên Linh, coi như là quả ra mắt." Chương 1841, bái kiến Mã Nguyên Linh. Chương 1841, bái kiến Mã Nguyên Linh. Cốc đại ca nhìn thấy ta đưa tới đồ vật, lúc này sững sờ, đội vàng cự tuyệt nói, "Tiểu kiếp, ngươi làm cái gì vậy? Lễ vật ta đương nhiên muốn chính mình chuẩn bị, một hồi ta tại thị trấn bên trên nhiều mua một chút quà tặng chính là." "Cốc đại ca, đây cũng không phải là đùa giỡn, Tây Bắc Mã Nguyên Linh chính là tẩu Mã Âm Dương nhất mạch trưởng môn nhân, khẳng định không thiếu tiền, cũng sẽ không coi trọng ngươi dẫn đi những cái kia quà tặng, cho nên, đưa không có cái gì đưa cái này đan dược của thi chủng quỷ hoa tới chân quý, chúng ta những người tu hành này, thiếu nhất chính là cái đồ chơi này, thời khắc mấu chốt có thể bảo bối cứu mạng." Ta nghiêm mặt nói, "Không được không được, nhân tình này thiếu quá lớn, ta có thể không trả nổi." Cốc đại ca còn đang từ chối. "Cốc đại ca, chúng ta là huynh đệ sinh tử, lẫn nhau đều đã cứu đối phương mệnh, nhân tình gì không ân tình, không có cái này nói chuyện, một viên thuốc đổi một cái chị dâu, cái này rất có lời, ngươi liền thu à, những vật khác, Mã Nguyên Linh khẳng định cũng chứng mắt, người ta là giang hồ đại lão." Lạp Thát đạo sĩ cũng khuyên một câu. Cốc đại ca bất đắc dĩ, đành phải thu xuống dưới, "Đi, tiểu kiếp, ngươi chờ xem, lần này đi vô nhân khu, ta nhất định xông lên phía trước nhất, giúp ngươi giải quyết cái kia yêu nguyên, để ngươi sớm một chút cùng nàng dâu đoàn tụ." "Lúc này mới đối a, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi." Ta vỗ vỗ Cốc đại ca cánh tay. Sau đó, chúng ta một đoàn người liền dưới sự dẫn dắt của Mã Tam Đao, hướng phía trước cái trấn nhỏ kia tự đi tới. Rất nhanh, chúng ta liền đi tới một cái cửa đại viện, còn không, Mã Tam Đao kia lớn giọng liền yêu uống, "Tiểu cô, tiểu cô, ở nhà không, ta tới thăm ngươi." Chúng ta cũng đi theo Mã Tam Đao hướng phía trong đại viện đi vào. Vừa vào cửa, đã nghe tới trong viện tử này phiêu tán một cỗ dễ ngửi mùi thơm, giống như là đàn hương, lại giống là đặc thù nào đó hương khí, vô cùng dễ nghe. Cái này trong đại viện bố trí cũng là tương đối lịch sự tao nhã, còn trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo, rực rỡ muôn màu, khiến cho người tâm thần thanh thản. Dù sao cũng là muốn gặp trưởng bối, trừ Mã Tam Đao ra, mấy người chúng ta đều thành thật, nguyên một đám cùng chim cút dường như, thở mạnh cũng không dám hơi thở. Theo chúng ta tiến vào đại viện về sau, rất nhanh liền có mấy người nữ đệ tử ra đón, vừa nhìn thấy Mã Tam Đao tới, đều hết sức cao hứng, tiến đến bên người Mã Tam Đao, cười hàn huyên lên. "Ta tiểu cô có hay không tại?" Mã Tam Đao trực tiếp khai môn thấy sân nói. "Tại a, tại nghỉ chưa đâu, ta đi cùng sư phụ thông bẩm một tiếng." Một cái nữ nhân xinh đẹp vừa cười vừa nói. Khoan hay nói, Mã Nguyên Linh thu tất cả đều là nữ đệ tử, đỉnh xinh đẹp, nói chuyện với Mã Tam Đao kia mấy người nữ đệ tử, cũng nhìn rất đẹp. Nói, mấy cái kia nữ nhân liền muốn rời khỏi, bị Mã Tam Đao kéo lại một cái, "Đúng rồi, ngươi gọi Hoa Ngộng Từ đi ra, liền nói nàng nhân tình tới." Lời này vừa ra khỏi miệng, kia mấy người nữ đệ tử lập tức nhao nhao hướng phía chúng ta mấy người này nhìn lại. Trong lòng ta một hồi nhi phiền muộn, Mã Tam Đao cái này đại lao thô, cái gì nhân tình, liền không thể nói là bạn trai, cái này quá khó nghe. Lúc này, Cốc đại ca liền hơi khẩn trương lên, đê mi thuận nhãn, đầu cũng không dám ngẩng lên. Chào hỏi một tiếng về sau, Mã Tam Đao liền đi tới, vừa cười vừa nói, "Ta tiểu cô tại nghỉ trưa, để các nàng đi hô một chút, chúng ta hơi chờ một lát." Nói, Mã Tam Đao liền mang theo chúng ta hướng phía một cái đại sảnh bên trong đi tới. Cái này dù sao cũng là hắn tiểu cô tòa nhà, Mã Tam Đao tựa như là đi đang ở nhà mình, vừa ở vào cửa tìm cái địa phương ngồi xuống, còn chào hỏi chúng ta đi ngồi. Cái này ít nhiều có chút nhi không có lễ phép, dù sao Mã Nguyên Linh không đến, chúng ta cũng không dám ngồi. Chờ trong chốc lát về sau, liền nghe tới cách đó không xa chuyển đến tiếng bước chân, mấy người chúng ta theo bản năng hướng phía bên ngoài nhìn lại. Liền thấy Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Vừa nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy đến nơi này, mặt của Hoa Mộng Từ trong nháy mắt liền đỏ lên, nhất là nhìn lúc đến Cốc đại ca. "Cốc đại ca, các ngươi sao lại tới đây?" Lý Tiểu Đồng cũng là một chút cũng không câu nệ, nắm lấy Hoa Mộng Từ cánh tay, liền hướng phía chúng ta bên này đi tới. "Cốc đại ca, ngươi muốn tới, thế nào cũng không nói trước một tiếng, ta tốt chuẩn bị một chút a." Hoa Mộng Từ kia gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ tới cổ căn. "Ta đây không phải muốn cho ngươi ngạc nhiên mừng rỡ a?" Cốc đại ca hàm hàm nở nụ cười. Lúc này, ta phát hiện ánh mắt của Lý Tiểu Đồng tốt một phen lục soát, rất nhanh khóa chặt đứng ở phía sau nhất Tạ Tang. "Tạ Tang, ngươi cũng tới?" Lý Tiểu Đồng lúc này hướng phía hắn đi tới. "Ân." Tạ Tang chỉ là nhàn nhạt lên tiếng, đều không có đi xem Lý Tiểu Đồng, làm nàng đi tới thời điểm, tiểu tử này còn lui về sau hai bước, sợ Lý Tiểu Đồng ăn hắn dường như. Tiểu tử này thật sự là đầu óc châm chạm, dù một cú cục, Lý Tiểu Đồng dáng dấp cũng không tệ, hơn nữa cũng là người tu hành, ta cảm thấy thật thích hợp. Nhưng là Tạ Tang có vẻ như đối nàng một chút đều không có hứng thú. Cốc đại ca cùng Hoa Mộng Từ lại lần gặp gỡ, khó tránh khỏi có chút câu nệ, hai người mặt đều đỏ đồng đồng. Người lớn như thế, còn cái dạng này, thật là khiến người ta khó có thể lý giải được, còn không bằng ta, không có chuyện thời điểm, liền muốn tìm vợ ta miệng một cái. Chúng ta trong đại sảnh đứng trong chốc lát, lại có tiếng bước chân chuyển tới. Ta ngẩng đầu nhìn lên, có một vị nữ đệ tử, đỡ lấy một cái trung niên nữ nhân đi ra. Nói là trung niên nữ nhân, nhưng nhìn rất trẻ trung, người này hẳn là tẩu Mã Âm Dương nhất mạch Mã Nguyên Linh. nàng tuổi thật hẳn là có cái 5-60 tuổi, nhưng nhìn đi lên cũng liền 30 tuổi ra mặt bộ dáng, một thân trắng loan áo dài, nhìn qua tiên khí bồng bềnh, đặc biệt có khí chất loại kia. Mã Tam Đao vừa nhìn thấy Mã Nguyên Linh tới, lúc này từ trên ghế nhảy dựng lên, "Tiểu cô, ta tới thăm ngươi, gần nhất còn tốt không?" Mã Nguyên Linh nhìn thoáng qua Mã Tam Đao, thản nhiên nói, "Trước khi đến sao không nói một tiếng, ngươi mang tới những người này là tiểu cô, ta giới thiệu cho ngươi một chút, những người này đều là bạn thân ta, trước đó không lâu ta đi Quế Tỉnh cái kia Thiên Khanh thời điểm, kém một chút nhi liền chết ở nơi đó, chính là mấy người này hảo huynh đệ đem ta cứu ra, là ta mời bọn họ tới đây làm khách." Mã Nguyên Linh cái này mới nhìn chúng ta một cái, nhẹ gật đầu, vẫn như cũ thản nhiên nói, hoan nên Mã Tam Đao ngay sau đó vừa nhìn về phía Cốc Đại Ca, vừa cười vừa nói, "Tiểu cô, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị huynh đệ kia gọi Cốc Hạo Nhiên, là Thượng Thanh Cung Dương Thanh chân nhân đồ đệ, cùng ngươi đồ đệ Hoa Mộng Từ là một đôi, lần này tới, hắn là chuyên môn đến tiếp ngài." Cốc Hạo Nhiên lúc này tiến lên một bước, rất cung kính hướng phía Mã Nguyên Linh hành lễ, "Vạn bối Cốc Hạo Nhiên, gặp qua Mã tiền bối." "Ân, chư vị tùy tiện ngồi đi." Mã Nguyên Linh phất phất tay, ngữ khí mười phần lãnh đạm. Trong lúc nhất thời, mấy người chúng ta đều có chút ngượng, không biết rõ Mã Nguyên Linh đến cùng là ý gì. Chẳng lẽ nàng trướng mắt Cốc Hạo Nhiên? Chương 1842, miệng mở quang. Chương 1842, miệng mở quang. Mã Nguyên Linh thái độ có chút lãnh đạm, trong lúc nhất thời để chúng ta có chút không biết làm sao. Cốc Hạo Nhiên càng là lung túng đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Ta bụng trộm nhìn thoáng qua Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng bọn hắn, nét mặt của các nàng cũng có chút khẩn trương, mười phần bất an nhìn hướng về phía Mã Nguyên Linh. Lúc này, ta nhẹ đụng nhẹ Cốc Đại Ca, ra hiệu hắn đem ta cho hắn đan dược của thi trùng quỷ hoa lấy ra. Tục ngữ nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đồ tốt như vậy đưa cho Mã Nguyên Linh, ta cũng không tin hắn không có khuôn mặt tươi cười. Cốc Đại Ca cái này mới phản ứng được, đội vàng theo trên thân lấy ra cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ, hai tay đưa tới, "Mã tiền bối, lần đầu gặp mặt vãn bối chuẩn bị một phần lễ mọn, mong rằng vui vẻ nhận, xem như vãn bối một chút tâm ý." Mã Nguyên Linh hướng phía Cốc Đại Ca trong tay đồ vật nhìn thoáng qua, vừa muốn nói cái gì, ta vội vàng áp sát tới nói rằng, "Mã tiền bối, Cốc Đại Ca cầm trong tay đồ vật là thi trùng quỷ hoa luyện chế đan dược, dù là liền còn lại một mạch, cũng có thể khởi tử hồi thân, trừ cái đó ra, còn có thể tăng lên rất nhiều tu vi, Cốc Đại Ca cũng là liều mạng mới lấy được, ngài liền thu cất đi." Nghe được ta nói như vậy, Mã Nguyên Linh hơi sửng sốt một chút, sau đó khoát tay áo, nói rằng, "Bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, quý giá như vậy đan dược, ta thực sự không thể nhận, ngươi vẫn là lấy về à?" "Tiểu cô, cái này có thể là đồ tốt à, nói thế nào cũng là lao cốc tấm lòng thành, nếu không liền thu cất đi." Mã Tam Đao ở một bên quên đủ. "Tam Đao, ngậm miệng." Mã Nguyên Linh chừng Mã Tam Đao một cái. Mã Tam Đao lập tức sợ hãi đến cùng chim cút dường như, không dám nói thêm nữa. Lần này Cốc Đại Ca lung túng hơn, trong phòng bầu không khí đều có chút ngưng trọng lên. Lạp Thát đạo sĩ vội vàng đứng ra giúp đại gia hóa giải không khí ngột ngạt, theo bên trong càn khôn bát bảo nàng lấy ra mấy cái bình bình lọ lọ, sẽ tới, vừa cười vừa nói, "Mã tiền bối, ta hơi kém quên một việc, Cốc Đại Ca còn chuẩn bị một vài thứ, đặt ở trên người ta, trong cái chai này trang là dùng lòng đạn vạn niên châu cùng cái khát thảo dược hỗn hợp luyện chế mà thành mỹ phẩm dưỡng da, có thể mỹ dung dưỡng nhan, thanh xuân mãi mãi, Mã tiền bối ngài có thể dáng dấp thật trẻ trung." "Vừa rồi, ngài lúc đi ra, ta còn tưởng rằng là hoa sư tỷ mới đâu." Không thể không nói, Lạp Thát đạo sĩ cái miệng đó, quả thực chính là mở quang, lau mật như thế. Nữ nhân nào không thích người khác khen chính mình tuổi trẻ xinh đẹp, mấu chốt là Lạp Thát đạo sĩ lấy ra cũng là tất cả nữ nhân đều ưa thích đồ tốt. Chỉ là ta có chút buồn bực, Lạp Thát đạo sĩ tại sao có thể có lòng đàn bạn niên châu thuốc bột? Hắn từ nơi nào làm tới? Làm Lạp Thát đạo sĩ nói ra lời nói này thời điểm, ta nhìn thấy trên mặt Mã Nguyên Linh rốt cục có một chút ý cười, nàng nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, cười hỏi, "Ngươi đứa nhỏ này thật biết nói chuyện, ngươi là cái nào cái tông môn?" "Vạn bối Mao Sơn Tông Tùng Hạc chân nhân môn hạ đệ tử La Chỉ Văn, gặp qua Mã tiền bối, Mã tiền bối uy danh hiển hách. Vạn bối lúc ở Mao Sơn Tông, liền nghe qua lão nhân gia ngài uy danh, ngay cả ta sư phụ đều nói, cái này Hoa Hạ tứ đại phong thủy lưu phái, tẩu mã âm dương nhất mạch riêng một ngọn cờ, cũng chỉ có tiền bối ngài có thể đem nó phát dương quang đại. Hôm nay gặp mặt, không nghĩ tới Mã tiền bối vậy mà như thế tuổi trẻ, kém một chút nhi liền đem ngài làm thành tỷ tỷ. Suýt nữa mạo phạm lão nhân gia ngài." Lạc Thát đạo sĩ một bộ lời thề son sắt bộ dáng, nói đặc biệt chân thành, "Nếu không phải ta đã sớm biết hắn là ưa thích đuốt mông ngựa ra hỏa, ta kém một chút nhi liền tin." Tiểu nói này, trên mặt Mã Nguyên Linh ý cười liền càng đậm, suýt nữa đem nếp nhăn đều bật cười. Nàng đưa tay theo Lạp Thát đạo sĩ trong tay nhận lấy mấy cái kia bình bình lọ lọ, sau đó vừa cười vừa nói, "Các ngươi thật sự là có lòng, tranh thủ thời gian ngồi đi, một hồi ăn cơm xong hãy đi." "Đa tạ Mã tiền bối, có thể cùng Mã tiền bối cùng nhau ăn cơm, tam sinh hữu hạnh, chờ ta về Mao Sơn Tông thời điểm, cùng ta sư phụ nhưng có thổi." Lạp Thát đạo sĩ một mực cung kính nói. "Ai nha, người đứa nhỏ này, Mao Sơn Tông thật là Hoa Hạ đạo môn đứng đầu, cùng Mao Sơn Tông so sánh, chúng ta tẩu mã âm dương nhất mạch, liền môn phái nhỏ cũng không tính là, ngươi mới là căn đang miêu hồng đại tông môn đệ tử a." Mã Nguyên Linh cười khoát tay áo. "Mã tiền bối, ngài quá nhiều khiêm tốn, ta sư phụ nói, Mã tiền bối tại phong thủy một mạch tạo nghệ rất sâu, nói có cơ hội còn muốn cho vãn bối tìm ngài thường xuyên mời giáo đâu, chúng ta Mao Sơn Tông mặc dù là đại tông môn, nhưng là tại trên phong thủy thuật, là vạn vạn không kịp Mã tiền bối." Lạc Thát đạo sĩ vẫn còn tiếp tục luốt mông ngựa, kia thật là thao thao bất tuyệt, há mồm liền ra, hướng Mã Nguyên Linh miệng đều không khép được. Dâng trà, đây đều là quý khách." Mã Nguyên Linh lần nữa chào hỏi một tiếng, lúc này liền có đệ tử đem nước trà đã bưng lên, bày đặt ở trước mặt của chúng ta. "Khá lắm, mới vừa rồi còn không chào đón chúng ta, lúc này chúng ta đều thành quý khách. Không thể không bội phục Lạp Thát đạo sĩ cái miệng đó, ba tấc không nát miệng lưỡi, đem người tốt đều có thể lắc lư quẻ. Đại gia hỏa ngồi xuống về sau, Mã Tam Đao lần nữa giới thiệu một chút mấy người chúng ta. Không nói những cái khác, chúng ta những người này mỗi một cái đều là có đại bối cảnh. Viên Không là Giác Minh Tiền sư đồ đệ, đời thứ 8 trùng tu cao tăng. Lạp Thát đạo sĩ cùng Chí Lãng đều là đệ tử của Mao Sơn Tông, nhất là Chí Lãng, ông nội hắn vẫn là Mao Sơn Tông đại trưởng lão. Tạp Tăng liền càng không cần phải nói, Sát Thiên Lý sợ là toàn bộ Hoa Hạ tu hành giới đều không có chưa nghe nói qua. Ngay cả Tiểu Béo, địa vị này cũng không phải bình thường, đây chính là có thể cùng Long Hồ Sơn trưởng giáo sư huynh gọi đệ người. Đơn giản như vậy vừa giới thiệu, Mã Nguyên Linh liền không có trước đó như vậy lãnh đạm cùng ngạo mạn. Bất quá khi Mã Tam Đao giới thiệu tới ta thời điểm, tình huống liền không giống như vậy. Tiểu cô, tiểu huynh đệ này gọi Ngô Kiếp, theo Yến Bắc tới, hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Phong Thủy Vương Lý Huyền Thông đồ đệ. Nghe nói lời ấy, Mã Nguyên Linh sửng sốt một chút, ánh mắt trực câu câu hướng phía ta bên này nhìn lại, ngươi chính là năm đó Cửu Sơn thôn đứa bé kia. Đối với năm đó người của tứ đại phong thủy lưu phái chạy đến nhà ta bên trong thu đồ đệ chuyện, ta là nghe cha mẹ ta nói qua. Bất quá khi đó ta là trạng thái hôn mê, một cái cũng không thấy được. Cái này cũng là lần đầu tiên thấy Mã Nguyên Linh. Nghe nàng như vậy hỏi, ta lúc này đứng dậy hành lễ, Mã tiền bối, ta chính là năm đó cái kia Cửu Sơn thôn Ngô Kiếp. Chỉ trước mắt, đã qua nhiều năm như vậy, ngươi đều đã thành trẻ danh to xác. Mã Nguyên Linh nhìn chằm chằm lấy ta, thần sắc xúc động rất lớn. Hiển nhiên, đối với năm đó không có đem ta thu làm đồ đệ chuyện canh cánh trong lòng. Ta lần này có thể học tinh, muốn cùng Lạp Thát đạo sĩ như thế bước mông ngựa. Đúng vậy a Mã tiền bối, năm đó ta còn nhỏ, mới 9 tuổi, ta nghe cha mẹ ta nói, Mã tiền bối đi trong nhà của ta đi tìm ta, muốn thu ta làm đồ đệ, chỉ tiếc à, lúc ấy ta hôn mê bất tỉnh, cái gì cũng không biết, không có cách nào tự chọn sư phụ, bằng không bây giờ nói không chừng ta liền thành ngài đồ đệ, cái này vừa thấy mặt, cũng cảm giác cùng ngươi đặc biệt thân cận. Chương 1843, khẳng định có hy chương 1843, khẳng định có hy không thể không nói, thiên xuyên bạn xuyên, định nói không xuôi, một chiêu này thật có tác dụng. Làm ta nói ra lời nói này thời điểm, trên mặt Mã Nguyên Linh lần nữa có một chút ý cười, thật sự là tạo hóa trêu ngươi à, năm đó không có đưa ngươi thu làm môn hạ, là ta tẩu Mã Âm Dương nhất mạch tổn thất, vì việc này, ta một mực canh cánh trong lòng, trong nháy mắt, mười mấy năm trôi qua, không nghĩ tới còn có thể nơi này nhìn thấy ngươi, điều này nói rõ, chúng ta vẫn còn có chút duyên phận. Mã tiền bối nói đùa, ta Ngô Kiếp tư chất bình thường, chỗ nào so ra mà vượt Mã tiền bối những này đồ đệ, hoa sư tỷ tại gió trên nước tạo nghệ liền hơn xa ta rất nhiều, nếu là thật sự làm đồ đệ của ngài, nói không chừng còn muốn gây lão nhân gia ngài sinh khí. Ta khách khí hàn huyên lên. Ở xa tới là khách, hôm nay liền lưu lại ăn cơm chưa à, ta cùng Tam Đao còn có một chút gia sự muốn trò chuyện, các ngươi trước tùy tiện đi dạo, ta liền không phục hồi. Mã Nguyên Linh khách khí chào hỏi một tiếng, sau đó liền mang theo Mã Tam Đao đi hậu viện. Chờ Mã Tam Đao vừa đi, mấy người chúng ta lập tức cảm giác một thân nhẹ nhõm, không có áp lực lớn như vậy. Bên kia Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng hướng phía chúng ta bên này nhìn thoáng qua, chào hỏi một tiếng, cũng rất nhanh rời khỏi nơi này. Ta nhìn thấy sắc mặt Hoa Mộng Từ có chút khó coi. Lúc này, Cốc Đại Ca có chút buồn bực nhìn về phía chúng ta, mấy ca. Ta cảm giác Mã tiền bối giống như có chút không quá chào đón ta à, đều không chút nói chuyện với ta, vậy phải làm sao bây giờ? Cốc Đại Ca, chuyện này không thể sốt ruột, ngươi qua đây là muốn đem người ta đồ đệ bắt cóc, người ta tân tân khổ khổ nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, sẽ cùng tại Mã tiền bối trồng một chậu hoa, cẩn thận che chở, thật vất vả nở hoa kết trái, kết quả ngươi liền chậu hoa đều cho người ta bưng đi, nàng nếu có thể cao hứng mới là lạ, nàng mặc dù không chút nói, nhưng là cũng không cự tuyệt ta, ta cảm thấy khẳng định có hí, không nên quá nóng lòng, dục tốc bất đạt. Lạc Thát đạo sĩ vội vàng trấn an nói, tựa như là như thế đạo lý, xem ra ta vẫn là đến theo ngươi học học vớt mông ngựa, ngươi cái này đều là học của ai à, một bộ một bộ. Cốc Đại Ca nhìn về phía Lạp Thát đạo sĩ, hắn loại này vớt mông ngựa bản sự là bẩm sinh, Cốc Đại Ca ngươi là không học được. Ta cười chế nhạo, Ngô lão lục, ai cũng đừng nói ai, ngươi công phu định hót cũng không kém, ai yêu, cái này vừa thấy mặt cũng cảm giác ngài đặc biệt thân cận. Nghe trên người của ta nổi da gà đều xông ra, lời này thế nào có thể nói ra đâu. Lạp Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái, bước đi lấy miệng, một bộ ẻo lả bộ dáng, không biết rõ có nhiều muốn ăn đòn. La lão lục, ta xé nát miệng của ngươi. Nói, ta liền hướng phía Lạp Thát đạo sĩ nhào tới, lại bị Cốc Đại Ca một phát bắt được, hai người các ngươi yên tĩnh một chút, đây chính là tại mẹ vợ nhà, chú ý một chút nhi hình tượng. Lời này vừa ra khỏi miệng, chúng ta đều ngây ngẩn cả người. Tạp Tăng hướng phía Cốc Đại Ca giơ ngón tay cái lên, Cốc Đại Ca, ngươi thật sự là có chút đồ vật. Năm đó cương trực công chính Cốc Đại Ca, cũng dần dần đi lên lão lục con đường. Chúng ta tại Mã Nguyên Linh trong tòa nhà lớn này dạo qua một vòng, tùy tiện nhìn một chút. Ngoại trừ Hoa Ngộng Từ cùng bên ngoài Lý Tiểu Đồng, Mã Nguyên Linh còn có rất nhiều nữ đệ tử. Ta cũng không biết nàng thu đồ đệ có phải hay không chuyên môn nhặt đẹp mắt thu, ngược lại là đỉnh xinh đẹp, hơn nữa nguyên một đám nhìn qua đều đặc biệt có khí chất. Thấy cảnh này, ta thật là có chút hối hận, lúc trước muốn đi theo Mã Nguyên Linh làm đồ đệ, mỗi ngày bị nhiều như vậy đại mỹ nữ bao quanh, kia thắng ngày còn không phải bị phát hỏa. Bất chi bất giác, 1-2 giờ trôi qua, Lý Tiểu Đồng tới, chào hỏi chúng ta về phía sau viện ăn cơm. Chờ chúng ta đi sau khi đến nơi đó, liền thấy Mã Nguyên Linh cùng Mã Tam Đao đã ngồi ở một cái vòng tròn bên cạnh bàn bên cạnh, Mã Nguyên Linh còn có mấy người nữ đệ tử liền đứng tại một bên, trong đó có Hoa Mộng Từ cùng Lý Tiểu Đồng. Mã Tam Đao vội vàng chào hỏi chúng ta đi qua ngồi xuống, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Không thể không nói, cơm này đồ ăn 10 phần ngon miệng, mặc dù thanh đạm, hương vị lại không tệ. Cũng không có cái gì thì cá, nhưng là mỗi một đạo đồ ăn đều 10 phần tinh xảo. Ta là lần đầu nhìn thấy Viên Không ăn vui vẻ như vậy. Ta cùng Lạc Thát đạo sĩ kính Mã Nguyên Linh hai chén rượu về sau, mặt của Mã Nguyên Linh cũng hơi có chút phím hồng. Lẽ ra Mã Nguyên Linh đã cao tuổi rồi, năm 60 tuổi, cái này bảo dưỡng thật không là bình thường tốt, chính như Lạc Thát đạo sĩ nói như vậy, nhìn qua thật giống như là hoa mộng từ sư tỷ của các nàng đồng dạng. Xem ra cái này tẩu Mã Âm Dương nhất mạch cũng là có đặc thù pháp môn, có thuật chú nhan. Để ly rượu xuống về sau, Mã Nguyên Linh quét mắt mấy người chúng ta một cái, nhân tiện nói, vừa rồi ta nghe Tam Đao nói, các ngươi muốn đi vô nhân khu bên trong tìm một cái yêu vật, ở chỗ này ta không thể không nhắc nhở các ngươi một chút, kia vô nhân khu bên trong hung hiểm trùng điệp, không chỉ có khí hậu ác liệt, hơn nữa còn có rất nhiều dã thú hung mãnh, trăm ngàn năm qua, có rất ít người có thể đặt chân kia phiến địa phương, cũng là dễ dàng nhất sinh sôi ra yêu vật chỗ, này vừa đi, các ngươi nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, nhiều chuẩn bị một chút vật tư, thực sự không được, liền tranh thủ thời gian rút về đến. Đa tạ Mã tiền bối nhắc nhở, chúng ta vào Nam Gia Bắc cũng không phải 1-2 năm, vật tư phương diện này không cần lo lắng, tuyệt đối đủ. Lạp Thát đạo sĩ cười nói. Mã Nguyên Linh nhẹ gật đầu, lại liếc mắt nhìn bên người Mã Tam Đao. Tam Đao người này tính tình đi thẳng về thẳng, làm việc lỗ mãng, ta nhìn mấy người các ngươi đều là thông minh lanh lợi, linh hoạt đa dạng, đến lúc đó Tam Đao còn muốn dựa vào các ngươi nhiều hơn chiếu ứng mới là. Mã tiền bối yên tâm, huynh đệ chúng ta mấy cái tuyệt đối sẽ không bỏ xuống huynh đệ mặc kệ, đi thời điểm cùng đi, đến thời điểm khẳng định cũng muốn cùng đi, một cái cũng không thể thiếu, ta bảo đảm nói. Mã Nguyên Linh cười cười, sau đó bên cạnh chào hỏi đại gia hòa ăn cơm. Bữa cơm này ăn hơn một giờ, mắt thấy đã là lúc xế chiều, Mã Tam Đao liền đưa ra cáo tử, bởi vì buổi chiều chúng ta còn muốn đi Gổn Mù mua sắm một nhóm vật tư. Mã Nguyên Linh cũng không có nhiều giữ lại chúng ta, chỉ là chúng ta thời điểm ra đi, Mã Nguyên Linh nhìn thoáng qua Hoa Mộng Tử, "Mộng Tử, ngươi thay sư đi đưa bọn hắn à?" Hoa Mộng Tử cảm giác có chút ngoài ý muốn, liền vội vàng gật đầu, đem chúng ta một đường đưa đến cửa chính. Mặc dù Mã Nguyên Linh không nói thêm gì, nhưng là nàng nhường Hoa Mộng Tử đưa chúng ta đi ra, chính là nói rõ một cái thái độ, đối với Cốc Đại Ca cùng Hoa Mộng Tử ở giữa chuyện, nàng cũng không có phản đối. Đây là chuyện tốt. Bất quá nhìn cái dạng này, Mã Nguyên Linh đoán chừng còn phải cẩn thận khảo nghiệm một phen Cốc Đại Ca mới được. Hoa Mộng Tử một mực đem chúng ta đưa đến cửa chính. Cốc Đại Ca quay người nhìn về phía Hoa Mộng Tử, có chút không thôi nói rằng, "Hoa Mộng Tử, chúng ta đi à, đoán chừng 10 ngày nửa tháng liền có thể trở về. Cốc Đại Ca, nhất định phải cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại." Hoa Mộng Tử bắt lấy Cốc Đại Ca cánh tay, thâm tình nói rằng. Thấy cảnh này, Lạc Thát đạo sĩ vội vàng phất phất tay, ra hiệu chúng ta trước đi lên xe chờ, không nên ở chỗ này làm bóng đèn. Chương 1844, Bắc Phương Địa Ngục. Chương 1844, Bắc Phương Địa Ngục. Cốc Hạo Nhiên cùng Hoa Mộng Tử tại cửa ra vào nhân nhất méo mó, ta đều nhìn không được, thế là liền theo Lạc Thát đạo sĩ bọn hắn lên xe. Sau khi lên xe, ta bỗng nhiên nhớ tới một việc, thế là nhìn về phía cái kia không biết xấu hổ La Lão Lục, họ là, ngươi cái kia Long Đản Vạn Niên Châu bột phấn là từ đâu làm tới, ta sao không biết. Tiểu tử ngươi trí nhớ kém như vậy, lần trước ngươi độ kiếp thời điểm, chính mình thả một đạo thiên lôi, đem chính mình đánh cho kinh ngạc, toàn thân trên dưới không có một khối thịt ngon, được đưa đến Hồng Diệp Cốc tiết ra dược phô. Lúc ấy hai vị kia lão gia tử liền lấy ra một chút Long Đản Vạn Niên Châu thuốc bột đi ra, bôi lên tại trên người ngươi, lúc ấy ta nhìn thấy vẫn còn dư lại một chút, thế là đã có ra mặt dày cùng hai vị lão gia tử muốn hơi có chút, phòng bị ngày nào nếu là chính mình phá cùng nhau, giữ lại chính mình dùng. Lúc ấy nhìn thấy Cốc Đại Ca đứng ở nơi đó hết sức khó xử, thế là liền lấy ra để dâng cho Mã tiền bối, ta tổn thất này cũng lớn, Cốc Đại Ca nhưng phải nhớ kỹ ta tốt. Nói, Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ xe Cốc Hạo Nhiên, hai người đã dắt lên tay nhỏ. Tiểu tử ngươi thật sự là tặc không đi không, tiết ra dược phô tiện nghi ngươi cũng có thể chiếm một chút, thật sự là phụng. Ta giơ ngón tay cái lên. Nói nhảm, tiện nghi không chiếm thì phí. Lạc Thát đạo sĩ lơ đễnh. Hai người không sai biệt lắm dính nhau nửa giờ, mới lưu luyến không rời tách ra. Sau đó chúng ta một đoàn người liền thẳng đến Gổn Mù mua sắm đi vô nhân khu tất cả vật phẩm. Kỳ thật, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ pháp khí bên trong vốn là có không ít thứ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là phải nhiều mua một chút tồn tại Long Hổ kính bên trong. Mã Tam Đao cố ý nhắc nhở ta, kia Kha Khả Tây Lý vô nhân khu bên trong cực độ thiếu nước, để cho ta nhiều mua một chút. Ta cũng có chút buồn bực, lúc trước ta lúc đi học thật là hào bá, đối với kia vô nhân khu tình huống bên trong, vẫn hơi hiểu biết, theo ta được biết, Kha Khả Tây Lý nắm giữ đông đảo hồ nước, được xưng là đất ngàn hồ, làm sao có thể thiếu nước đâu. Mã Tam Đao lại vừa cười vừa nói, "Nô lão đệ, cái này ngươi không biết đâu, ta liền sinh hoạt ở nơi này, kia vô nhân khu bên trong nước mặc dù không ít, nhưng là cũng không thể uống, bởi vì tất cả hồ đều lượng muối chứa cực cao, tất cả đều là hồ nước mặn, nhìn như nắm giữ phong phú nước tài nguyên vô nhân khu, nhưng thật ra là một cái cực kỳ thiếu nước địa phương, chỗ kia thật là được xưng là sinh mệnh cấm khu. Thật sự là sống đến già học đến già, hóa ra là chuyện như thế." Lập tức, chúng ta chia ra hành động, ta đi chuẩn bị một chút ăn uống đồ vật, Lạc Thát đạo sĩ thì đi mua một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Tiểu béo một người lượng cơm ăn đỉnh tất cả chúng ta, cho nên ta nhất định phải nhiều mua một chút. Chỉ là nước khoáng, ta liền mua giống mấy cái siêu thị, toàn đều đặt ở Long Hổ kính bên trong, giống như là cái gì chân không đóng gói các loại đồ ăn, ta cũng đều hướng Long Hổ kính bên trong nhét. Trời sắp tối thời điểm, chúng ta mới tụ ở cùng nhau, về tới trong nhà của Mã Tam Đao. Mã Tam Đao cũng không có nhàn rỗi, chuẩn bị hai chiếc tính năng cực tốt xe bán tải xe việt dã, xe đằng sau tràn đầy dầu, vô nhân khu bên trong nhưng không có trạm xăng dầu, nhất định phải chuẩn bị đầy đủ. Nhưng mà, Mã Tam Đao lại cùng chúng ta nói, xe chỉ có thể mang bọn ta đi một đoạn đường, bởi vì vô nhân khu bên trong căn bản không có đường, nói không chừng lúc nào thời điểm, xe liền không có cách nào đi, chỉ có thể đi bộ xuyên biệt. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, sáng sớm hôm sau, đại gia hỏa võ trang đầy đủ, lái xe thẳng đến mênh mông vô nhân khu mà đi. Mã Tam Đao lái một chiếc, Cốc Đại Ca mở một chiếc, chúng ta một nhóm 8 người trùng trùng điệp. Nay vừa đi cũng không biết gặp được cái gì hung hiểm, càng không biết có thể hay không tìm tới trong truyền thuyết yêu vật. Trên đường, Mã Tam Đao nói với ta một chút kia vô nhân khu tình huống. Hắn nói với ta, Kha Khả Tây Ly đang lựa lời nói bên trong là thiếu nữ xinh đẹp ý tứ, nhưng hắn tuyệt đối là nhân loại cấm khu. Tại cổ lão sử thi ở trong, Kha Khả Tây Ly bị miêu tả thành gió cắt phô thiên cái địa, rộng lớn thổ địa bên trên dung nạp vô số giã thú hung mãnh, là nhân loại không dám đến gần không có cối bắc phương địa ngục. Rất nhiều văn thanh truy cầu kích thích việt giã kẻ yêu thích, còn có thợ săn trộm, căn bản không biết rõ cái này vô nhân khu bên trong đến tột cùng có nhiều tàn khốc, vụ trộm xâm nhập vô nhân khu, những người này đại đa số đều chết tại vô nhân khu bên trong. Những người này hoặc là nhận lấy giã thú công kích, thi thể tàn khuyết không đầy đủ, hoặc là chính là hết đạn cả lương, chết đói khát chết tại bên trong. Nhất là những cái kia truy cầu gột rửa tâm linh văn nghệ thanh niên, đi theo đối sạch sẽ tín ngưỡng, đến nơi này mặt, người trong nhà báo động về sau, hao phí đại lượng nhân lực vật lực đi tìm, trên cơ bản tìm tới thời điểm, tất cả đều ngọn củ tỏi. Chết tại vô nhân khu bên trong cũng không phải là một cái rất thể diện chuyện, có đôi khi muốn vượt qua thật lâu, thi thể mới có thể bị người phát hiện. Mã Tam Đao liền từng được đặc điều tổ mời, đi vào vô nhân khu lục soát nhân viên mất tích, trên cơ bản không có nhìn thấy người sống. Hai chúng ta chiếc xe, một trước một sau, rất nhanh liền lái vào bên trong vô nhân khu. Quanh mình thấy, một mảnh mênh mông, nơi xa từng tòa gò núi liên tục không ngừng. Ngay từ đầu, chúng ta còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng là sau khi trời tối, tình huống liền không giống như vậy. Nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, lúc ban ngày cảm giác rất ấm áp, nhưng là vừa đến ban đêm, khí làm nóng một chút hạ xuống đến dưới 0-2-30 độ, thật không phải người bình thường có thể chịu được. Bất quá chúng ta đều là người tu hành, hơn nữa chuẩn bị đầy đủ, những này đối với chúng ta mà nói, cũng không tính là gì. Tại vô nhân khu vừa đi vừa nghỉ qua 2 ngày, chân chính cảm nhận được trong này đáng sợ. Khí này đợi biến đổi thất thường, vừa mới còn tinh không bản lý, không bao lâu liền trời u ám, đột nhiên rơi ra mưa to, nhiệt độ chợt giảm, băng lạnh thấu xương. Có đôi khi sẽ còn tuyết rơi hạ mưa đá, cho nên tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Bất quá chúng ta thường xuyên sẽ thấy một chút động vật hoang dã xuất hiện tại chúng ta tầm mắt bên trong, nhất là linh dương thành quần kết đội ở trên vùng núi lan cỏ. Nơi này chứa oxy lượng thấp, cho dù là ngồi ở trong xe, có đôi khi cũng biết cảm giác hô hấp khó khăn. Làm xe của chúng ta chạy được thứ 3 ngày sau đó, trước mắt liền không có đường đi có thể đi. Phía trước là một mảnh băng tuyết bao trùm địa phương, có nhiều chỗ giống như là đầm lầy đồng dạng, một cái không chú ý, cả người lẫn xe cũng có thể sa vào đến bùn trong hầm, cuối cùng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên con đường sau đó chúng ta chỉ có thể đi bộ xuyên biệt. Đem xe lưu tại nơi này, thuận tiện chúng ta lúc trở về dùng. Ngược lại nơi này là vô nhân khu, cũng không người sẽ trộm xe của chúng ta. Dọc theo con đường này, ta một mực trong tay đều cầm la bàn, dò xét bốn phía âm tà chi khí ngưng tụ địa phương. Chỉ cần là yêu vật, trên thân khẳng định có yêu khí tán phát ra, ta dùng la bàn định vị mới có thể tìm được một chút manh mối. Nhưng là cái này vô nhân khu diện tích quá lớn, chúng ta liên tiếp đi 3 ngày, cũng không có phát hiện nơi nào có yêu tà chi khí. Cho nên, chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng phía vô nhân khu chỗ càng sâu địa phương mà đi.